Chương 471, Hỏa Phượng Niết Bàn chương 471, Hỏa Phượng Niết Bàn. Lục Vân cảm nhận được sau lưng Nham Lang khí tức tại cơ hồ hô hấp ở giữa liền hoàn toàn tan biến, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi sự lạnh lẽo thấu xương. Sau lưng truy kích vị này, hiển nhiên là dùng kiếm tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí rất có thể đã thức tỉnh kiếm ý, nếu không như thế nào một kiếm liền mạn sát năm đầu đủ để địch nổi tiên tiên cựu trọng Nham Lang. Đáng chết. Đã thức tỉnh kiếm ý kim đan tu sĩ, coi như thần trí hoàn toàn biến mất, giết ta chỉ sợ cũng như giết gà đồng dạng nhẹ nhõm. Lục Vân không dám có chút dừng lại, không ngừng triệu hoán Nham Lang cùng phân thân phá đất mà lên, tiện lực kéo dài cái kia kim đan hỗn độn thú bước chân. May mà đối phương dường như đã mất đi sức phán đoán, đối mặt tận chứa có Lục Vân linh huyết phân thân cùng Nham Lang, cũng sẽ không tận lực lách qua, cái này mới miễn cưỡng vì hắn tranh thủ tới một tia cơ hội thở dốc. Nhưng vào lúc này, Lục Vân độn thổ phía trước, đột nhiên theo lòng đất chui ra hai cái tiên thiên cựu trọng thổ thuộc tính hỗn độn linh thú. Đông Phương Uyển Nhi thấy cảnh này, cơ hồ lâm vào tuyệt vọng. Lục Vân lại không chút do dự, cấp tốc vì chính mình cùng Đông Phương Uyển Nhi ra chỉ hộ thuẫn, lập tức rút ra Hỗn Nguyên kiếm, kiếm ý thôi phát, canh kim phá sát kiếm quyết ngang nhiên ra tay. Hắn hơi ngưng thần một cái, mấy giây ở giữa, lít nha lít nhít kiếm khí như mưa to chém về phía trước. Giống. Hai cái tiên tiên cựu trọng yêu thú đối mặt như thế bàng bạc canh kim kiếm khí, liền dãy rủa cũng không kịp, trong nháy mắt hóa thành một mảnh bay tán loạn huyết vũ. Đông Phương Uyển Nhi khiếp sợ nhìn về phía gấp ôm mình Lục Vân, trong lòng cơ hồ chết lặng. Cái này sao có thể? Thực lực của hắn làm sao lại bỗng nhiên tăng vọt tới loại trình độ này? Trước đó Lục Vân tuy mạnh, nhưng tuyệt đối làm không được miểu sát bình thường tiên thiên cựu trọng yêu thú tình trạng. Vừa rồi một kiếm kia như thế, chỉ sợ liền giống lôi báo cùng Liên Vân ba đối thủ như vậy, cũng không tiếp nổi à. Lục Vân cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn trước đó đem tu vi tăng lên đến tiên thiên tứ trọng, cũng tiêu tốn rất nhiều phù đồ thời gian, đem phong duệ tặng cho hơn 20 bộ công pháp từng cái tiến giai tu luyện, cũng dung nhập Hỗn Nguyên đạo kinh bên trong. Cả hai điệp ra phía dưới, thực lực của hắn quả thật có tiến bộ nhảy vọt. Toàn lực thi triển canh kim phá sát kiếm quyết, cái loại này bình thường tiên thiên cựu trọng hỗn độn linh thú, đã xa không phải đối thủ của hắn. Lời tuy như thế, ngay tại cái này ngắn ngủi trì hoãn ở giữa, phía sau cái kia kim đan cao thủ đã ngang nhiên một kiếm chém về phía lòng đất. Màu đen nhánh kiếm quang chìm vào địa tầng, cứng rắn như sắt nham thạch tại trước mặt nó huyền như giấy mỏng đồng dạng, phát ra chói hai xé rách âm thanh. Xuy. Lục Vân giống như điên thôi động canh kim kiếm khí, đón lấy sau lưng cái kia đạo hắc sắc kiếm quang. Bành, bành, bành. Kiếm quang liên tiếp vỡ vụn, lại vẫn không có pháp ngăn cản cái kia màu đen kiếm thế tiến lên. Phốc phốc trải qua suy yếu kiếm quang, cuối cùng vẫn là chém trúng Lục Vân thắt lưng. Thân thể của hắn đứng thanh đứt thành hai đoạn. Đông Phương Uyển Nhi mắt thấy cảnh này, sợ đến vỡ mật, thê lương hô, "Lục Vân!" Lục Vân trong miệng há miệng phun ra máu tươi, lại vẫn ôm chặt Đông Phương Uyển Nhi, còn sót lại một nửa thân thể đột nhiên tan biến tại nguyên địa. Bị chém xuống nửa người dưới, lại hóa thành một bãi thanh thủy. Bỏ chạy bên trong Lục Vân, nửa người dưới dòng nước phun trào, một lần nữa ngưng tụ thành hình. May mắn thủy ẩn vụ huyễn quyết biến thành thủy phân thân có thể trên diện rộng suy yếu vật lý tổn thương, gặp nguy hắn đem thân thể chuyển hóa làm thủy nguyên làm trạng thái, mới may mắn trốn qua một kiếp. Dù vậy, đạo kiếm quang kia vẫn như cũ đả thương nặng hắn, lưu lại kiếm khí vẫn tại thể nội tứ ngược va chạm. Nếu không phải hắn đã thức tỉnh kiếm ý hình thức ban đầu, cho dù đạo kiếm quang kia đã bị suy yếu, cũng đủ để lấy tính mệnh của hắn. Lục Vân vung tay lên, mười đầu nham lang lại lần nữa theo thứ tự nhảy ra mặt đất, ý đồ ngăn chặn phía sau truy kích người. Đông Phương Uyển Nhi tuyết trắng y phục đã sớm bị Lục Vân tươi máu nhuộm đỏ. Nàng nước mắt rơi như mưa, nước nở nói, "Lục Vân, ngươi buông ta xuống, chính mình trốn a. Mang theo ta chỉ có thể kéo chậm tốc độ của ngươi." Lục Vân khỏe miệng nổi lên một tia đắng chát, mái tóc đen dài bên thai tóc mai bay múa, vô dụng. Điểm này tốc độ chênh lệch, tại kim đan cao thủ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. "Lục Vân, chúng ta thật sẽ chết ở chỗ này sao?" Đông Phương Uyển Nhi run giọng hỏi, môi đỏ đã bị cắn đến trắng bệnh. Lục Vân hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, "Tỷ lệ lớn a." Nghe được câu này, Đông Phương Uyển Nhi nước mắt dì dào mà rơi, nghĩ đến gần nhất phát sinh đủ loại, nàng kinh ngạc nhìn qua Lục Vân, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Sau đó Đông Phương Uyển Nhi hai tay vòng bên trên Lục Vân cái cổ, đem môi đỏ sẽ tới, nhẹ nhàng hôn lên hắn. Lục Vân toàn thân rung động, phần môi truyền đến ôn nhuận xúc cảm nhường hắn liền linh khí đều cơ hồ hỗn loạn. Mấy giây về sau, Đông Phương Uyển Nhi chậm rãi rời đôi môi. Môi của nàng bên cạnh lây dính Lục Vân máu tươi, chiếu ra một loại thê mỹ mà yêu dị diễm sắc. "Sư tỷ," người Đông Phương Uyển Nhi vừa khóc lại cười, nói khẽ, "Ta không muốn lưu lại tiếng với. Ta còn không có nói qua yêu đương, còn không có hôn qua ai." "Lục Vân, tiến vào mê vụ thế giới mấy ngày nay, ta suy nghĩ rất nhiều. Ta nghĩ ta đại khái là đối ngươi có hảo cảm. Ngược lại đều phải chết, nói ra cũng không quan trọng." "Vâng." Mặt đất chấn động kịch liệt, một cỗ sắc bén kiếm ý lại lần nữa đánh tới, hai người đồng thời bị đánh trúng. Hai bọn hắn gần như đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lục Vân nhìn qua Đông Phương Uyển Nhi, miễn cưỡng cười cười, "Ngươi thế nào không nói sớm một chút? Không phải đợi đến sắp chết mới nói. Bây giờ nói cũng không muộn, ta đã không có tiếc nuối." Đông Phương Uyển Nhi phun máu cười nói, hàm răng trắng đoán đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Lúc này Lục Vân trọng thương mang theo, thể nội linh huyết cũng còn thừa không có mấy, phiền toái hơn chính là thân ở trạng thái chiến đấu, không cách nào mượn nhờ hệ thống tu luyện hồi phục. Cảm giác được phía sau dùng cho kéo dài 10 đầu nham lang lại bị dần dần chém giết, Lục Vân lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Lục Vân thân thể đột nhiên giấy lên một tầng xích hồng hỏa diễm, ngọn lửa kia cũng không thương tới Đông Phương Uyển Nhi mảy may. Hắn nắm giữ khôi phục loại thuật pháp quý thủy hóa vũ thuật cùng ngất một hồi xuân công đều đã vô pháp làm dịu hắn giờ phút này thương thế. Bất đắc dĩ, Lục Vân chỉ có thể động dụng Hỏa Phượng Niết Bàn quyết. Trong cơ thể hắn Hỏa Phượng linh huyết bắt đầu cháy hừng hực, mấy hơi thở ở giữa, tất cả linh huyết thiêu đốt hầu như không còn, mà Lục Vân khí thế trên người lại trở lại đỉnh phong, thậm chí so trước đó cường thịnh hơn. Đây chính là Hỏa Phượng Niết Bàn quyết áp đáy hòm tuyệt kỹ, thiêu đốt toàn thân Hỏa Phượng linh huyết, thi triển Hỏa Phượng Niết Bàn. Khôi phục về sau, Lục Vân lập tức hướng Đông Phương Uyển Nhi phóng ra một đạo đại hồi xuân thuật cùng xuân phong hóa vũ thuật. Bị kiếm khí trọng thương Đông Phương Uyển Nhi, thương thế bắt đầu phục hồi từ từ. Nàng khiếp sợ nhìn về phía Lục Vân, ngươi làm sao làm được? Ta rõ ràng cảm giác được ngươi linh khí cơ hồ khô kiệt, làm sao lại bỗng nhiên khôi phục lại viên mãn trạng thái? Lục Vân cười khổ một tiếng, ta tu luyện công pháp bên trong có một công pháp gọi Hỏa Phượng Niết Bàn quyết, có một chiêu Hỏa Phượng Niết Bàn, có thể trong nháy mắt đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, một cái giá lớn là hao hết toàn thân Hỏa Phượng linh huyết. Đông Phương Uyển Nhi trong mắt một lần nữa dấy lên một chút hy vọng, vậy chúng ta còn có cơ hội chạy đi sao? Nàng lời còn chưa dứt, lại một đường hắc sắc kiếm quang chém tới, Lục Vân lại lần nữa lấy hải lượng canh kim kiếm khí ngăn cản. Tại cái này sinh tử giao phong bên trong, Lục Vân mơ hồ cảm giác được kiếm ý của mình hình thức ban đầu dường như đang phát sinh một loại nào đó thay biến, phản phất tại mô phỏng, tại học tập, đang mạnh lên. Đáng tiếc, tại kim đang cao thủ tuyệt đối áp chế trước mặt, tất cả cố gắng dường như vẫn là phí công. Lục Vân lại lần nữa bị kiếm quang chém trúng, vừa mới khôi phục linh khí trong nháy mắt bị bại. Chẳng lẽ ta thật phải chết ở chỗ này sao? Lục Vân mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chương 472, thần miếu chương 472, thần miếu ngay tại Lục Vân gọi ra cuối cùng một nhóm nham lang về sau, hắn tốc độ bay rõ ràng giảm xuống một mạng lớn, thân hình cũng lộ ra đỉnh trệ chậm chạp, dường như mỗi một bước đều đạp ở vũng lầy bên trong. Lục Vân ôm trong ngực Đông Phương Uyển Nhi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khó nói lên lời. Hắn lúc trước một mực cổ vũ Đông Phương Uyển Nhi đừng từ bỏ hy vọng, nhưng hôm nay thật đang đối mặt cường địch như vậy, mới hiểu được tại tiên tiên cảnh giới bên trong, dù có lại nhiều thủ đoạn, tại kim đan cao thủ trước mặt, lại lộ ra như thế buồn cười, như thế bất lực. Uyển Nhi sư tỷ, chúng ta sợ là thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Đông Phương Uyển Nhi nguyên bản toàn thân run rẩy, trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng chân chính đi đến một bước này, nàng ngược lại bình tĩnh trở lại, nội tâm một mảnh thản nhiên. Mấy ngày này, vốn là ta may mắn sống tạm bợ có được, ta không có cái gì tiếc nuối. Lục Vân, ta chỉ muốn hỏi ngươi, trong lòng ngươi có thể từng có một chút xíu thích ta? Lục Vân trầm mặc một lát, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Hai người sớm chiều ở chung lâu như vậy, muốn nói không có cảm giác chút nào, kia là lừa mình dối người. Vừa rồi Đông Phương Uyển Nhi bỗng nhiên hôn lên hắn lúc, Lục Vân tinh tường ý thức được, chính mình cũng không kháng cự. Thấy Lục Vân gật đầu, Đông Phương Uyển Nhi mặt tái nhợt bên trên hiện ra một vẻ sáng tỏ ý cười, như trong đêm tối lặng yên nở rộ hoa. Mặc kệ ngươi là thật tâm, vẫn là chỉ vì an ủi ta, ta đều tưởng thật. Có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Lục Vân thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, có thể ta còn có quá nhiều chuyện không có hoàn thành. Thật sự là không nỡ liền chết đi như thế a. Theo từng đầu nham lang bị chém vỡ tiếng vang không ngừng truyền đến, Lục Vân biết, bọn hắn chỉ sợ đã đi đến tuyệt lộ. Có thể nhưng vào lúc này, trong tay hắn một mực sách theo Hôn Nguyên kiếm, đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng nhạt. Trường kiếm nhưng vẫn đi kéo theo Lục Vân tay nâng lên, chỉ hướng một phương hướng nào đó. Lục Vân trong lòng run lên, chuyện gì xảy ra? Hôn Nguyên kiếm là cảm ứng được cái gì sao? Vốn đã từ bỏ hy vọng Lục Vân, trong lòng đột nhiên dấy lên một tia ánh sáng nhạt. Thanh này trong suốt trường kiếm đến từ Quảng Hàn Cung, Lục Vân vẫn cảm thấy nó cũng vật phi phàm. Không nghĩ tới ở cái thế giới này, nó lại xuất hiện như thế dị động, chẳng lẽ trong thế giới này cũng có Quảng Hàn Cung di chỉ? Một cái mắt, Lục Vân trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn không dám chần chờ, lập tức nhấc lên chút sức lực cuối cùng, toàn lực thi triển độn thuật hướng kiếm chỉ phương hướng phóng đi. Sau lưng kim đang cao thủ chém chết cuối cùng một cái nham lang, dương mắt nhìn hướng Lục Vân bỏ chạy phương hướng, bước chân lại có chút dừng lại, lộ ra chỉ chốc lát chần chờ. Nhưng cái này chần chờ chỉ kéo dài rất thời gian ngắn ở giữa, hắn lại lần nữa rút kiếm, thả người đuổi theo. Đông Phương Uyển Nhi cũng phát giác được Lục Vân dị dạng, nhẹ giọng hỏi, "Thế nào?" Lục Vân thấp giọng nói, "Kiếm của ta dường như có cảm ứng, chỉ một cái phương hướng, chúng ta thử xem." Đông Phương Uyển Nhi nhìn về phía Lục Vân trường kiếm trong tay, chỉ thấy nó lại mơ hồ mang theo hai người bay về phía trước chỉ, tốc độ bay thậm chí so trước đó càng nhanh. Tình cảnh như thế nàng chưa bao giờ thấy qua. Thanh kiếm này nàng cũng nhìn rất quen mắt, tựa hồ là Lục Vân rời đi dưỡng thực giới lúc duy nhất mang theo trên người đồ vật. Chẳng lẽ kiếm này có huyền cơ khác? Bất quá thời gian uống cạn chung trà, trường kiếm liền dẫn hai người tới một tòa cũ nát thần miếu trước. Cửa miếu sớm đã tàn phá không chịu nổi, trước cửa đứng thẳng hai tòa điện thờ, xuyên thấu qua cửa khe hở, mơ hồ có thể thấy được trong miếu thờ phụng một bức tượng thần, chỉ là không biết cung phụng đến tột cùng chính là thần minh. Đông Phương Uyển Nhi nắm Lục Vân tay, tò mò hỏi, nơi này cùng trước đó thôn xóm có chút tương tự, trung quanh cũng không có hỗn độn mê vụ, chẳng lẽ lòng đất cũng có bảy ngũ hành linh trận? Lục Vân lắc đầu, mang theo nàng hướng trong miếu đi đến. Có thể vừa đạp vào cầu thang, một cỗ cường đại lực đàn hồi đột nhiên xuất hiện, đem hai người cách trở bên ngoài. Lục Vân đưa tay sờ nhẹ, một tầng nửa trong suốt màn sáng lập tức hiện hiện trước mắt. Đông Phương Uyển Nhi kiến thức rộng hơn, kinh ngạc nói, là linh văn trận, có ngăn cách cấm chế, chỉ sợ cần phương pháp đặc thù mới có thể tiến nhập. Lục Vân nhìn về phía trong tay còn tại hiện ra ánh sáng nhạt trường kiếm, tâm niệm vừa động, đem kiếm hướng màn sáng đâm tới. Chỉ thấy thân kiếm lại tùy tiện xuyên thấu màn sáng, sau đó bị kiếm chạm vào chỗ, chậm rãi triển khai một cái có thể dung một người thông qua lỗ hổng. Lục Vân vội vàng lôi kéo Đông Phương Uyển Nhi lách mình mà bảo. Hai người vừa tiến vào, sau lưng màn sáng liền như là sóng nước một lần nữa khép kín. Liên tại bọn hắn tiến vào màn sáng sau một khắc, cái kia cầm trong tay hắc kiếm hình người hỗn độn thú cũng xuất hiện tại miếu hoang trước cửa. Hắn chần chờ một lát, hướng phía miếu hoang vung ra một đạo cự đại hắc sắc kiếm quang. Phốc, kiếm quang đánh vào màn sáng bên trên, chỉ kích thích vòng vòng gợn sóng, lại không cách nào dùng chuyển màn sáng mảy may. Đông Phương Uyển Nhi cùng Lục Vân thấy thế, trên mặt đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới tòa thần miếu này linh văn trận lại có thể ngăn cản kim đan cao thủ. Lục Vân cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sinh tử quan đầu, đúng là trong tay Hỗn Nguyên kiếm cứu mình một mạng. May mắn lúc trước không có đưa nó bỏ qua. Mặc dù cái khác tiên tiên linh kiếm uy lực càng mạnh một chút, nhưng Hỗn Nguyên kiếm không chọn thuộc tính, lại đến từ Quảng Hàn cung, đối Lục Vân có ý nghĩa là thủ, lúc này mới một mực mang theo trên người. Khách khí đầu kim đan cao thủ không cách nào xâm nhập, Lục Vân cùng Đông Phương Uyển Nhi quyết định tiên tiến thần miếu dò xét một phen. Bọn hắn tiến vào miếu bên trong sau, xung quanh tụ tập linh thú càng ngày càng nhiều, nhao nhao hướng miếu hoang phát động công kích, lại đều bị tầng kia màn sáng cản ở bên ngoài. Trong miếu cỏ dại rậm rạp, mạng nhện dày đặc, chính giữa đứng sừng sững lấy một tôn cao hơn 10 mét tượng thần. Đáng tiếc tượng thần đầu lâu đã đứt gãy, không cách nào phân biệt dung mạo, chỉ có thể nhìn ra là một gã người đeo vài kiếm nam tử. Tòa thần miếu này quy mô không lớn, ngoại trừ cung phụng tượng thần chính điện bên ngoài, cũng không cái khác chỗ ở. Lục Vân chú ý tới trước tượng thần có hai cái bồ đoàn, nhan sắc mặc dù đã rút đi, vẫn có thể nhìn ra nguyên bản và nhạt. Uyển Nhi sư tỷ, ngươi nhận ra tôn thần này giống sao? Cung phụng là vị nào? Đông Phương Uyển Nhi lắc đầu, Trung Châu thế giới chủng tộc săn sát, thế lực đông đảo, cung phụng thần linh nhiều vô số kể, ta biết cũng có hạn. Lục Vân đáp nhẹ một tiếng, lôi kéo nàng đi đến bồ đoàn trước, lấy ra 6 chi đàn hương. Bồ đoàn mặc dù đã tàn phá, nhưng những này không biết cất giữ bao nhiêu năm đàn hương, lại vẫn có thể sử dụng. Lục Vân đầu ngón tay nhẹ xoa, 6 chi đàn hương cùng nhau giấy lên. Hắn điểm 3 chi cho Đông Phương Uyển Nhi. Sư tỷ, mặc kệ cung phụng chính là ai, tòa này tượng thần đều coi như chúng ta ân nhân cứu mạng. Lần đầu gặp nhau, nên kính dâng một nén nhang. Đông Phương Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Hai người tay cầm đàn hương, cung cung kính kính hướng tượng thần hành lễ, sau đó đem hương cắm vào lư hương. Ngay tại cắm hương thời điểm, Lục Vân bỗng nhiên chú ý tới lư hương cho tàn bên trong giường như chôn lấy cái gì. Hắn trong lòng hơi động, đem đàn hương tạm thả một bên, đưa tay thăm dò vào lư hương bên trong nhẹ nhàng tìm đòi. Đông Phương Uyển Nhi tò mò hỏi, thế nào? Có phát hiện gì sao? Lục Vân không có trả lời. Một lát sau, hắn theo lư hương bên trong tay lấy ra chồng chất màu vàng nhạt giấy dầu. Cái này giấy dầu tính chất đặc thù, dường như một loại nào đó linh thú ra chế thành, phía trên lít nha lít nhít ghi lại một chút nội dung. Lục Vân tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, cẩn thận đọc. Chương 473, lại nghe tiên phủ chương 473, lại nghe tiên phủ Đồng Phương Uyển Nhi tò mò xích lại gần đến đây, cẩn thận chu đáo lấy tấm kia ố vàng giá thú, kinh ngạc nói rằng, những văn tự này cách viết cùng hiện nay tiểu chữ có phần có khác biệt, bút họa ở giữa lộ ra một cỗ tang thương cổ pháp khí tức, ngược lại có chút giống trước ngươi thế giới văn tự. Lục Vân khẽ ử, thần sắc bình tĩnh. Hắn kỳ thật hoàn toàn nhận ra những chữ này. Hắn lúc trước chỗ đại tề thế giới, sử dụng văn tự vốn là cùng trước mắt loại này văn tự cổ đại có cùng nguồn gốc, bởi vậy đọc lấy đến không có chút nào trì trệ. Ngay tại hai người ngưng thần chuẩn bị mảnh đọc lúc, thần miếu bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một hồi ầm ầm tiếng vang, chấn động đến mặt đất khẽ run. Bọn hắn lập tức đứng dậy, bước nhanh đi đến thần cửa miếu, lập tức song song nhíu chặt lông mày. Chỉ thấy mặt ngoài cái kia kim đan kỳ hỗn độn linh thú, đang xuất lĩnh lấy số lớn đồng loại, không ngừng đánh thẳng vào thần miếu ngoại vi linh văn trận pháp. Quang mang sáng tắt ở giữa, trận bích có chút chấn động, hiển nhiên đang thừa nhận kéo dài áp lực. Cái này trận pháp bình thường sắp đặt trận cơ, dựa vào năng lượng nào đó nguyên duy trì vận chuyển. Nếu là bọn chúng một mực dạng này công kích đến đi, chỉ sợ cái này vòng bảo hộ chi không chống được quá lâu. Đông Phương Uyển Nhi lo lắng nói, hai đầu lông mày bao phủ vẻ lo lắng. Dưới mắt hai người như là cá trong chậu, mong muốn phá vây gần như không có khả năng, chỉ có thể tạm thời co đầu rút cổ tại cái này xác rùa đen bên trong. Một khi linh văn trận bị phá, phía ngoài hỗn độn thú nhóm trong khoảnh khắc liền sẽ đem bọn hắn nuốt hết. Lục Vân, chúng ta nên làm cái gì? Đông Phương Uyển Nhi vô ý thức nắm chặt Lục Vân tay, lòng bàn tay có chút thấm ra mồ hôi lạnh. Vốn cho rằng lúc trước đã trốn qua một kiếp, ai ngờ những này hỗn độn linh thú càng như thế không buông tha. Lục Vân trong lòng cũng âm thầm chửi mắng. Bất quá chỉ là chuyển hóa một chút mê vụ linh huyết, cái kia quỷ dị màu đỏ cự nhãn, làm sao đến mức bảy làm ra một bộ nhất định phải đem hắn đuổi tận giết tuyệt tư thế. Hắn lạnh hừ một tiếng, đè xuống trong lòng bực bội, cố tự chấn định nói, trước không quản chúng nó. Ta nhìn cái này vòng bảo hộ nên còn có thể chống đỡ một hồi. Nói xong, hắn lôi kéo Đông Phương Uyển Nhi quay người trở lại trong miếu, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở vừa mới phát hiện tấm kia gia thú bên trên. Lục Vân ngưng thần đọc nhỏ, có thể vào này miếu người, tất nhiên là ta tiên phủ đồng đạo. Tiên phủ hạ lại, Tư Mã Trường Không, đẫm máu và nước mắt để thư lại. Vẹn vẹn đọc xong hàng ngũ nhíu nhất, Lục Vân cùng Đông Phương Uyển Nhi liền không hẹn mà cùng liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương thấy được kinh dị. Tiên phủ, Tư Mã Trường Không. Đông Phương Uyển Nhi thấp giọng lặp lại, trong giọng nói mang theo vài phần hoang mang. Sư tỷ nghe nói qua người này? Lục Vân tò mò hỏi. Đông Phương Uyển Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là không nghĩ tới, phía trên này ghi lại cùng tiên phủ có quan hệ. Tiên phủ đến tuột cùng là cái gì? Lục Vân truy vấn. Đông Phương Uyển Nhi trong mắt lộ ra một tia xa xăm thất thờ, chậm rãi nói, cha ta từng đề cập với ta, Trung Châu thế giới tại thời kỳ viễn cổ từng có tiên phủ tồn tại, trong đó cư trú tiên nhân chân chính. Bọn hắn thọ nguyên kéo dài, thần thông quảng đại. Cũng không biết về sau xảy ra chuyện gì kinh thiên biến cố, Trung Châu thế giới tiên phủ một khi sụp đổ, tiên nhân cũng theo đó tuyệt tích. Tức liền đến bây giờ, Trung Châu thế giới tu luyện đỉnh điểm, như cũng dừng bước tại động tiên cảnh. Ngàn vạn năm đến, không một người có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đứng hàng tiên ban. Lục Vân giật mình gật đầu, thì ra trên đời này đã từng thật có tiên nhân tồn tại. Chỉ là không biết tiên phủ vì sao sụp đổ, tiên nhân lại vì sao mất tích, ở trong đó đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Đông Phương Uyển Nhi bất đắc dĩ than nhẹ, đây đều là thượng cổ bí mật. Vô số chân tướng sớm đã theo những cái kia sụp đổ thế giới cùng nhau bị mai táng. Bởi vậy, Trung Châu thế giới ngàn vạn chủng tộc cùng thế lực, đến nay vẫn đang không ngừng tìm kiếm những cái kia thất lạc vỡ vụn động thiên thế giới, ý đồ chắp vá ra đi qua trận tướng. Trước ngươi chỗ kia phương tiên địa, nguyên vốn cũng là Trung Châu thế giới một bộ phận. Tiên phủ sụp đổ về sau, khu vực kia liền bị hỗn độn hải cắt đứt ra ngoài, thành cùng loại dưỡng thực giới tồn tại, liền thời gian lưu chuyển quy tắc cũng phát sinh biến hóa. Lục Vân như có điều suy nghĩ, như hắn lúc trước vị trí thế giới quả thật là tiên phủ sụp đổ sau hình thành mảnh vỡ, kia Quảng Hàn cung lai lịch liền nói thông được. Thú hồ, tại Quảng Hàn cung dưới mặt đất, còn chôn giấu lấy một vị tên là Tư Mã Tình Không tiền bối, trong tay hắn hôn nguyên kiếm, chính là người này lưu lại. Tư Mã Tình Không thi thể đến nay còn tại, chỉ là bị nhà mình lão tổ tông Lục Thừa Phong theo trong quan tài mời đi ra mà thôi. Cái này Tư Mã trưởng không cùng Tư Mã Tình Không hẳn là thân huynh đệ. Lục Vân tập trung ý chí, tiếp tục hướng xuống đọc. Càng là nhìn kỹ, lông mày của hắn nhăn càng chặt, phía sau chữ viết càng thêm lộn xộn biết ngoáy, thậm chí có chút nói năng lộn xộn, lời mở đầu không đáp sau lời nói. Hắn đành phải liên hệ với đoạn dưới, miễn cưỡng phỏng đoán ý tứ trong đó. Quỷ dị mê vụ tiên phủ sụp đổ tiên nhân điên cuồng ngọc thụ bị hủy, lại thấy được tương tự tin tức. Lúc trước tại Quảng Hàn cung dưới mặt đất đọc lao tổ tông lưu lại giấy viết thứ lúc, Lục Vân liền từng gặp tương quan miêu tả. Trong đó còn đặc biệt nâng lên, kia sụp đổ tiên phủ tên là Ngân Nguyệt tiên phủ. Không nghĩ tới hôm nay tại cái này mê vụ thế giới bên trong, lại lần nữa thấy được ghi chép liên quan. Chẳng lẽ mảnh này mê vụ bao phủ thế giới, cũng là năm đó sụp đổ tiên phủ khu vực một trong. Vị này Tư Mã trưởng không cùng Tư Mã Tình Không như thế, cùng là Quảng Hàn tiên lại. Gia thú bên trên lặp đi lặp lại nói tới một cái tên người. Trường Thanh kiếm tiên. Đông Phương Uyển Nhi nhẹ giọng đọc lên cái danh hiệu này, trong giọng nói mang theo kính sợ, chỉ nghe danh hào liền biết, cái này nhất định là một vị khó lường tiên nhân. Lục Vân gật đầu phụ họa, gia thú đã nói, Tư Mã trưởng không tiên tổ từng là Trường Thanh kiếm tiên đeo kiếm đồng tử. Trường Thanh kiếm tiên đem bội kiếm của mình toàn bộ lưu lại, sau đó một thân một mình xâm nhập hôi vụ thế giới, tìm kiếm một chút hy vọng sống đi. Đông Phương Uyển Nhi khiếp sợ nhìn về phía Lục Vân trường kiếm trong tay, thanh âm có chút phát run, "Lục Vân, cái này gia thú bên trên ghi chép, Trường Thanh kiếm tiên sở tu chính là đỉnh tiêm công pháp Càn Khôn Ngũ Hành kiếm quyết, tổng cộng có 7 chôi bội kiếm, hắn lưu lại trong đó 6 thanh. Trong tay ngươi chôi kiếm này, nên không phải là Trường Thanh kiếm tiên lưu lại 6 kiếm một trong a?" Lục Vân lắc đầu, "Ta cũng không xác định. Kiếm này nhìn như thường thường không có gì lạ, uy lực thậm chí không kịp bình thường tiên thiên linh kiếm." Đông Phương Uyển Nhi cầm ra thú vừa cẩn thận thẩm tra đối chiếu một phen, nói rằng, phía trên này nâng lên, Tư Mã thị đệ tử riêng phần mình kế thừa một thanh bảo kiếm. Tư Mã trưởng không thừa kế, là một thanh tên là Hắc Tử kiếm thủy thuộc tính trường kiếm. Ngoài ra còn có Viêm Dương kiếm, Canh Kim kiếm, Trường Sinh kiếm, Trọng Ngọc kiếm, phân biệt từ mấy vị khác huynh đệ kế thừa. Cái này năm thanh kiếm, chính là một bộ ngũ hành kiếm. Ngươi mau nhìn xem, ngươi thanh kiếm này đến tột cùng là cái gì thuộc tính? Lục Vân lần nữa lắc đầu, ta thanh kiếm này cũng không đặc biệt thuộc tính. Đông Phương Uyển Nhi nghe vậy càng thêm chấn kinh, thốt ra, chẳng lẽ ngươi thanh kiếm này là ngũ hành bên ngoài kia một thanh, Thất Tinh kiếm. Lục Vân trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, hơn phân nửa như thế. Kiếm này nguyên danh Lục Dục kiếm, cùng Thất Tinh kiếm ý tứ gần. Gia thú bên trên ghi chép, Trường Thanh kiếm tiên trừ ngũ hành kiếm bên ngoài, có khác hai thanh đặc thù bội kiếm, theo thứ tự là Thất Tinh kiếm cùng Vô Tình kiếm. Hắn năm đó dứt khoát bước vào hôi vụ thế giới lúc, mang theo người, chính là trôi này Vô Tình kiếm. Lục Vân giơ lên trong tay trường kiếm, nhìn chăm chú trên thân kiếm lưu chuyển nhàn nhạt huỳnh quang, nỗi lòng chập trùng. Thì ra Tư Mã Tình Không lưu lại trôi kiếm này, lại từng là một vị tiên nhân bội kiếm. Lục Dục kiếm, Thất Tinh kiếm, bây giờ Hôn Nguyên kiếm. Cái này ở giữa liên lụy nhân quả nguồn gốc, thực sự không nhỏ. Đông Phương Uyển Nhi bỗng nhiên phốc phốc một tiếng bật cười, tức giận trợn nhìn Lục Vân một cái, "Lục Dục kiếm, danh tự này sẽ không phải là ngươi lấy a? Trước ngươi thật là tu luyện qua Lục Dục tâm kinh." "Hừ, cái này có thể lừa gạt không được ta." "Sư tỷ, danh tự không quan trọng." Lục Vân bất đắc dĩ nói sang chuyện khác, "Trọng yếu là, Tư Mã trưởng không trôi này Hắc Tử kiếm bây giờ ở nơi nào? Hơn nữa hắn nói lưu lại một bộ ngũ hành kiếm trận, chúng ta cũng không có gặp bóng dáng. Phải biết, Tư Mã Tình Không thi cốt hoàn hảo bảo tồn lại, Thất Tình kiếm cũng cùng nhau truyền xuống. Cái này Tư Mã trưởng không lại là cái gì tình huống? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?" Nói xong, hắn đứng dậy cùng Đông Phương Uyển Nhi tại trong thần miếu cẩn thận tìm đòi. Nhưng mà cái này miếu thờ không gian vốn là nhỏ hẹp, bốn phía vắng vẻ, thực sự nhìn không ra chỗ nào có thể giấu lại đồ vật. Hai người tìm kiếm không có kết quả, đang hoang mang, đột nhiên nghe thấy ngoại giới truyền đến một hồi rõ ràng vỡ vụn thanh âm, linh văn trận lại đã bắt đầu băng liệt. Làm sao có thể nhanh như vậy liền bị công phá? Lục Vân trong lòng giật mình. Hắn bước nhanh đi tới cửa, dương mắt nhìn lên, một cái liền nhìn thấy vị kia kim đan cảnh cao thủ, hắn thân mang sám đen quần áo, sợi tóc pha tạp. Lục Vân con ngươi bỗng nhiên co vào, người đàn ông này khuôn mặt lại nhường hắn cảm thấy một tia quỷ dị quen thuộc. Chẳng lẽ người này chính là Tư Mã Trường Không? Ánh mắt của hắn lập tức hướng về trong tay đối phương chỗ năm chi kiếm, kia là một thanh đen như mực, dường như có thể thôn vẹt tia sáng trường kiếm. Chẳng lẽ chuôi kiếm này chính là ghi chép bên trong Hắc Tử kiếm? Chỉ thấy kia hư hư thực thực Tư Mã Trường Không nam tử tay cầm Hắc Tử kiếm, từng bước một đạp vào đại cơ, không nhanh không chậm hướng phía thần miếu nội bộ đi tới. Chương 474, Ngũ Hành Kiếm Quyết. Chương 474, Ngũ Hành Kiếm Quyết. Thần miếu bên ngoài, ngũ hành linh trận đã hoàn toàn tan vỡ, còn sót lại trận văn trên mặt đất sáng tối chập chờn, như là vùng vây dây chết đồng đóm. Nhưng mà, cho dù linh trận đã phá, lít nha lít nhít hỗn độn linh thú nhưng như cũ nằm rạp trên mặt đất, sao động bất an đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, lại không một dám vượt lôi chỉ một bước. Dường như kia trong thần miếu, dấu kín lấy làm chúng nó thần hồn run rẩy tồn tại. Cho dù bọn chúng linh trí đã mất, hỗn loạn không chịu nổi, có thể thực chất bên trong bản năng vẫn tại ngăn cản bọn chúng hướng về phía trước. chỉ có cầm trong tay hắc tử kiếm Tư Mã Trường Không, bằng vào thân kiếm tản ra yếu ớt hắc mang hộ thể, một bước dừng lại bước lên thần miếu trước thềm đá. Nhưng hắn mỗi một bước đều đi được cực kỳ gian nan, dường như thân thể tại kháng cự hắn tiến lên, nếu không phải trong đầu kia một đạo không hiểu ý niệm điên cuồng khu động, hắn chỉ sợ sớm đã quay người thoát đi cái này làm người sợ hãi chi địa. Phía sau, Lục Vân cùng Đông Phương Uyển Nhi đem một màn này thu hết vào mắt. "Lục Vân, ngươi nhìn hắn." Đông Phương Uyển Nhi thanh âm nghi hoặc. Hắn đi được như thế khó chịu, thân thể rõ ràng tại kháng cự, nhưng lại không thể không hướng về phía trước. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Vân ánh mắt ngưng lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở giữa đã có mấy phần suy đoán. Không dám tiến lên rất dễ lý giải, nơi đây ngũ hành linh trận mặc dù phá, dư uy vẫn còn, tự nhiên khiến cái này hỗn độn linh thú cảm thấy mạnh mẽ khó chịu. Càng quan trọng hơn là, tòa thần miếu này chỗ cung phụng thần linh, như hắn đoán không sai, chính là Tư Mã Trưởng Không quyển gia thú bên trong đề cập trưởng thành kiếm tiên. Hắn không biết rõ, là kia tôn thần tượng vẫn như cũ lưu lại một loại nào đó uy áp, vẫn là Tư Mã Trưởng Không ở sâu trong nội tâm, vẫn còn lấy một tia không muốn trở lại nơi đây sợ hãi. Chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Đông Phương Uyển Nhi ngữ khí càng thêm lo lắng. Phóng tầm mắt nhìn tới, thần miếu bốn phía đã bị hỗn độn linh thú vây chật như nêm tối, quả nhiên là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lục Vân không có trả lời, mà là lần nữa quan sát tỉ mỉ lên tòa này cổ pháp thần miếu. Đến tột cùng là cái gì, có thể khiến cho đã hóa thành hỗn độn linh thú Tư Mã Trưởng Không đều cảm thấy e ngại. Ánh mắt của hắn đảo qua pha tạp vết tường, tàn phá gạch nói vụn, cuối cùng vẫn là trở về tôn này ngồi ngay ngắn trên bệ thần, đã tàn phá không chịu nổi trưởng thành kiếm tiên tượng thần. Tượng thần đầu lâu lăn rơi xuống đất, che kín vết dạn thân thể càng lộ vẻ tàn bại. Lục Vân bước nhanh về phía trước, túi người đem viên kia bằng đá đầu lâu vững vàng nâng lên. Hắn suy nghĩ một chút, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, kéo lên đầu lâu lăng không mà lên, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó một lần nữa sắp đặt về pho tượng trên gáy. Đầu lâu quy vị một phút này, ngoài cửa trên thềm đá Tư Mã Trưởng Không bước chân đột nhiên trì trệ, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, lại có thể thấy rõ. Lục Vân trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình lập tức chìm vào lòng đất. Không ngoài sở liệu, hắn rất nhanh liền tìm tới bố trí ở thần miếu nền tảng phía dưới ngũ hành linh trận hải tâm. Trận cơ đã tổn hại, nhưng phía trên vẫn như cũ lưu lại cực kỳ nồng đậm tinh thuần năm thuộc tính linh khí. Hắn không chút do dự, vận chuyển Hỗn Nguyên Đạo Kinh, đem những này vô chủ linh khí toàn bộ kiềm chế, nạp nhập thể nội tinh tế phân tích. Thì ra là thế, Lục Vân trong lòng minh ngộ, cái này ngũ hành linh trận căn cơ, quả nhiên là nguồn gốc từ trưởng thanh kiếm tiên Càn Khôn ngũ hành kiếm quyết. Đáng tiếc không có công pháp nguyên văn tham chiếu. May mắn, ta Hỗn Nguyên Đạo Kinh cùng pháp quyết này rất có đồng nguyên chỗ, mô phỏng phục khắc linh khí đặc tính, cũng là không tính rất khó khăn. Vì câu hồn thỏa, hắn vẫn là lặng yên gọi ra hệ thống giao diện, tập trung tinh thần tiến hành thôi diễn phân tích. Sau một lát, trong cơ thể hắn kia nguồn gốc từ Hỗn Nguyên Đạo Kinh linh khí đã hoàn toàn chuyển hóa làm cùng trong trận lưu lại linh khí đồng nguyên, không khác nhau chút nào Càn Khôn ngũ hành kiếm quyết chân khí, tinh thuần mà lạnh thấu xương. Tư Mã Trường Không, ngươi đã trong lòng còn có e ngại, ta liền cho ngươi thêm một phần ngạc nhiên mừng rỡ. Lục Vân trong lòng thầm hự, thân hình lại lần nữa trở về mặt đất. Lúc này, Tư Mã Trường Không tại tượng thần quy vị ảnh hưởng dưới, bộ pháp đã rõ ràng chậm lại, nhưng khi Lục Vân hiện thân lúc, hắn cuối cùng vẫn là dễ dàng lấy tới gần thần miếu đại môn. Kia thuộc về kim đan cảnh khí tức khủng bố đập vào mặt, ép tới Đông Phương Uyển Nhi cùng Lục Vân cơ hồ thở không nổi. Lục Vân không do dự nữa, lạnh hừ một tiếng, quanh thân mênh mông chân khí năm màu như giang hà như vỡ đê mãnh liệt mà ra, trực tiếp chút vào trưởng thành kiếm tiên tượng thần bên trong. Ngay sau đó, hắn mi tâm thức hải quang mang đại thịnh, một đoàn cô động hồn hỏa bay nảy ra, nghe thai điểm linh thuật bị hắn thôi phát đến cực hạn. Kia nguyên bản không có chút nào sinh cơ bằng đá pho tượng, hai mắt bộ vị bỗng nhiên sáng lên sáng chói thần quang, dường như trong nháy mắt được trao cho sinh mệnh. Mà Lục Vân thân thể thì hóa thành một đạo như nước chảy quang ảnh, trong chớp mắt dung nhập pho tượng bên trong. Ngay tại ý thức cùng pho tượng kết hợp sát na, Lục Vân tâm thần kịch chấn. Đây là pho tượng nội bộ lại thình lình lưu lại một đạo cô động vô cùng sắc bén vô song kiếm ý, khó trách Tư Mã Trưởng Không sẽ như thế sợ hãi đi lại duy gian, căn nguyên đúng là ở đây. Lục Vân có thể cảm nhận được đạo kiếm ý này bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, không dám tùy tiện đụng vào, sợ một cái sơ sẩy liền bị xé rách thân hồn. Hắn lập tức khai thông hệ thống, hệ thống phân tích cùng tôi diễn, giúp ta hấp thu đạo này kiếm ý tinh túy. Người tại pho tượng hạch tâm phát hiện một đạo lưu lại cổ lão kiếm ý, ngươi nếm thử lấy tự thân yếu ớt kiếm ý hình thức ban đầu đi tiếp xúc, lý giải đạo kiếm ý này may mắn là ngươi đã sớm mô phỏng ra Càn Khôn ngũ hành kiếm quyết linh lực ba động, đạo kiếm ý này đối ngươi cũng không sinh ra bài xích cùng ác ý. Trải qua xâm nhập phân tích, ngươi phát hiện đạo kiếm ý này bên trong lại ẩn chứa trường thành kiếm tiên lưu lại ngũ hành kiếm quyết hoàn chỉnh truyền thừa ngươi. Bắt đầu dốc lòng cảm ngộ kiếm quyết áo nghĩa. Thời gian lưu chuyển, 20 năm thời gian tại cảm ngộ bên trong bay trôi qua, ngươi sơ bộ lĩnh ngộ ngũ hành kiếm quyết làm Lục Vân lĩnh ngộ kiếm quyết trong nháy mắt, cái kia đạo yên lặng kiếm ý dường như tìm tới kết cục, hóa thành một sợi lưu quang, phút chốc chui vào Lục Vân mi tâm, chìm vào đan điền của hắn khí hải. Cái này sợi cổ lão kiếm ý cấp tốc bị Lục Vân tự thân kiếm ý hình thức ban đầu hấp thu, luyện hóa. Cùng lúc đó, một màn huyễn tượng tại trước mắt hắn triển khai, một vị tóc dài phất phới, khí chất xuất trần kiếm tiên hư ảnh hiện hiện, hắn dường như đang lẩm bẩm lồ bầu, Càn Khôn ngũ hành kiếm quyết theo ngũ hành nhập đạo, lại vào tình nói, cuối cùng lại cảm ngộ vô tình đại đạo. Cuối cùng, là đi nhầm một bước a. Như lúc trước không cố chấp tại vô tình, ngược lại lĩnh hội âm dương tương tế chi đạo, kết cục sẽ hay không khác biệt. Nếu không phải Hỗn Nguyên Đạo Kinh quá mức gian nan tối nghĩa, tu luyện nó có lẽ mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ta thời gian không nhiều lắm. Trường Thanh Kiếm Tiên nói đến chỗ này, tay áo bung lên, sáu chuôi hình dạng và cấu tạo khác nhau, tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm gào thét mà ra, trôi nổi tại một gã quỳ trên mặt đất trước mặt lão giả. Cái này sáu chuôi bội kiếm, ta đã gieo xuống cấm chế, nội ẩn lục đạo hoàn toàn khác biệt kiếm ý, ngươi có thể thay tìm kiếm kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt người, nếu có duyên, liền có thể chuyển ta y bát. Cảnh tượng biến hóa, Lục Vân nhìn thấy, vị yêu tư mã gia tộc thiên tổ, không biết dùng loại bí pháp nào, càng đem 6 thanh trường kiếm bên trong hoạch tâm kiếm ý rút lấy ra, phân biệt trấn áp tại 6 tòa trưởng thành kiếm tiên tượng thần bên trong. Mà bị lấy ra kiếm ý 6 trôi bảo kiếm, thì đã mất đi đa số linh tính, có thể nhường hậu thế đệ tử có thể đơn giản thúc đẩy sử dụng. Huyễn tượng ầm vang vỡ vụn. Trường thanh kiếm tiên lưu lại kia sợi truyền thừa kiếm ý đã bị Lục Vân hoàn toàn hấp thu luyện hóa, chỉ còn lại cuối cùng một sợi tinh thuần đến cực điểm, chuyên bị sát phạt mà tổn sắc bén khí tức tồn tại. Làm xong đây hết thảy, tôn này trường thanh kiếm tiên tượng thần, tại Lục Vân điều khiển hạ, ầm vang đứng lên. Đồng thời nương theo lấy ù ù tiếng vang, tượng thần thân thể không ngừng cất cao, vành trướng, cho đến hóa thành trăm thước cao to lớn tự vận. Lục Vân đem tu luyện 5 năm sở ngộ ngũ hành kiếm quyết toàn lực vận chuyển, tượng thần phía sau, kim, lục, hắc, đỏ, hoàng năm đạo đại biểu cho ngũ hành chi lực to lớn kiếm khí chống rống xuất hiện, vờn quanh xoay tròn, tản mát ra làm người sợ hãi bàng bạc kiếm áp. Một màn này, nhường một bên Đông Phương Uyển Nhi nhìn trợn mắt hốt hoồm. Kiếm tiên pho tượng khôi phục, cỗ này giống như thực chất áp, nhường nàng không sinh ra mảy may lòng phản kháng. Phía dưới trên thềm đá Tư Mã Trường Không, con người bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim, thân thể run rẩy kịch liệt, dường như thấy được thế gian bất khả tư nghị nhất, cũng nhất làm hắn sợ hãi cảnh tượng. Lục Vân điều khiển tượng thần, đem trường thanh kiếm tiên kia sợi không cách nào hấp thu, chỉ còn lại sát phạt chi năng kiếm ý, thông qua pho tượng cự thủ thi triển đi ra. Tư Mã Trường Không trong tay hắc tử kiếm phát ra một tiếng gào thét, lại rơi khỏi tay, không bị khống chế bay ngược mà quay về, rơi vào pho tượng trong tay trái. Cái này sợi kiếm ý truyền thừa chi lực đã hết, còn lại liền là thuần túy chu địch chi uy. Lục Vân tâm niệm vừa động, pho tượng tay trái nắm đi ra tự Tư Mã Trường Không hắc tử kiếm, tay phải thì hư nắm, lấy ngũ hành kiếm khí ngưng tụ ra một thanh hào quang rực rỡ thất tình kiếm, song kiếm giao thoa, hướng phía dưới đứng thẳng bất động Tư Mã Trường Không ngang nhiên chém xuống. Kiếm quang lâm thể lúc, Tư Mã Trường Không trong đôi mắt đục ngầu lại hiện lên một tia trước nay chưa từng có thanh minh. Hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà uy nghiêm khí tức, trên mặt lộ ra vô tận hối hận cùng thống khổ, thì thào lên tiếng: "Trường Thanh lão tổ, đệ tử biết sai rồi." Lời còn chưa dứt, hắn lại hoàn toàn từ bỏ chống cự, giang hai cánh tay, phản phất tại nên đón cái này số mệnh một kích. Trường Thanh kiếm tiên chu phạt kiếm ý thấu thể mà qua. Tư Mã Trường Không trong mắt phản mà biểu lộ ra giải thoát chi sắc, khóe miệng thậm chí nổi lên một tia thoải mái ý cười. Hai hàng thanh lệ từ hắn khóe mắt trượt xuống, ngay sau đó quanh người hắn làn da như là vỡ vụn đồ sứ giống như, tràn ra vô số vết rách, chói mắt kim quang tự trong cái khe bắn ra mà ra. Nồng đậm xám đen tà khí theo trong cơ thể hắn bị cưỡng ép bước ra, tản mạn ra. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, vị này kim đan cảnh cao thủ, nhục thân chia 5 x 7, ầm vang vỡ vụn. Một quả màu lam nhạt, lại quấn quanh lấy chẳng lành xám đen khí tức kim đan, tự bạo nứt trong thân thể chậm rãi dâng lên. Pho tượng lớn tay khẽ vẫy, liền đem viên kia kim đan thu hút trong lòng bàn tay. Sau đó, Lục Vân điều khiển pho tượng, cầm trong tay hắc tử kiếm, xuống phía thần miếu chúng quanh phụ phục thú triều, lần nữa vung ra cuối cùng một kiếm. Kia sợi còn sót lại sát phạt kiếm ý bị triệt để dẫn động, hao hết. Kiếm băng những nơi đi qua, như gió thu quét là bảng. Vừa rồi còn hung diễm ngập trời hỗn độn linh thú, liên miên y mắng nga xuống, như là bị thu gặt ruộng lúa mạch, không tiếng thở nữa. Chương 475, trở về chương 475, trở về còn tại trong thần miếu Đông Phương Nguyệt Nhi đã sớm trợn mắt hốt hoồm, một đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, cơ hồ không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông Lục Vân đến tột cùng là như thế nào làm được. Vừa rồi kia kinh thế hai tục một kiếm, nhường nàng trong thoáng chốc dường như chính mắt thấy trưởng thành kiếm tiên bản tôn tại huy kiếm. Một kiếm kia phong hoa tuyệt đại, làm tiên địa vì đó thất sắc, kim đan cao thủ Tư Mã Trường Không ở đằng kia lạnh thấu xương kiếm ý trước mặt, vậy mà hoàn toàn từ bỏ chống cự, uy thế cỡ này quả thực vượt quá tưởng tượng. Chạm xong một kiếm này sau, tòa kia nguy nga trưởng thành kiếm tiên tượng thần cũng bắt đầu từng khúc băng liệt, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trong không khí, cuối cùng chỉ còn lại Lục Vân thân ảnh đứng ngạo nghễ giữa trời. Giờ phút này Lục Vân tay áo đồng bền, như mực tóc dài trong gió tùy ý bay múa. Sau lưng năm chuôi nhan sắc khác nhau trường kiếm vẩn quanh xoay tròn, tản mát ra làm người sợ hãi kiếm khí chấn động. Mà bản thân hắn thì cầm trong tay cái kia thanh thần bí thất tình kiếm, hai mắt hơi khép, dường như ngay tại cảm ngộ cái gì huyền ảo ý cảnh. Bốn phía hỗn độn linh thú đã sớm bị quét sạch không còn, nguyên bản ồn ào náo động chiến trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Giữa cả thiên địa chỉ còn lại gào thét mà qua phong thành, cùng cuốn ngược bước lên màu xám đen hỗn độn mê vụ. Thật lâu qua đi, Lục Vân quanh thân lưu chuyển kiếm quang rốt cục hoàn toàn thu liễm nhập thể, hắn vùng đan điền cái kia đạo nguyên bản hư ảo tiểu kiếm đã ngưng thực như thật, tản mát ra ôn nhuận quang trạch. Lục Vân trong lòng biết, tại vừa rồi luyện hóa hấp thu trường thanh kiếm tiên truyền thừa kiếm ý sau, hắn đã vượt qua kiếm ý hình thức ban đầu giai đoạn, chính thức đạt đến kiếm ý hóa hình cảnh giới cao thâm. Nếu là giờ phút này lại thi triển kiếm pháp, uy lực chắc chắn tăng lên tới làm cho người sợ hãi trình độ. Lấy hắn bây giờ ánh mắt để phán đoán, Hàn Sấm tiên kia hẳn là cũng đạt tới kiếm ý hóa hình cấp độ. Mà Tư Mã Trường không giống nhau có tài nghệ như thế, chỉ là chẳng biết tại sao hắn chưa có thể hấp thu đạo kiếm ý này. Hẳn là nhất định phải thân có ngũ hành linh khí, hoặc là tu luyện càn khôn ngũ hành kiếm quyết người, khả năng hoàn toàn thu nạp đạo kiếm ý này. Cái này hiển nhiên là trường thanh kiếm tiên cam mạo kỳ hiểm lưu lại truyền thừa y bát, hơn nữa khoảng trường lục đạo nhiều, không biết còn lại năm đạo phải chăng vẫn còn tồn tại tại thế. Càng làm cho Lục Vân hoang mang chính là, thất tình kiếm bên trong kiếm ý lại đi nơi nào. Quảng Hàn cung hạ dường như cũng không nhìn thấy tương tự tượng thần, có lẽ là chính mình chưa thăm dò hoàn toàn. Suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, Lục Vân chậm rãi đáp xuống đất. Sống sót sau hai nạn Đông Phương Uyển Nhi tại kinh nghiệm đại bi đại hỉ sau, kìm lòng không được xông lên phía trước, ôm lấy Lục Vân. Cố Lục Vân trên thân còn lưu lại kia cỗ xuất trần kiếm ý khí tức, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt Đông Phương Uyển Nhi phía sau lưng, ấm giọng hỏi, "Thế nào còn khóc?"
"Ta chính là muốn khóc đi, ngươi đợi ta khóc một lát." Đông Phương Uyển Nhi thanh âm mang theo nghẹn ngào.
Lục Vân cứ như vậy lặng lặng ôm ấp lấy Đông Phương Uyển Nhi, hai người trong gió đứng lặng thật lâu. Thằng đến nàng lau sạch nhẹ nhẹ khóe mắt, chậm rãi theo Lục Vân trong ngực rời đi. Nhìn xem Đông Phương Uyển Nhi phiếm hồng hốc mắt, Lục Vân trong lòng cũng thở dài một hơi, rốt cuộc không sinh ra nửa phần trêu chọc tâm tư. Hồi tưởng vừa rồi, nếu không phải quỷ thần xui khiến nghĩ đến dùng nê thai điểm linh thuật triệu hoán trưởng thành kiếm tiên tượng thần đối địch, chỉ sợ không chỉ có không cách nào phát hiện tượng thần bên trong ảo diệu, càng không khả năng trận chạm Tư Mã Trường Không. Đây hết thể dường như trong cõi u minh tự có thiên ý, ngươi mới vừa rồi là giết thế nào rơi Tư Mã Trường Không? Đông Phương Uyển Nhi đè xuống tâm tình kích động, nhỏ giọng dò hỏi, một kiếm kia uy lực, để cho ta cảm giác ngay cả kim đan tu sĩ đều khó mà ngăn cản. Lục Vân chỉ hướng một bên vỡ vụn tượng thần hài cốt, khẽ thở dài, trường thành kiếm tiên tại pho tượng kia bên trong lưu lại một đạo kiếm ý cùng nó nói là ta giết Tư Mã Trường Không, không bằng nói là trường thành kiếm tiên cho ta mượn chi thủ chém hắn. Đông Phương Uyển Nhi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nàng rất thức thời không có tiếp tục truy vấn. Vừa rồi tượng thần sụp đổ lúc, Lục Vân nhắm mắt cảm ngộ bộ dáng, cùng trên người tán phát ra nghiêm nghị kiếm ý, đều thuyết minh hắn nhất định theo đạo kiếm ý này bên trong thu được chỗ tốt lớn. Sau đó Lục Vân đưa ánh mắt về phía trong tay hai thanh kiếm, thủy thuộc tính hắc tử kiếm, cùng thất tình kiếm. Thanh kiếm này hắn nguyên bản đặt tên Hôn Nguyên kiếm, bây giờ đã biết bản danh, tự nhiên nên khôi phục nó nguyên danh. Trường Thanh kiếm tiên 6 thanh truyền thừa chi kiếm, hắn đã đến thứ 2, chỉ là không biết mặt khác 4 thanh lưu lạc phương nào. Sau khi trở về định phải thật tốt nghiên cứu những truyền thừa khác bảo kiếm chính xác phương pháp sử dụng. Dù sao cũng là tiên kiếm chi lưu, cho dù thực lực mình còn thấp, uy lực của nó cũng nên hơn xa bình thường tiên linh kiếm. Lúc trước tại kiếm ý cảnh tượng bên trong, Trường Thanh kiếm tiên từng đề cập cái này 6 thanh trường kiếm đều có trồng cấm chế. Nghĩ lại phía dưới cũng là hợp lý, dù sao cũng là kiếm tiên bội kiếm, nếu không thiết hạ cấm chế, chỉ sợ cũng không phải người dùng kiếm, mà là kiếm ngự người. Hắn đem hai thanh bảo kiếm thu hồi, hướng phía thần miếu phương hướng hư không trịnh trọng cúi đầu. Bất luận là Tư Mã Tình Không chỗ Quảng Hàn cung, vẫn là dưới mắt chỗ này khu vực thần miếu, đều để hắn thu được cơ duyên to lớn. Tiểu tử cùng tiền bối cũng coi như có phần có duyên phận, đã hai lần đạt được trưởng thành tiền bối tiên duyên. Chỉ mong tiền bối tất cả bình an, thuận lợi tìm tới sinh cơ chỗ. Lục Vân tự lẩm bẩm, mặc dù trong lòng biết hy vọng này xa vời, như trưởng thành kiếm tiên thật tìm tới sinh cơ, sớm nên trở về mới là. Nhưng hôm nay tuế nguyệt lưu chuyển, không biết đi qua nhiều ít xuân thu, trưởng thành kiếm tiên chỉ sợ sớm đã táng thân tại mênh mông hỗn độn mê vụ bên trong. Sư tỷ, chúng ta nên đi tế đàn. Lục Vân chuyển hướng Đông Phương Uyển Nhi nói rằng, mặc dù giải quyết một cái kim đan cao thủ, nhưng ta không thể xác định chỗ này không gian phải chăng còn có cái khác kim đan tu sĩ. Nếu là lại tới một cái, ta coi như không thể ra sức, vẫn là mau rời khỏi bi diệu. Đông Phương Uyển Nhi nhẹ nhàng ân một tiếng. Lục Vân tại bốn phía cẩn thận tìm tòi một vòng, đem vừa rồi chém giết hỗn độn linh thú tinh hạch toàn bộ thu thập. Những linh thú này phần lớn là tiên thiên cao giai, mỗi một khỏa tinh hạch đều phẩm chất thượng thừa, chắc hẳn có thể bán giá tốt. Riêng là chuyến này thu hoạch, cũng đủ để cam đoan hắn sau này một đoạn thời gian tài nguyên tu luyện không lo. Lục Vân một lần nữa dắt Đông Phương Uyển Nhi tay, gò má nàng ửng đỏ, nhớ tới lúc trước những cái kia tỏ tình lời nói, cùng chủ động dâng lên kia một hôn. Thiếu nữ ngượng ngùng nhường khuôn mặt của nàng như là dáng chiều giống như chói lọi. Lục Vân hiểu ý cười một tiếng, thi triển thổ độn chi thuật, mang theo nàng nhanh chóng nhanh rời đi vùng đất thị phi này. Liên tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Tư Mã Trường không chết chỗ, hắn thi thể hoàn toàn tiêu tán, hóa thành xám xương mù màu đen tan rã trong không khí. Trường Thanh kiếm tiên tượng thần cũng tận số hóa thành cho bụi, bị gió thổi về phương xa. Ven đường hai người gặp phải hỗn độn linh thú lác đác không có mấy, hiển nhiên đa số đều bị lúc trước động tĩnh hấp dẫn. Sau hai canh giờ, bọn hắn về tới lúc trước thôn xóm. Giờ phút này thôn xóm không có một ai, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn cùng tàn mát thi cốt. Xem ra đại đa số người đều mất mạng tại hỗn độn linh thú dưới bước, không biết Phong Duệ tên kia phải chăng may mắn đào thoát. Nếu để cho hắn chạy đi, còn thật sự là một chuyện phiền toái. Tại thôn xóm hơi dừng lại sau, hai người thẳng đến 20 dặm bên ngoài tế đàn. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, liền đã tiếp cận tế đàn bên ngoài. Nhưng Lục Vân ngoài ý muốn chính là, tế đàn phương hướng lại truyền đến trận trận tiếng đánh nhau. Lục Vân lực lượng thần hồn biến siêu thường nhân, hơi chút tới gần liền cảm giác rõ ràng tình huống. Không nghĩ tới là Phong Duệ, hắn mang theo hơn 10 cái tiên thiên cao thủ, đang cùng tế đàn chỗ tiên thiên linh thú kịch chiến. Lục Vân nhíu mày, à, Liên Vân Ba cũng ở trong đó, hẳn là chỗ này không gian còn có cái khác an toàn điểm dừng chân. Đông Phương Uyển Nhi nghe vậy mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, Phong Duệ cũng tại. Phải làm sao mới ở đây? Lục Vân nhưng từ cho cười một tiếng, không cần phải lo lắng. Nếu là trận đánh lúc trước Phong Duệ, ta có lẽ còn muốn nhượng bộ lui binh, nhưng bây giờ đi. Đông Phương Uyển Nhi kinh ngạc nhìn về phía hắn, chẳng lẽ ngươi bây giờ có thể thắng được hắn? Lục Vân chắc chắn gật gật đầu, đạt được Trường Thanh Tiền Bối kiếm ý truyền thừa sau, ta đã có thể thi triển uy lực to lớn ngũ hành kiếm trận. Trước đó sổ sách, là thời điểm thật tốt thanh toán một phen. Chương 476, phản bội. Chương 476, phản bội. Lục Vân kỳ thật cũng không đem nói cho hết lời, trước đó, hắn hao phí đại lượng phù đồ thời gian, đem Phong Duệ cho công pháp hoàn toàn tu luyện hoàn tất. Hỗn Nguyên Đạo Kinh dung hợp số lần, bây giờ đã mệt tích đạt mấy chục lần nhiều, mỗi một lần dung hợp đều làm công pháp uy lực nâng cao một bước, sớm đã xưa đâu bằng nay. Lại thêm hắn nguyên bản đơn giản hình thức ban đầu kiếm ý, bây giờ đã ngưng thực đến kiếm ý hóa hình chi cảnh. Tâm niệm vừa động, kiếm khí như hình tùy ảnh, uy lực tăng gấp bội. Thực lực tăng vọt, nhường hắn cho dù lại lần nữa đối mặt Phong Duệ, cũng tự tin có lực đánh một trận. Chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, để bọn hắn chuyên tâm đối phó những cái kia hỗn độn linh thú. Lục Vân nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức lôi kéo Đông Phương Uyển Nhi, lặng yên ẩn vào một bên chỗ tối, thu liễm khí tức,
chậm đợi thời cơ. Tế đàn bốn phía, Phong Duệ cầm trong tay trường đao, thân đao kim quang lưu chuyển, mỗi một đao vung ra đều hóa thành sắc bén vô song kim sắc đao quang, hướng bốn phương tám hướng hỗn độn linh thú chém tới. Đao quang chỗ đến, thường thường một kích mất mạng, hỗn độn linh thú ở trước mặt hắn cơ hồ không chịu nổi một kích. Liên Vân Ba giống nhau thực lực không tầm thường, hai người góc cạnh tương hỗ, ở giữa phối hợp tác chiến. Một khi phát giác có người lâm vào khổ chiến, liền lập tức xuất thủ tương trợ, như thế đã có thể bảo toàn đám người chiến lực, cũng có thể mức độ lớn nhất tiết kiệm linh lực tiêu hao. Liên như vậy, một nhóm hơn 10 người khó khăn hướng tế đàn thúc đẩy. Nhưng mà càng đến gần tế đàn, bảo hộ tiên thiên linh thú thực lực cũng càng mạnh. Đợi đến rốt cục tới gần bên rìa tế đàn dưới lúc, nguyên bản mười mấy người, chỉ còn lại 5-6 người vẫn còn tồn tại. Liên Vân Ba, còn có số lớn hỗn độn linh thú đang hướng nơi này vào tới, ngươi giấu giếm nữa, hai chúng ta đều phải táng thân nơi này. Phong Duệ lặng lẽ quét về phía Liên Vân Ba, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ cảm giác các bách. Liên Vân Ba lạnh hừ một tiếng, đáp lên nói, Phong sư huynh thực lực cao cường, linh lực dồi dào, ta tự nhiên so ra kém. Nếu không dùng ít đi chút, sợ là đã sớm sống không tới bây giờ. Phong Duệ vẻ mặt tâm trầm, mắt thấy chỉ kém một bước cuối cùng, hắn lạnh giọng mở miệng, chỉ còn cuối cùng một nhóm tiên thiên linh thú, tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần leo lên tế đàn, đem 5 mai thuộc tính khác nhau hỗn độn tinh hạch đặt trận cơ bên trong, chúng ta liền có thể chuyển tống về Nam Sơn thế giới. Đây là hắn tại trong thôn lạc tìm tới rời đi phương pháp. Liên Vân Ba trong lòng biết không thể lại lưu thủ, đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Theo Phong Duệ nói tới, Lục Vân chẳng biết tại sao chọc tới một đầu kim đan cấp bậc hỗn độn linh thú, dẫn tới số lớn cao giai linh thú truy sát mà đi, tế đàn chung quanh áp lực bởi vậy lại giảm. Bọn hắn nhất định phải bắt lấy cái này chớp mắt là qua sinh cơ. Nhìn qua phía trước mãnh liệt mà đến linh thú nhóm, Liên Vân Ba không còn bảo lưu, quát khẽ một tiếng, thi triển ra tuyệt học giữ nhà. Phong quyền tàn vân. Chiêu này chính là tích xúc hình chiêu thức, theo gió thuộc tính linh khí không ngừng hội tụ, uy lực cũng theo đó kéo lên. Chỉ một thoáng, một đạo vòi rồng tự tế đàn trên không trống rông xuất hiện, cuốn lên lấy bốn phía hỗn độn mê vụ, hóa thành một đạo cao đến 100 mét cự hình phong long quyền. Phong long quyền không ngừng quyết trương, tới gần tế đàn đê giai hỗn độn linh thú trong nháy mắt bị hút vào trong đó, sẽ thành mảnh nhỏ. Ngay cả Phong Duệ cũng không khỏi đến nhíu mắt, quả nhiên không thể xem thường bất luận kẻ nào. Liên Vân Ba mặc dù thực lực hơi kém với hắn, nhưng một chiêu này quần công chi thuật, sát thực dọa người. Nhất là những này hỗn độn linh thú linh trí thấp xuống, không biết phá hư phong nhãn, trong khoảnh khắc liền thương vong thảm trọng. Còn thừa mấy cái tiên thiên cựu trọng linh thú, hành động cũng nhận phong long quyền nghiêm trọng hạn chế. Phong Duệ thấy thế, cũng không còn bảo lưu, đại đao trong tay tung bay, dài mấy chục thước kim sắc đao quang liên tiếp chém ra, chém thẳng vào những cái kia cao dài linh thú. Ước chừng chung trả thời gian, tế đàn chung quanh tiên thiên linh thú rốt cục bị thanh lý không còn. May mắn còn sống sót trên mặt mấy người rốt cục lộ ra một tia thoải mái nụ cười, cái này cùng nhau đi tới, thực sự quá mức gian nan. Nhờ có Lục Vân dẫn đi kim đan cấp hỗn độn thú cùng đa số linh thú, nếu không chúng ta chỉ sợ đều phải nằm tại chỗ này. Đi nhanh đi, Lục Vân tên kia đoán chừng đã bị kim đan hỗn độn thú chém, nếu ngươi không đi, chờ chúng nó trở về liền không còn kịp rồi. Phong sư minh, chúng ta cùng một chỗ. Phong mấy người lời còn chưa dứt, chợt thấy bên hông mát lạnh, túi đầu nhìn lại, máu tươi đã tự bên hông phun ra ngoài. Đứng ở một bên Phong Duệ nhếch miệng lên một vệt băng lanh ý cười, vừa rồi trong nháy mắt, hắn lấy một đạo nhanh đến cực hạn đao quang, tập kích bất ngờ chặt đứt tất cả mọi người thân eo. Phong sư minh, vì cái gì? Một gã đồng môn miệng phun máu tươi, khó khăn chất vấn. Phong Duệ khép cười một tiếng, ngữ khí bình thản lại làm người sợ run. Các ngươi biết được quá nhiều, như để các ngươi còn sống ra ngoài, tiết lộ nửa câu, ta cũng không sống được. Mấy thân thể người chậm rãi trượt xuống, nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời, ngã xuống đất không dậy nổi. Giữa sân duy nhất còn đứng lấy, chỉ có một mực đối Phong Duệ trong lòng còn có đề phòng Liên Vân Ba. Phong Duệ lạnh lùng nhìn về phía hắn, trong giọng nói sát ý không giảm. Liên Vân Ba, ngươi tính cảnh giác không tệ. Đáng tiếc, ta cũng không thể để ngươi sống nữa. Phong sư minh, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Ta ở chỗ này cũng từng giết đồng môn, đoạt lấy tài nguyên, ngươi ta không bằng đều thối lui một bước. Ta lấy đạo tâm lập thệ, tuyệt không tiết lộ ngươi nửa phần bí mật. Liên Vân Ba tự biết không địch lại, liền vội xin tha. Phong Duệ thở dài một tiếng, lắc đầu nói, đạo tâm lập thệ, lừa gạt một chút 3 tuổi hài đồng mà thôi. Ta chỉ tin người chết có thể giữ bí mật. Huống chi, ngươi vơ vét những cái kia tài nguyên, giao cho ta, không phải tốt hơn? Liên Vân Ba khỏe mắt co quắp, cắn răng nói, Phong Duệ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi bây giờ linh lực cũng còn thừa không có mấy, nếu ta thiêu đốt linh huyết liều mạng một lần, ngươi cũng đừng hỏng toàn thân trở ra. Phong Duệ nghe vậy, suy nghĩ một chút, dường như tại cân nhắc. Nhưng 2 giây về sau, hắn vẫn lắc đầu một cái, thật có lỗi, ngươi vẫn là đi chết đi. Vừa mới nói xong, trường đao trong tay của hắn lại lần nữa chém ra, mấy đạo kim thuộc tính đao quang tự phương hướng khác nhau phong kín Liên Vân Ba đường lui. Liên Vân Ba bằng vào phong thuộc tính ưu thế tốc độ, nỗ lực né tránh, đồng thời vung ra kiếm quang ngăn cản. Phong quyền tàn vân, hắn liều mạng thiêu đốt linh huyết, lại lần nữa thi triển tuyệt chiêu, lần này uy lực càng hơn lúc trước. À, loại này vụng về chiêu thức, đối phó không có đầu óc hỗn độn linh thú bất được, đối ta vô dụng. Phong Duệ lạnh hừ một tiếng, thân hình đột nhập phong long quyển bên trong, trực kích phong nhãn yếu hại. Thừa dịp này thời cơ, Liên Vân Ba không chút do dự, quay người phóng tới chính giữa tế đàn, hắn nhất định phải thừa dịp hiện đang đào tẩu, nếu không lại không sinh cơ. Phong Duệ trong mắt hàn quang lóe lên, lại không tiếp tục để ý phong long quyển, lại lần nữa ngưng tụ đạo quang, hướng phía Liên Vân Ba hậu tâm chém tới. Tế đàn không biết lấy loại nào chất liệu đúc thành, nghe nói không thể phá vỡ, hắn cũng không lo lắng sẽ hư hao nó. Nhưng mà, ngay tại đao quang sắp rơi xuống một sát na, một thanh trường kiếm màu đen đột nhiên phá không mà đến, ken một tiếng, vững vàng tiếp nhận một kích chí mạng này. Phong Duệ sắc mặt đột biến, người nào có thể dễ dàng như thế đón lấy hắn một kích toàn lực? Liên Vân Ba thì gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cơ hồ ngã xuống đất. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết là vị nào đồng môn xuất thủ cứu rút, này ân tất báo. Chương 477, chém giết chương 477, chém giết ngay tại hai người kinh nghi bất định, phỏng đoán người đến thân phận lúc, trôi này trường kiếm màu đen đột nhiên phá không mà lên, như một đạo tia chớp màu đen giống như bắn vào đồng vụ chỗ sâu. Ngay sau đó, một cái khớp xương rõ ràng tay vững vàng tiếp nhận chuôi kiếm. Cách đó không xa trong sương mù, chậm rãi đi ra hai thân ảnh. Nam tử mặt mũi tuấn tú, khí độ nghiêm nghị, nữ tử dung nhan xinh xắn, tư nghi xuất chúng, không phải Lục Vân cùng Đông Phương Uyển Nhi, là ai? Phong Duệ cùng Liên Vân ba con người bỗng nhiên co bảo, trong lòng như nhấc lên thao thiên cự lãng, chấn kinh đến cơ hồ khó mà hô hấp. Lục Vân, làm sao có thể? Ngươi lại còn sống? Phong Duệ la thất thanh, trên mặt viết đầy không thể tin. Liên Vân ba nguyên bản còn muốn hướng người xuất thủ nói lời cảm tạ, có thể thấy rõ người tới đúng là Lục Vân, thù mới hận cũ thoáng chốc xông lên đầu, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Lục Vân, ngươi thế mà không chết? Ta rơi cho tới bây giờ tình cảnh như thế này, tất cả đều là bãi ngươi ban tặng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phong Duệ, gấp giọng nói, Phong sư minh, dưới mắt chúng ta có cùng chung địch nhân, không bằng tạm thời liên thủ đối địch, như thế nào? Phong Duệ không chút do dự đáp ứng. Vừa rồi hắn một kích toàn lực, lại bị Lục Vân hời hợt đón lấy. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, đối phương có thể theo kim đan cao thủ trong đuổi giết thoát thân. Trước đó vài ngày hắn có thể tùy ý nghiền ép Lục Vân, bây giờ lại không nắm chắc. Hắn trầm giọng nói, tốt, Liên Vân ba. Chỉ cần hợp lực giết Lục Vân, người ta cùng nhau ra ngoài. Lục Vân lại khép cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Liên Vân ba trên thân. Liên Vân ba, ta cứu ngươi một mạng, ngươi không cảm giác kích thì cũng thôi đi, ngược lại đối ân nhân kêu đánh kêu giết, cái này là đạo lý gì? Liên Vân ba sắc mặt bề biến, cắn răng nói, ngươi là ai ta còn không rõ ràng lắm, cho dù xuất thủ cứu rút cũng tuyệt không an cái gì hảo tâm. Lục Vân khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt hàn quang chợt hiện, không tệ, ta cứu ngươi bất quá là muốn tự mình tiễn ngươi lên đường. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn hắc tử kiếm bỗng nhiên huyền hóa ra ngàn vạn kiếm ảnh, như gió táp mưa rào giống như hướng phía tế đàn bên trên hai người kích bắn đi. Liên Vân ba sắc mặt đại biến. Lúc trước luân phiên kịch chiến, hắn đã xem phong quyển tàn vân thi triển đến cực hạn, thể nội linh khí cơ hồ hao hết, giờ phút này đối mặt cái này kín không kẽ hở kiếm khí, lại như thế nào ngăn cản? Hèn hạ, thừa dịp chúng ta linh khí khô kiệt lúc ra tay, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Hắn giận mắng một tiếng, bước ra muốn lui. Có thể kia kiếm quang như bóng với hình, hắn lại như thế nào có thể thoát khỏi? Phong Duệ thấy kiếm quang đánh tới, lúc đầu còn cười lạnh một tiếng. Lục Vân một chiêu này hắn lúc trước cũng từng được linh giáo, mặc dù đã thức tỉnh kiếm ý hình thức ban đầu, uy lực còn có thể, nhưng ở hắn đại đao trước mặt, cuối cùng không chịu nổi một kích. Bởi vậy thấy Lục Vân lại lần nữa thi triển, hắn cũng không mười phần để ý, thậm chí dự định trước thay Liên Vân ba cản một kích sau. Như Liên Vân ba chết, hắn một mình đứng đối Lục Vân cùng Đông Phương Uyển Nhi hai người, chỉ sợ càng gian nan hơn. Nhưng mà sau một khắc, hắn kinh thị trong lòng trong nháy mắt sụp đổ. Kiếm khí kia bên trong ẩn chứa uy năng viễn siêu dự liệu của hắn, khiến sắc mặt hắn đổi biến, vội vàng nâng lên đại đao toàn lực đón đỡ. Cái này sao có thể? Kiếm quang này uy lực vì sao so lúc trước mạnh nhiều như vậy? Bành, bành, bành. Kiếm quang cùng đao mang không ngừng va chạm, vỡ vụn, Phong Duệ ngăn cản được cực kỳ phí sức, hổ khẩu chấn động đến run lên. Lục Vân, có gan liền cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Thừa dịp ta thụ thương, linh khí không kế lúc ra tay, tính là gì anh hùng? Hắn biệt quất giống to, cảm thấy mình dần dần khó mà chống đỡ được, có thể kiếm của đối phương quang lại không có chút nào ngừng chi ý Phong Duệ, tự gây nghiệt, không thể sống. Ai bảo ngươi lựa chọn đứng tại Nam Cung thần phía bên kia, thậm chí trái lại muốn lấy tính mạng của ta. Ta khuyên ngươi không cần lại vùng vẫy, cái này tiễn ngươi lên đường. Lục Vân ngữ khí đạm mạc, kiếm quang trong tay lại lần nữa tăng vọt. Đã đạt tới kiếm y hóa hình cảnh giới hắn, mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều so lúc trước mạnh mấy lần, thêm nữa Hỗn Nguyên đạo kinh cũng có tiến tiến, bây giờ phân hóa kiếm quang chi uy đã không kém gì lúc trước toàn lực một chạm. Bất quá một lát, Liên Vân ba đã hoàn toàn ngăn cản không nổi, hộ thể linh cháo tại kiếm quang trùng kích vào ầm vang vỡ vụn. Lục gia, tha mạng, Lục gia tha mạng a. Chập. Lục Vân chập ngón tay như kiếm, hướng phía dưới đè ép. Khắp thiên kiếm quang như mưa to chút xuống, đem Liên Vân ba bao phủ hoàn toàn. Chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn đã bị kiếm quang xé thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh huyết vụ tiêu tán. Một cái linh văn giới theo bên trong bay ra, rơi vào Lục Vân trong tay. Lục Vân ngược lại nhìn về phía Phong Duệ. Đối phương mặc dù linh khí hao tổn nghiêm trọng, lại vẫn đang khổ cực chèo chống. Phong sư minh, làm gì lại làm dễ rủa vô nghĩa? Vừa vặn, bắt ngươi đi thử một chút ta mới được ngũ hành kiếm trận. Hắn tiếng nói vừa dứt, phía sau đột nhiên hiện hiện năm đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang. Sau một khắc, vô số nhỏ như sợi tóc ngũ sắc kia kiếm tự trong kiếm quang bắn ra, ngưng kiếm thành tơ, chớp mắt đem Phong Duệ bao bọc vây quanh. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, Phong Duệ đã linh khí hao hết, bị mấy sợi tia kiếm thấu thể mà qua. Thân thể hắn khối khối vỡ vụn, tự giữa không trung rơi xuống, trên mặt vẫn ngưng kết lấy không cam lòng cùng kinh hãi. Lục Vân nhấc tay khẽ vẫy, một cái vô chủ linh văn giới rơi vào trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, trong đầu hắn phủ đồ thời gian lại lần nữa tăng lên mấy trăm năm. Tăng thêm trước đây chém giết Tư Mã trưởng không cùng rất nhiều hỗn độn linh thú, bây giờ hắn chỗ tích lũy phủ đồ thời gian đã đạt 13000 năm lâu. Như chuyển đổi thành Trung Châu thế giới thời gian, cũng có 1300 năm. Ngoại trừ phù đồ thời gian tăng nhiều, Lục Vân linh văn giới bên trong cũng chất đầy các loại tài nguyên tu luyện, thân phận bài bên trong điểm cống hiến càng đột phá 200 vạn đại quan. Ngắn hạn bên trong, tài nguyên tu luyện đã hoàn toàn đầy đủ, như theo nuôi dưỡng thế giới tốc độ thời gian trôi qua tu luyện, thời gian cũng dư xài. Nhưng nếu trở lại Trung Châu thế giới, những thời giờ này vẫn lộ ra giật gấu ba bay. đến tiếp sau hắn cần tu luyện nhiều loại tiên tiên công pháp, theo tiên tiên nhất trọng đột phá tới cửu trọng, lại thêm luyện hóa công pháp linh huyết cần thiết, muốn hao phí hải lượng thời gian. Bởi vậy, thu hoạch phù đồ điểm bước chân, một khắc cũng không thể ngừng. Một bên Đông Phương Uyển Nhi sớm đã thấy ngơ ngẩn. Lục Vân lúc trước mặc dù nhường nàng không cần phải lo lắng, nói tự có biện pháp giải quyết, có thể cái này không phải có thể giải quyết trình độ. Phong Duệ thực lực cùng Hàn Sấm tại sàn sàn với nhau, dù chưa chính thức giao thủ, nhưng ở Nam Sơn thế giới bên trong tuyệt đối đứng hàng trước mao. Bây giờ lại bị Lục Vân như thế hời hợt chém giết. Phong Duệ linh khí tiêu hao hơn phân nửa, thực lực cũng chưa suy yếu quá nhiều. Trước đây không lâu hắn còn có thể áp chế Lục Vân, lúc này mới qua vài ngày nữa, tình thế không ngờ hoàn toàn bị chuyển. Càng làm cho người kinh hãi chính là, Lục Vân bây giờ chỉ là tiên tiên tứ trọng thiên cảnh giới. Như hắn tu luyện đến tiên tiên cửu trọng thiên, thực lực lại đem kinh khủng tới loại tình trạng nào. Nghĩ tới đây, Đông Phương Uyển Nhi trong lòng một hồi may mắn. Cũng may, người này là đứng tại phía bên mình. Lục Vân vung tay lên, đem Liên Vân Ba cùng Phong Duệ linh văn giới bên trong vật tư toàn bộ trải ra trên mặt đất. Uyển Nhi sư tỷ, ta linh văn giới không gian có hạn, chứa không nổi cái này rất nhiều. Chiếc nhẫn của ngươi nên rộng rãi rất nhiều, nhìn xem có hay không dùng được chi vật, cứ việc chọn đi. Đông Phương Uyển Nhi hơi đỏ mặt, thấp giọng nói rằng, Lục Vân, chỉ có hai người chúng ta lúc, có thể hay không đừng có lại gọi ta là sư tỷ. Liên gọi Uyển Nhi thuận tiện. Tốt, Uyển Nhi. Ân. Đông Phương Uyển Nhi nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt rơi ở một bên chồng chất như núi vật tư bên trên, không khỏi nhẹ hít một hơi, nhiều như vậy bảo vật, kiện kiện có giá trị không nhỏ. Phong Duệ thân làm đỉnh tiêm cao thủ, thân gia so ta còn phong phú không ít. Nàng cẩn thận chọn lựa mấy thứ chính mình cần thiết chi vật, sau đó nói, Lục Vân, còn lại ngươi như mang không đi, không ngại trước thả tại ta chỗ này, hoặc là ta mang về nhà tộc, hối đoái thành trở đáng giá điểm cống hiến lại chuyển cho ngươi. Lục Vân gật đầu, như thế cũng tốt. Hắn lập tức nhìn về phía tế đàn bốn phía. Theo Phong Duệ lúc trước nói tới, rời đi nơi đây cần mượn nhờ ngũ hành hôn nguyên tinh hạch. Lúc trước Lý Ngoan có thể từ đây giới thoát thần, chỉ sợ là bởi vì bản thân có ngũ hành linh khí. Lục Vân cũng không lấy ra hôn nguyên tinh hạch, mà là vận chuyển thể nội ngũ hành linh khí, chậm rãi rót vào trong tế đàn. Chỉ một thoáng, tế đàn trung quanh đỏ ánh sáng đại thịnh, hỗn độn mê vụ cũng theo đó chấn động cuộn. Lục Vân nắm chặt Đông Phương Uyển Nhi tay, hai người nhìn nhau. Sau một khắc, thân ảnh như điện, đột nhiên biến mất tại giới này bên trong. Chương 478, quan hệ đột phá. Chương 478, quan hệ đột phá. Hai người tự phủ quang sơn thoát thân sau, mượn nhờ truyền tống chi lực, rơi vào khoảng cách mê vụ điểm một chỗ không xa trong khe núi. Lục Vân nắm chặt Đông Phương Uyển Nhi tay, không chút do dự thi triển bộ thuật, thân hình như gió, cấp tốc rời xa mảnh này nguy cơ tứ phía chi địa. Một đường đi nhanh mấy trăm dặm, hai người rốt cục đến An Nguyên Thành. Toà này khoảng cách phủ quang sơn thành thị gần nhất, tại hỗn độn mê vụ xâm nhập hạ tổn thất nặng nề. Trong thành khắp nơi tràn ngập bi thương chi khí, phồn hoa của ngày xưa cùng ồn ào náo động không còn, đường phố ở giữa người đi đường thưa thớt, rất nhiều cư dân sớm đã mang theo nhà mang miệng thoát đi nơi đây, chỉ sợ mê vụ lại lần nữa lan tràn. Lục Vân cùng Đông Phương Uyển Nhi tìm một chỗ còn tại kinh doanh quán rượu đặt chân, một bên nghỉ ngơi, một bên thương nghị tiếp xuống cách đối phó. Uyển Nhi, ta trước thay ngươi kiểm tra thân thể. Lục Vân ngữ khí ôn hòa. Đông Phương Uyển Nhi nhẹ nhàng lên tiếng. Tại mê vụ thế giới lúc, Lục Vân cách mỗi một ngày liền sẽ vì nàng dò xét thể nội phải chăng lưu lại mê vụ chi lực, sớm đã thành thói quen. Lục Vân ngũ sắc linh khí chậm rãi chảy vào nàng kinh mạch bên trong, đi khắp chu thiên, cẩn thận dò xét. Một lát sau, hắn thu hồi linh lực, vẻ mặt hơi chậm. Tất cả bình thường, không có mê vụ xâm nhiễm vết tích. Đông Phương Uyển Nhi cái này mới hoàn toàn yên lòng, trong giọng nói mang theo vài phần hoảng hốt cùng cảm khái, thật giống một giấc mộng. Ta có thể còn sống trở về, càng chưa biến thành hỗn độn linh thú, thực sự khó có thể tin. Lục Vân mỉm cười, sư tỷ, lần này kinh nghiệm mặc dù hiểm, nhưng cũng chưa chắc không phải một trận cơ duyên. Chỉ là sau khi trở về, nhớ lấy không thể đề cập chúng ta từng tiến vào mê vụ thế giới sự tình. Ta tự nhiên minh bạch. Đông Phương Uyển Nhi gật đầu, lại hiếu kỳ hỏi, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Lục Vân hơi chút trầm ngâm, nói, ta dự định trước hướng Từ Khôn sư huynh báo cáo tình huống, lại tính toán. Hai người dùng qua cơm tối, ở trong thành hơi chút tản bộ, liền trở lại chỗ ở nghỉ ngơi. Vào đêm sau, Đông Phương Uyển Nhi nhẹ nhàng gõ Lục Vân cửa phòng. Lục Vân mở cửa, gặp nàng thần sắc hơi động, nhẹ giọng hỏi, Uyển Nhi, thế nào? Đông Phương Uyển Nhi không có trả lời, chỉ là bỗng nhiên nhào vào trong ngực hắn, thanh âm trầm thấp nói, ta có chút ngủ không được. Lục Vân khẽ cười một tiếng, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, ngủ không được, liền sát bên ta ngủ đi. Đông Phương Uyển Nhi gương mặt phím hồng, thân thể có chút phát run, lại không có tránh thoát. Lục Vân vung tay lên khép cửa phòng, lập tức chặn ngang đưa nàng ôm lấy, đi xuống giường. Hai người đổ vào trên giường mềm mại, răng môi giao xoa, khí tức dần dần loạn. Lục Vân tay cũng không an phận ở trên người nàng đi khắp, Đông Phương Uyển Nhi dáng người nở nang thích thú, có thể là tham ăn nguyên nhân, trên bụng thịt mềm mềm. Đông Phương Uyển Nhi gì từng trải qua như vậy thân mật, Lục Vân lại là tu luyện lục dục tâm kinh người trong nghề, mà nàng vẫn là chưa nhân sự thiếu nữ. Trong chốc lát, nàng tựa như bị lột xác tươi non mềm măng, toàn thân mềm nhũn, động tình khó đè nén. Ngay tại ý loạn tình mê, tuổi khô lửa bốc lúc, Đông Phương Uyển Nhi chợt đè lại Lục Vân tay, thanh âm khẽ run. Lục Vân, ta còn chưa chuẩn bị xong. Có thể chờ hay không ta đột phá kim đan về sau? Lục Vân động tác dừng lại, nhẹ giọng hỏi, cùng ngươi tu luyện công pháp có quan hệ? Đông Phương Uyển Nhi lắc đầu, thấp giọng nói, không phải công pháp. Như vào lúc này thất thân, sau khi về nhà chắc chắn bị cha mẹ phát giác. Thế gia đại tộc quy củ phong phú, nhất định phải truy xét đến đấy, nếu bọn họ bởi vậy tìm làm phiền ngươi, phản ngược lại không tiện. Lục Vân giật mình, ngươi là lo lắng gia tộc không cho phép, cha mẹ phản đối? Ân. Đông Phương Uyển Nhi ngẩng đầu tại hắn trên môi nhẹ mổ một chút, trong mắt mang theo ấy nấy, còn nữa Nam Cung Thần vừa mới chết, nếu ta lập tức ở cùng với ngươi, khẳng định sẽ đưa tới chỉ trích. Đợi ta đột phá kim đan, liền có thể tự chủ quyết định hôn sự, gia tộc cũng lại khó ước thúc. Khi đó, chúng ta liền có thể quang minh chính đại cùng một chỗ. Nàng dừng một chút, lại ôn nhu nói, ngươi trợ ta thức tỉnh thần hồn linh hỏa, lại có cực phẩm dung linh đan tương trợ, ta đột phá kim đan sẽ không quá lâu. Lục Vân tại nàng trên mông vỗ nhẹ một cái, lại hôn một cái trán của nàng, ôn thanh nói, không sao, ta chờ ngươi. Hai người ôm nhau mà nằm, Lục Vân dù chưa tiến thêm một bước, nhưng cũng chưa dừng lại thân mật. Đông Phương Uyển Nhi lòng mang ngày nấy, cũng có chút phối hợp. Dù chưa đột phá một bước cuối cùng, nhưng cũng gần như triền miên, nhường nàng thể nghiệm tới trước nay chưa từng có rung động cùng vui thích. Đông Phương Uyển Nhi đầy mặt ửng hồng, sợi tóc hơi ướt, nằm ở Lục Vân trong ngực ngượng ngùng khó tả, thấp giọng sang giọng, Lục Vân, ngươi như thế nào hiểu được nhiều như vậy? Lục Vân cười nhẹ một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần đắc ý, đợi ta ngày sau đem Lục Dục Tâm Kinh trùng tu trở về, ngươi mới biết cái gì gọi là bản lĩnh thật sự. Đông Phương Uyển Nhi lập tức xì hơi, nói lầm bầm, ngươi còn nhớ thương kia công pháp tà môn đâu? Lục Vân cười nói, ta bây giờ tu luyện Hôn Nguyên Đạo Kinh, đến tiếp sau cần dung hợp nhiều loại công pháp cùng linh huyết. Lục Dục Tâm Kinh ta vốn là quen thuộc, trọng sửa không khó. Lại nói, Trường Thanh Kiếm Tiên Thất Tình Kiếm còn trong tay ta, Lục Dục Tâm Kinh đang nhưng cùng kiếm này xứng đôi. Đông Phương Uyển Nhi than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần ghen tuông, bên cạnh ngươi nữ tử vốn cũng không thiếu, như lại tu Lục Dục Tâm Kinh, đâu còn có vị trí của ta? Lục Vân khẽ miệng khẽ nhếch, xích lại gần bên tai nàng nói nhỏ trêu ghẹo, Uyển Nhi, ta bây giờ tu cũng không phải Lục Dục Tâm Kinh, mà là Đại Ái Tâm Kinh, như thế nào không có vị trí của ngươi? Đông Phương Uyển Nhi tại bên hông hắn nhẹ nhàng méo một cái, sang giọng, đàn ông các ngươi đều như thế. Hai người lại cười náo một phen, cuối cùng Đông Phương Uyển Nhi liên tục cầu xin tha thứ. Nàng thực sự sợ chính mình khó kìm lòng nổi, chưa đột phá kim đan liền mất phân tức. Vừa rồi chỉ là thân mật đến tận đây, đã để nàng hồn bay lên trời, như thật cùng Lục Vân triền miên, nàng quả thực không dám tưởng tượng này sẽ là như thế nào tư vị. Tại An Nguyên thành chỉnh đốn một ngày sau, hai người khởi hành trở về tông môn truyền tống đạo. Thừa cơ quan điệu phi hành hai ngày, Lục Vân cùng Đông Phương Uyển Nhi thuận lợi đến truyền tống đạo. Trở về sau chuyện thứ nhất chính là tiến đến bái kiến Từ Khôn. Từ Khôn thấy hai người bình yên trở về, vui mừng quá đỗi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lục Vân giữ nhiều lành ít, ai ngờ không chỉ có hắn bình an trở về, liền Đông Phương Thế Gia đại tiểu thư cũng bình yên vô sự, đúng là song hỷ lâm môn. Hắn tự mình đem hai người đón vào nội thất, đầy mặt nụ cười nói, "Lục sư đệ, Uyển Nhi tiểu thư, các ngươi có thể bình an trở về, thật sự là quá tốt." Lục Vân mỉm cười đáp lại, "Làm phiền Từ sư huynh quan tâm, may mà hữu kinh vô hiểm." Đông Phương Uyển Nhi đứng ở một bên, cũng không lên tiếng. Nàng cùng Từ Khôn không biết, chuyến này cũng là buổi tiếp Lục Vân mà đến. Từ Khôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, thu hồi nụ cười, ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân hiểu ý, cười nói, "Từ sư huynh, Uyển Nhi là ta hảo hữu chí giao, tin được, có chuyện không ngại nói thẳng." Từ Khôn vẻ mặt ngoài ý muốn, Lục Vân xuất thân bình thường, có thể cùng Đông Phương Thế Gia tiểu thư trở thành bạn tri kỷ. Nhưng thấy Lục Vân vẻ mặt thản nhiên, liền không còn lo nghĩ. Hắn hạ giọng, chính trọng hỏi, "Lục sư đệ, các ngươi đã bình an trở về, vi huynh vẫn là phải hỏi nhiều một câu, các ngươi phải chăng tiến vào hỗn độn mê vụ bên trong?" Dứt lời, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú vào Lục Vân cùng Đông Phương Uyển Nhi. Chương 479, Tiểu Hồ Lô Đảo. Chương 479, Tiểu Hồ Lô Đảo. Lục Vân bình tĩnh lắc đầu, sắc mặt không thấy mảy may gợn sóng. "Dám gọi sư huynh biết được, hỗn độn mê vụ bộ phát lúc, ta cùng Uyển Nhi sư tỷ đúng tại mê vụ khu vực bên ngoài. Vừa mới phát giác dị động, chúng ta liền trước tiên rút lui, cũng không bị cuốn vào trong đó." Từ Khôn gặp hắn ngữ khí thản nhiên, không giống giả mạo, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, gật đầu nói, "Đã chưa từng tiến vào, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu là sau khi đi vào trở ra, chỉ sợ hai vị đều cần tiếp nhận điều tra. Dù sao mê vụ chi lực một khi xâm nhập thể nội, liền không cách nào nghịch chuyển, đây là trên tông môn hạ đều biết thiết luật." Sư Minh yên tâm, Lục Vân mỉm cười, ngữ khí thong dong, "Như thật tiến vào hỗn độn mê vụ, chúng ta lại há có thể bình yên thoát thân? Cho dù may mắn đào thoát, sao lại dám quang minh chính đại hiện thân nơi này? Đã sớm tìm một nơi bí ẩn trốn, để tránh bị tông môn phát hiện." Từ Khôn nghe đến đó, lo nghĩ tiêu hết. Hắn biết rõ bị mê vụ xâm thể người, cho dù chạy ra, cũng cuối cùng rồi sẽ bị tông môn bắt về, áp lên trảm yêu đài. Loại này tiền lệ, trước kia cũng không phải là không có. "Tốt, Lục sư đệ nếu như thế nói, ta tự nhiên tin ngươi." Từ Khôn vẻ mặt hòa hoãn, ngược lại hỏi, "Bất quá kế tiếp, ngươi có tính toán gì không?" Lục Vân suy nghĩ một chút, đưa tay khẽ bước cằm, chậm rãi nói, "Thực không dám giấu giếm, ta cùng Uyển Nhi sư tỷ sau khi xuất quan, trước tiên tới gặp sư minh, chính là muốn hướng ngài nghe ngóng dưới mắt thế cục, lại tính toán." Từ Khôn nhẹ gật đầu, lập tức gần đến xảy ra sự tình tự thuật. Làm đề cập Nam Cung Thần cũng mất tích lúc, ánh mắt của hắn như có như không đảo qua hai người khuôn mặt. Đông Phương Uyển Nhi hợp thời lộ ra vẻ kinh ngạc, "Cái gì? Nam Cung Thần lại cũng bị cuốn vào hỗn độn mê vụ?" Từ Khôn gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn bọn hắn một cái, thấp giọng nói, "Nam Cung gia cùng các ngươi Đông Phương gia đều đã phái người đến đây xác nhận, chỉ là không nghĩ tới Uyển Nhi tiểu thư ngài bình yên vô sự, mà Nam Cung gia vị thiếu gia kia chỉ sợ là giữ nhiều lành ít." Lục Vân nghe ra hắn lời nói bên trong có chuyện, không khỏi hỏi, "Từ sư huynh nếu có chưa hết chi ngôn, cứ nói đừng ngại." Từ Khôn nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, "Lục sư đệ, người ta giao tình không cạn, lại có giả tiêu cái tầng quan hệ này tại, lao ca ta liền nói thẳng, Nam Cung Thần là vì tìm Uyển Nhi tiểu thư mà đến, kết quả ngoài ý muốn vẫn lạc, mà Uyển Nhi tiểu thư lại bình yên vô sự, càng cùng Lục sư đệ ngươi đồng hành. Như Uyển Nhi tiểu thư lúc này trở về, Nam Cung gia sẽ làm gì muốn?" Lục Vân lông mày cau lại, "Ý của sư huynh là Nam Cung gia sẽ nhằm vào ta?" Từ Khôn khoát tay áo, nói nhầm bảo, cũng là lục sư đệ xem trọng chính mình. Lấy ngươi bây giờ tu vi, còn không vào được Nam Cung ra mắt. Cho dù ngươi đột phá kim đan, theo bọn hắn nghĩ, cũng bất quá là hơi mạnh chút tay chân mà thôi. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí ngưng trọng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Uyển Nhi tiểu thư bình an trở lại, Nam Cung thần lại mệnh tăng nơi này, Nam Cung gia thế tất sẽ đòi một lời giải thích. Hỗn độn mê vụ quyết trương tuy là hoàn mỹ lý do, nhưng cũng khó đảm bảo bọn hắn sẽ không giận lây sang ngươi. Đông Phương Uyển Nhi sau khi nghe xong, cũng nhỏ gấp đôi mi thanh tú. Nàng cũng không phải là ngu dốt người, tự nhiên minh bạch Từ Khôn lời nói không qua. Lục Vân, không bằng ngươi tạm thời lưu tại Nam Sơn thế giới, chờ ta trở về, chờ phong ba hơi bình, ngươi trở ra không muộn. Từ Khôn phụ hòa nói, ta đang có ý đó. Ngươi bây giờ thân làm Nam Sơn hộ đạo giả, danh hào này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cho dù Nam Cung gia, nếu không có lý do chính đáng, cũng không dám trắng trợn động tới ngươi. Chỉ là, cần phong bọn hắn âm thầm làm gấp. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, lục sư đệ không ngại tại Nam Sơn thế giới lại chờ chút thời gian, chờ danh tiếng đi qua, lại về Trung Châu thế giới. Tạm thời không thể đi ra ngoài a. Lục Vân mặt lộ vẻ khó xử. Từ Khôn dường như nhìn ra hắn lo lắng, chứa cười nói, sư đệ yên tâm, ngươi như muốn thác ấn công pháp, quản lý ti nội thiết có tàng kinh các loại điển tịch đầy đủ mọi thứ. Nếu muốn mua tài nguyên, nơi đây cũng có đổi thành điểm, chỉ là phẩm loại có lẽ không kịp ngoại giới đầy đủ. Ngươi nếu có điều cần, có thể nhóm một phần danh sách giao cho ta, ta sai người hướng tông môn bên ngoài mua sắm chính là. Lục Vân nghe vậy, chắp tay thi lễ, kia tất cả vậy làm phiền sư huynh. Việc rất nhỏ. Từ Khôn mỉm cười gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, sư đệ đã quyết định lưu tại Nam Sơn thế giới, ta có thể vì ngươi mưu quản lý chức vụ. Bây giờ Nam Sơn thế giới nhân thủ thiếu, ta đang cần một vị phụ tá, đãi ngộ còn có thể, không biết sư đệ ý như thế nào. Lục Vân hơi chút suy nghĩ. Như lưu ở nơi đây, hắn cũng không muốn qua quá mức an nhàn sinh hoạt. Trừ tu luyện bên ngoài, thu hoạch phù đồ thời gian vẫn là quan trọng nhất, mà săn giết hỗn độn linh thú không thể nghi ngờ là nhanh nhất con đường. Duy nhất cần lo lắng là cái kia quỷ dị màu đỏ cự nhãn sẽ hay không tiếp tục nhắm vào mình. Bất quá trước đây tại mê vụ không gian bên trong, hắn đã phát hiện chỉ cần không sử dụng mê vụ chi lực, nhận ảnh hưởng liền có hạn. Cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, Lục Vân thầm nghĩ, bởi vì mắt đỏ uy hiếp liền từ bỏ trọng yếu như vậy vật nơi phát ra. Ngày sau ra tay lúc, tận lực không sử dụng tu luyện ra mê vụ linh huyết chính là. Tâm ý cố định, hắn mở miệng nói, "Từ sư minh, ta dự định tìm một chỗ mê vụ điểm đóng giữ, không biết nhưng có phù hợp chỗ." Từ Khôn nghe vậy khẽ giật mình, sư đệ chẳng lẽ nói giỡn? Đi đóng giữ mê vụ điểm? Người đây là cùng hỗn độn linh thú cống lên không thành. Đông Phương Uyển Nhi cũng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, "Lục Vân, theo ta thấy ngươi vẫn là nhiều tu luyện chút thời gian lại nói. Gần đây Nam Sơn thế giới mê vụ điểm đều không ổn định, thường có khuyết trương cùng thú triều, quá mức nguy hiểm." "Không sao." Lục Vân cười nhạt một tiếng, "Bằng vào ta bây giờ thực lực, đủ để ứng đối." Đông Phương Uyển Nhi nhớ tới hắn kiếm trạng kim đan, một chiêu diệt sát phong duệ cùng liên vân ba cảnh tượng, vừa rồi tỉnh ngộ Lục Vân tại giới này đã thuộc nhóm đứng đầu. Chỉ cần không gặp kim đan cảnh cao thủ, ai có thể làm gì được hắn? Cho dù xâm nhập hỗn độn mê vụ, hắn cũng có thể toàn thân trở ra, cũng là mình quan tâm sẽ bị loạn. "Sư minh, nhưng có thích hợp mê vụ điểm?" Lục Vân lại lần nữa hỏi. Từ Khôn trầm ngâm một lát, nói, "Có cũng là có, chỉ không biết ngươi có nguyện ý hay không tiến về." "Nơi nào?" "Phù Quang Sơn mê vụ điểm tự phong duệ sau khi mất tích, một mực thiếu người quản lý, có khác một chỗ là tiểu hồ lô đảo, cũng thiếu người chủ sự." Lục Vân con ngươi hơi co lại, "Hàn Sấm sư minh địa bàn." Từ Khôn gật đầu, "Hàn Sấm gần đây bị tông môn triệu hồi, muốn tham dự một chỗ trọng yếu tiên tiên dưỡng thực giới tranh đoạt. Bây giờ tiểu hồ lô đảo bên trên chỉ có một gã gọi Mã Đại Lực người quản lý, mặc dù thực lực không kém, lại chấn không được kia lớn như vậy mê vụ điểm." Lục Vân cũng không ngại, "Vậy liền an bài ta đi tiểu hồ lô đảo a, chỗ kia mê vụ điểm phạm vi rộng lớn, chính hợp ta lịch luyện chi cần, lại cách truyền tống đảo không xa, đưa tin cũng thuận tiện." Từ Khôn đang lo tiểu hồ lô đảo không người tiếp nhận, thấy Lục Vân chủ động xin đi, tất nhiên là thích thú. Lấy Lục Vân độc đấu thú triều, trận chạm tiên tiên cửu trọng hỗn độn linh thú thực lực, hắn tất nhiên là tin được. "Tốt, cái kia sư đệ liền tại truyền tống đảo ở mấy ngày. Ngươi có thể đem cần thiết vật tư xếp danh sách, chờ ta phái người mua sắm trở về, ngươi lại cử động thân không muộn." Lục Vân gật đầu đáp ứng, sau đó tự mình tiễn biệt Đông Phương Uyển Nhi. Truyền tống trên quảng trường, hai người đứng song vai. Đông Phương Uyển Nhi ngắm nhìn Lục Vân, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng lo lắng. "Lục Vân, đóng giữ mê vụ điểm, ngàn bạn cẩn thận. Đợi ta đột phá kim đan, liền dẫn ngươi về nhà thấy cha mẹ." Lục Vân mỉm cười đáp, "Tốt. Chờ ta mua sắm tài nguyên đưa đến, lại vì ngươi luyện chế một nhóm dung linh đan, đến lúc đó ngươi phái người tới lấy liền có thể." Đông Phương Uyển Nhi trong lòng cảm động, lưu luyến không rời đạp vào truyền tống trận, thân ảnh dần dần tiêu tán tại trở về Trung Châu thế giới trong bừng sáng. Chương 480, vật liệu danh sách chương 480, vật liệu danh sách. Nhìn qua Đông Phương Uyển Nhi dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Lục Vân thần sắc dị thường bình tĩnh. Hắn bản là cố ý tiếp cận Đông Phương Uyển Nhi, ý đồ mượn Đông Phương gia tộc thế lực làm vì chính mình đặt chân cầu thang. Chỉ là chưa từng ngờ tới, sự tình phát triển lại sẽ chệch hướng lúc đầu suy nghĩ, Đông Phương Uyển Nhi cùng hắn quan hệ trong đó, trong bất chi bất giác đã tới mức độ này. "Bất quá, dạng này cũng tốt. Đã nàng đã thành nữ nhân của ta, kia liền mang ý nghĩa Đông Phương gia tộc đường dây này xem như vững vàng dắt trong tay." Lục Vân bây giờ tại trong tông môn thế đơn lực bạc, cho dù thực lực không kém, cuối cùng căn cơ còn thấp. Bên trong tông môn thiên kiêu như mây, ai cũng sẽ không đem quá nhiều ánh mắt tập trung tại hắn dạng này một cái mới lộ đường kiếm đệ tử trên thân. Trước đường dài dằng dặc, tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn nắm chắc. Lục Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay người trở lại quản lý thi, đang gặp gỡ xử lý xong sự vụ đội vàng chạy về thần quang sư minh. Thần Quang thấy một lần Lục Vân bình yên vô sự, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. "Lục sư đệ, lần trước vừa cho ngươi báo tang, lần này ngươi vừa ra sự tình, Từ sư huynh cũng là có dự kiến trước, không có cho ngươi thêm hai lần phát báo tang, ha ha." Lục Vân nghe vậy cũng không khỏi bật cười, lập tức hỏi Hứa Thanh, "Hoán Khê cùng hai vị kia đệ tử tình hình gần đây?" Thần Quang một nói rõ chuyện mấy người hiện trạng, nghe được bọn hắn đều dẫn tới 10 vạn điểm công hiến, Lục Vân không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những người này cả đám đều thành thổ tài chủ a. Ta vừa mới tiến tông một lúc, tranh điểm phù đồ điểm khó khăn bực nào, bọn hắn ngược lại tốt, làm liền đem điểm cống hiến kiếm. Thần Quang cười ha ha, "Sư đệ, ngươi bây giờ đã phục sinh, trước đó di trạch cũng sẽ không hủy bỏ, cái này một đợt, thật là ngươi mau kiếm." "Nói cũng đúng." "Đúng rồi, sư đệ, ngươi những cái kia điểm cống hiến, ta tự tác chủ trường phân phối một chút, chỉ cấp thương lộ 1000 điểm, còn lại đều chuyển cho Hứa Thanh." Thần Quang hơi mang vẻ ấy náy giải thích nói. Sau đó, hắn đem báo tang quá trình bên trong thương lộ một chút phản ứng chi tiết cáo trì Lục Vân. Lục Vân sau khi nghe xong mỉm cười, thì ra là thế, sư minh xử lý làm cho thỏa đáng. Thương lộ cùng ta vốn là không có gì tình cảm, nàng đối ta cũng không lòng cảm mến, giữa chúng ta, bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Vậy là tốt rồi. Mặt khác, từ sư minh bàn giao, như sư đệ cần mua sắm vật tư, hoặc là bán ra một chút vật phẩm, có thể đem danh sách nhóm cho ta, ta ra ngoài lúc thay người thu mua. Thần Quang nhớ tới từ khôn trước đó căn dặn, vừa cười vừa nói. Kia vậy làm phiền sư minh. Lục Vân mỉm cười lấy ra linh văn giới, bắt đầu đem bộ phận vật phẩm giao nhận cho Thần Quang. Đối với vị sư minh này, trong lòng của hắn là tín nhiệm. Trong đó phần lớn là hỗn độn tinh hạch, còn có một số hắn không dùng được linh thực, cùng với khác nhìn không ra nội tình tạp vật. Thần Quang thấy mí mắt chực nhảy, nhịn không được cau mày nói, "Sư đệ, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Nhiều như vậy?" Lục Vân kỳ thật chỉ lấy ra một bộ phận hàng tồn. Những này đến từ Phong Duệ đám người cất giữ thực sự phong phú, chỉ là Phong Duệ một người linh tài, chỉ sợ cũng chỉ mấy trăm vạn điểm công hiến. Giống hắn dạng này cùng Hàn Sấm cùng cấp bậc đỉnh tiêm cao thủ, lại lâu dài đóng giữ mê vụ điểm, muốn không giàu có cũng khó khăn. Sau đó, Lục Vân bắt đầu nhóm ra mua sắm danh sách, luyện chế dung linh đan cùng thanh nguyên đan dược liệu một số, ngũ hành linh huyết một số, hắn sở tu công pháp tại tiên tiên cấp độ bản dở, cộng thêm hơn 100 bản cái khác đỉnh cấp hoặc thượng phẩm công pháp. Tổng cộng xuống tới, ước chừng cần hơn 200 vạn điểm cống hiến. Lục Vân ngoại trừ giao phó chi chuẩn bị trước linh tư bên ngoài, lại dùng thân phận bài hoạch chuyển 100 vạn điểm cống hiến cho Thần Quang. Lớn như thế thủ bút, chấn động đến Thần Quang nhất thời có chút choáng váng. Hắn giờ mới hiểu được, vì sao Lục Vân nghe nói Hứa Thanh bọn người được 50 vạn điểm cống hiến trợ cấp, chỉ là cười một tiếng mà qua. Thì ra vị sư đệ này thân gia sớm đã phong phú tới làm cho người liễu lưỡi tình trạng. Chỉ sợ làm cái tông môn tiên tiên cao thủ bên trong, có thể tiện tay xuất ra nhiều như vậy điểm cống hiến, ngoại trừ Từ sư minh cùng Hàn Sấm sư minh bên ngoài, lại không mấy người. Lục sư đệ, ngươi liền yên tâm như vậy đem như thế kết sủ điểm cống hiến cùng vật tư giao cho ta, không sợ ta trực tiếp đi đường. Thần Quang nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm. Lục Vân cao giọng cười một tiếng, Thần sư minh nói đùa, ta tin được nhân phẩm của ngươi. Thần Kỳ cùng Thần Quang hai huynh đệ đều là tâm tính rộng thoáng, làm việc quang minh người, nguyên nhân chính là như thế, Lục Vân mới dám như vậy thản nhiên cầm nhở. Thần Quang trịnh trọng gật đầu, yên tâm đi. Đồ vật không ít, ngươi lại tại quản lý ti ở mấy ngày, chờ tin tức ta. Tốt. Đúng rồi, cần ta thuận đường cho ngươi mấy vị kia. Cùng đệ tử mang hộ tin sao? Các nàng còn không biết ngươi phục sinh tin tức. Nam Thiên thế giới đã qua một tháng, bên ngoài mới ba ngày mà thôi. Lục Vân suy nghĩ một chút, nói, vậy liền phiền toái sư minh nhiều đi một chuyến. Lần này bán đoạt được, sư minh có thể rút ra 1% xem như bất bà phí. Thần Quang liên tục khoát tay, sư đệ chớ có nhục nhã ta, ta Thần Quang há lại cái loại này so đo người. Ngươi yên tâm, nhóm này hàng ta nhất định thay ngươi bán giá tốt, thứ ngươi muốn, cũng định sẽ vì ngươi chọn lựa hàng thượng đẳng. Hắn kiểu nói này, Lục Vân ngược lại càng thêm băn khoăn. Thần Quang cùng Thần Kỳ cái này hai huynh đệ, thực sự quá không thực thành. Đa tạ thần sư minh. Ngày sau như có cần Lục Vân chỗ, cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Lục Vân cái này hứa một lời, phân lượng không nhẹ. Hắn vốn không phải tùy tiện hứa hẹn người, nhưng Thần Thị huynh đệ phẩm tính cùng làm người đều cũng không tệ lắm, nguyện cho rằng là bạn. Thần Quang mỉm cười gật đầu, sư đệ nói quá lời. Vậy ta đây liền đi làm việc. Kế tiếp mấy ngày, Lục Vân liền tại quản lý ti tạm ở lại, lặng chờ Thần Quang tin tức. Cùng lúc đó, Thái Huyền môn bên trong, Đông Phương gia tộc. Đông Phương Uyển Nhi bỗng nhiên trở về, khiến toàn cả gia tộc vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là nàng mặc dù bình an trở về, có thể Nam Cung Thần lại chân chính vẫn lạc. Bây giờ Phương Đông cùng Nam Cung hai nhà chính vào hợp tác chặt chẽ lúc, Đông Phương Uyển Nhi vào lúc này trở về, cũng không phải là hoàn toàn là chuyện tốt, thậm chí khả năng làm tức giận Nam Cung nhất tộc. Đông Phương Uyển Nhi phụ thân Đông Phương Khê cùng mấy vị tộc lão cùng nhau tiếp kiến nàng. Giờ phút này, Đông Phương Uyển Nhi quỳ sát tại đất, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Gia tộc Tam trưởng lão Đông Phương Liệt chính là tử phụ tu vi, hắn vận chuyển chân khí tại Đông Phương Uyển Nhi thể nội tra xét rõ ràng một phen, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Uyển Nhi thể nội cũng không nhiễm mê vụ chi lực, còn tốt, xem ra nàng cũng không bị hỗn độn mê vụ cuốn vào. Đông Phương Uyển Nhi thở dài một hơi, dù sao nàng cũng không biết Lục Vân là có hay không đã đem trong cơ thể nàng mê vụ chi lực tinh tưởng rơi mất. Đông Phương Khê nghe vậy, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Mấy ngày nay, thê tử của hắn Nam Cung Minh Nguyệt cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, thân hình ngày càng tiểu tụy, hắn đang không biết như thế nào cho phải. Tam trưởng lão Đông Phương Liệt kiểm tra hoàn tất, bắt đầu cẩn thận hỏi thăm Đông Phương Uyển Nhi ngày đó tình hình. Nàng lý do thoái thác sớm đã cùng Lục Vân thẩm tra đối chiếu không sai, giờ phút này nói tới, không có chút nào sơ hở. Nàng biểu thị chính mình lúc ấy cũng không thân ở Phù Quang Sơn phạm vi, mà là lòng có cảm giác, đang bế quan tu luyện, cho nên may mắn trốn qua một kiếp. Đông Phương Liệt vuốt râu gật đầu, ngươi ngược không nói láo. Vừa rồi dò xét lúc, ta phát giác ngươi linh khí rất có bổ ích, thậm chí đã mở khải tử phủ, ngưng tụ ra thần hồn linh hỏa. Xem ra không bao lâu, liền có thể đột phá đến kim đan cảnh.
Cái gì? Nhanh như vậy?
Đông Phương Khê nghe vậy lại hỉ. Vốn cho là lấy nữ nhi tiến độ tu luyện, đột phá kim đan ít ra còn cần 100 năm, ai ngờ nàng tiến về Nam Sơn thế giới một nhóm, không ngờ ngưng tụ thần hồn linh hỏa, tiến cảnh như thế thần tốc.
Chương 481, bồi tội chương 481, bồi tội Đông Phương Liệt nhìn xem Đông Phương Uyển Nhi, gật đầu tán thành.
Uyển Nhi là thế hệ này môn nhân bên trong thiên tư nhất là xuất chúng, may mắn lúc trước không có gả cho Nam Cung Thần, ngày sau trưởng thành, nói không chừng thật có thể tiếp nhận gia tộc gánh nặng, chống lên ta Đông Phương ra một mảnh bầu trời. Nói xong, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi ở một bên Đông Phương Khê trên thân, lập tức trên mặt hiện ra mấy phần bất mãn.
Đông Phương Khê, ngươi tiểu tử này, nếu có thể đem dùng tại nữ nhân trên người tâm tư chuyển một nửa tới trên tu hành, sớm đã đột phá tử phủ. Suốt ngày chơi bời lêu lổng, không có chính hình, giống kiểu gì?
Đông Phương Khê cười xấu hổ cười, gãi đầu một cái nói rằng, Tam Thái gia, ngài lời nói này, ta ngày bình thường tu hành cũng coi như dụng công, có thể tử phủ cảnh giới ở đâu là dễ dàng như vậy đột phá.
Đi, Uyển Nhi đều nhanh đột phá kim đan.
Đừng chờ mấy trăm năm sau, Uyển Nhi muốn tu luyện đến kim đan cửu trọng, ngươi cái này làm cha còn dậm chân tại chỗ.
Kia mới thật gọi mất mặt.
Tam Thái gia dạy phải.
Đông Phương Khê thấp giọng đáp.
Đông Phương Liệt dâu trắng tức đến cơ hồ nhếch lên, hì hục oán trách vài câu, lúc này mới ngữ khí hơi chậm, tiếp tục nói, ta nhớ được Uyển Nhi mẫu thân là Nam Cung gia tộc người. Quay đầu các ngươi một nhà ba người đi Nam Cung gia đi một chuyến a, đừng đem quan hệ khiến cho quá cương.
Bây giờ ta Đông Phương gia thế yếu, lão tổ tông đi về cõi tiên về sau, gia tộc tại chưa xuất hiện mới động thiên đại năng trước đó, chỉ sợ đến thích hợp co vào phạm vi thế lực, điệu thấp làm việc.
Đông Phương Khê vội vàng đáp ứng, sau đó liền dẫn Đông Phương Uyển Nhi bước nhanh rời đi đại điện. Trở lại nhà mình bị lạc, Đông Phương Uyển Nhi cùng Nam Cung Minh Nguyệt ôm nhau mà khóc. Sống sót sau hai nạn Đông Phương Uyển Nhi, giờ phút này càng thêm chân quý trước mắt phần này kiếm không dễ ấm áp thời gian.
Uyển Nhi, ngươi cũng quá lỗ mãng, vì một cái chút nào người không liên hệ, lại một mình xâm nhập Nam Sơn thế giới, lâm vào như vậy hiểm cảnh. Bây giờ phiền toái nhất chính là Nam Cung Thần đứa bé kia.
Vậy mà chết.
Nam Cung Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận cùng bất đắc dĩ, Thần Nhi mặc dù tính cách ngang bướng, có thể đối Uyển Nhi, đối ta cái này cô, còn có ngươi vị này cô phụ, đều là thật tâm thật ý không nghĩ tới lần này lại gãy tại Nam Sơn thế giới. Ta cũng không biết nên như thế nào về nhà ngoại đối mặt ta Đường ca.
Nam Cung Minh Nguyệt Đường ca Nam Cung Vân Sơn, chính là bây giờ Nam Cung gia tộc một đời mới người nói chuyện, tu vi đã tới kim đan cửu trọng, ở trong tộc địa vị cực cao.
Đông Phương Khê cũng đi theo thở dài, thấp giọng khuyên nhủ, "Trăng sáng, vừa rồi Tam Thái gia phân phó, để chúng ta mang theo Uyển Nhi đi một chuyến Nam Cung gia, trấn an một chút người Đường ca bọn hắn.
Đây cũng là ý của gia tộc."
Nam Cung Minh Nguyệt nghe vậy, miệng có chút mở ra, trên mặt viết đầy khó xử, hiện tại đi, không phải tự làm mất mặt sao?
Chuyện này nói cho cùng Uyển Nhi xác thực có thiếu cân nhắc. Cho dù Thần Nhi chết không có quan hệ gì với nàng, Nam Cung gia cũng khó tránh khỏi sẽ đem trách nhiệm đẩy lên trên người nàng. Nhưng hôm nay tình thế bức người, gia tộc đại cục làm trọng a.
Đông Phương Khê tiếp tục thuyết phục.
Cuối cùng, hai người đành phải kiên trì, mang theo Đông Phương Uyển Nhi khởi hành tiến về Nam Cung gia.
Cứ việc Đông Phương Uyển Nhi trong lòng một vạn không tình nguyện, nhưng cũng minh bạch việc này liên quan đến gia tộc lợi ích, không thể không theo.
Một bên khác, Đông Phương Uyển Nhi còn sống tin tức, như xoáy như gió cấp tốc chuyển đến Nam Cung gia tộc.
Nam Cung thần phụ thân Nam Cung Vân Sơn nghe nói việc này, tại chỗ liền cười lạnh liên tục.
Cái gì?
Kia Đông Phương Uyển Nhi thế mà còn sống?
Buồn cười, quả thực buồn cười.
Nam Cung thần mẹ đẻ, Nam Cung Vân Sơn tiểu thiếp Thẩm Hương Quân biết được tin tức sau, cũng đội vàng chạy đến, bịch một tiếng quỳ gối Nam Cung Vân Sơn trước mặt, khóc không thành tiếng.
Lao ra, ngài có thể nhất định phải là Thần Nhi làm chủ a.
Thần Nhi là vì đi tìm Đông Phương Uyển Nhi mới đi Nam Sơn thế giới, bây giờ hắn chết ở nơi đó, dựa vào cái gì Đông Phương Uyển Nhi lại có thể còn sống trở về?
Nam Cung Vân Sơn tuy có mấy cái nhi tử, lại thương yêu nhất Nam Cung thần cái này tiểu nhi tử.
Nghe được tin tức này, trong lòng của hắn lại làm sao không phẫn nộ.
Có thể hắn tinh tế tưởng tượng, lại hơi hơi bình tĩnh lại, nhưng dưới mắt Nam Cung gia cùng Đông Phương gia lợi ích sẽ lẫn, Đông Phương gia cần mượn Nam Cung gia chi thế, Nam Cung gia cũng ngấp nghé Đông Phương gia tài nguyên cùng địa bàn. Hắn Nam Cung Vân Sơn cũng không muốn bởi vì mang oán mà hỏng gia tộc đại kế.
Phương Quân, ta biết ngươi khổ sở.
Có thể Đông Phương Uyển Nhi dù sao cũng là Đông Phương gia đại tiểu thư, mẫu thân của nàng lại là muội muội ta.
Có cái tầng quan hệ này tại, ngươi muốn ta xử trí như thế nào?
Thật chẳng lẽ muốn Đông Phương Uyển Nhi là Thần Nhi chôn cùng không thành?
Thẩm Hương Quân nghe đến đó, tức đến cơ hồ ngất, trong mắt tràn đầy oán giận.
Hừ, kia Đông Phương Uyển Nhi chưa từng nhìn tới Thần Nhi.
Thần Nhi thấp kém đuổi nàng nhiều năm như vậy, hai người còn có hôn ước mang theo, kết quả đây,
đuổi tới Nam Sơn thế giới, ngược lại hại chết chính mình.
Cái này Đông Phương Uyển Nhi rõ ràng là lòng dạ gián giết,
nhất định là nàng không thích Thần Nhi, tại Nam Sơn thế giới âm thầm thiết kế hại chết hắn.
Nếu không, vì sao hỗn độn mê vụ quyết trương chết nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác chỉ có nàng trốn thoát.
Nam Cung Vân Sơn càng nghe càng cảm giác hoang đường, một bàn tay phiến tại Thẩm Hương Quân trên mặt, lực đạo chi lớn, khiến khóe miệng nàng thấm ra tia máu.
"Hương Quân, ngươi càng nói càng không tưởng nổi.
Ngươi tới, trước đỡ phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi."
Lập tức đi vào hai tên Nam Cung gia hộ vệ, đem thuốc thiết không ngừng Thẩm Hương Quân nâng đỡ đi.
Cũng không lâu lắm, Đông Phương Khê liền dẫn Đông Phương Uyển Nhi cùng Nam Cung Minh Nguyệt đến nhà tạ lỗi.
Chờ ngại hai tộc trước mắt quan hệ hợp tác, Nam Cung Vân Sơn cũng không bày ra mặt lạnh, chỉ thở dài nói là Nam Cung thần phúc bạc mệnh cạn, hắn chết trách không được Uyển Nhi.
Đông Phương Uyển Nhi cũng hợp thời mở miệng, giọng thành khẩn, mặc dù ta cùng biểu ca ngày thường tình cảm không tính thâm hậu, nhưng hắn đợi ta một mực rất tốt. Xảy ra chuyện như vậy, ta cũng mười phần khổ sở. Lời nói này bảy phần thật ba phần giả, liền Nam Cung Vân Sơn cũng dần dần tin tưởng, Đông Phương Uyển Nhi cũng không phải là tâm ngoan thủ lạt người, Nam Cung Thần cái chết nên không có quan hệ gì với nàng. Xem ra, xác thực chỉ là một trận ngoài ý muốn. Mấy người lại cho chuyện chỉ chốc lát, Đông Phương Khê một nhà liền cáo từ rời đi, liền một bữa cơm cũng không lưu lại ăn. Mà biết được Đông Phương Uyển Nhi một nhà đến đây nói xin lỗi Thẩm Hương Quân, như là bị chọc giận hổ mẹ đồng dạng, tại chỗ ở nổi điên tựa như chửi ầm lên, thậm chí muốn lao ra ở trước mặt chất vấn Đông Phương Uyển Nhi vì sao hại chết con của mình. Lại lần lượt bị hộ vệ ngăn lại. Chờ Đông Phương Khê một nhà sau khi rời đi, Nam Cung Vân Sơn đi vào Thẩm Hương Quân nơi ở, gặp nàng vẫn là một bộ điên bộ dáng, không khỏi cau mày nói, ta đã cùng bọn hắn nói qua. Đông Phương Uyển Nhi mặc dù không thích Thần Nhi, có thể hai người dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng đoạn sẽ không làm giết hại biểu ca chuyện như thế đến. Huống chi, hỗn độn mê vụ khuyết chương chính là thiên hai, chẳng lẽ Đông Phương Uyển Nhi còn có thể điều khiển hỗn độn mê vụ hại chết Thần Nhi không thành? Việc này dừng ở đây. Đông Phương gia cùng ta Nam Cung gia hợp tác còn nhiều, ngươi vẫn là về trước Thẩm gia tĩnh dưỡng một thời gian a. Dứt lời, Nam Cung Vân Sơn phất tay áo rời đi. Thẩm Hương Quân ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt lớn khỏa lan xuống, trong miệng tự lẩm bẩm, con của ngươi nhiều, không quan tâm. Có thể ta chỉ như vậy một cái, để cho ta về Thẩm gia. Ha ha, Nam Cung Vân Sơn, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Nam Cung Vân Sơn, ngươi mặc kệ, ta liền đi tìm ta ca. Đông Phương Uyển Nhi, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thẩm gia chính là Đông Phương gia tộc phụ thuộc gia tộc, bây giờ gia chủ chính là Thẩm Hương Quân thân ca ca Thẩm Thanh Sơn. Thẩm Hương Quân mắt đỏ, gọi quỳ ở một bên thị nữ, lạnh giọng phân phó, ngươi đi cho ta biết ca, nhường hắn tự mình phái người đi Nam Sơn thế giới, cẩn thận điều tra việc này nguyên do. Ta không tin Đông Phương Uyển Nhi có thể vứt đi đến sạch sẽ. Ta không tin là. Thị nữ thấp giọng đáp ứng, vội vàng rời đi. Chương 482, tiến về chú điểm. Chương 482, tiến về chú điểm. Lục Vân tại quản lý ti ở mấy ngày sau, Hứa Thanh, Hoán Khê cùng bọn họ dưới hai vị đệ tử cũng lần lượt đã tới Nam Sơn thế giới. Khi nhìn thấy vốn cho rằng sớm đã vẫn lạc Lục Vân lại bình yên vô sự xuất hiện ở trước mắt, Hứa Thanh cùng Hoán Khê lập tức nước mắt rơi như mưa, vui đến phát khóc. Hai người cơ hồ là đồng thời nhào vào Lục Vân trong ngực, khóc không thành tiếng. Lục Vân trái ôm phải ấp, một bên nhẹ vỗ về lưng của các nàng, một bên ấm giọng an ủi. Đứng ở một bên Tô Thanh cùng Ô Hợi cũng không nhịn được đỏ cả với mắt, trong mắt lệ quang lấp lóe. Lục Vân đối bọn hắn luôn luôn vô cùng tốt, bây giờ sư tôn không việc gì trở về, hai người nội tâm kích động cùng vui vẻ, quả thực so thu được 10 vạn điểm cống hiến còn mãnh liệt hơn. Trấn an được trong ngực hai vị nữ từ sau, Lục Vân chậm rãi đi hướng Tô Thanh cùng Ô Hợi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt hai người cái đầu nhỏ, trong giọng nói mang theo vài phần vui mừng. Không tệ lắm, nhanh như vậy đã đột phá tới ngũ giai, xem ra trong khoảng thời gian này các ngươi không có lời biếng. Tô Thanh lau lau khóe mắt, nước nở nói, sư tôn không có việc gì liền tốt. Đúng rồi, thần quang sư huynh cho lúc trước chúng ta rất nhiều điểm cống hiến, đã sư tôn trở về, những này điểm cống hiến lẽ ra nên trả lại cho ngài. Hứa Thanh mấy người cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Lục Vân lại chỉ là cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, không cần, đã cho các ngươi, liền an tâm thu cất đi. Cái này điểm cống hiến điểm với ta mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Sư huynh, ngài không biết rõ, chúng ta cộng lại không sai biệt lắm có 50 vạn điểm cống hiến đâu. Hứa Thanh mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Ta biết, các ngươi thu chính là. Lục Vân bật cười, ngữ khí ôn hòa lại không thể nghi ngờ. Bây giờ hắn xuất thân giàu có, cái này điểm cống hiến điểm sớm đã không để vào mắt. Gặp hắn liền 50 vạn điểm cống hiến đều như thế mây trôi nước chảy, bốn trong lòng người ngoại trừ thích thú, cũng không khỏi đến ám tự suy đoán, Lục Vân bây giờ thân gia đến tuột cùng phong phú tới loại trình độ nào. Vào đêm, Lục Vân nhắm mắt nằm ngửa tại ấm áp hồ tắm bên trong, Hứa Thanh cùng Hoán Khê thân mang nhẹ thấu sa mỏng, một trái một phải vì hắn nhu hòa xoa bóp. Lục Vân tả hữu các ôm một người, bàn tay tại trên người các nàng đi khắp, dẫn tới hai nữ hờn dỗi liên tục, ngượng ngùng không thôi. Không bao lâu, trong phòng liền mơ hồ truyền ra trận trận làm cho người mặt đỏ tới mang thai tiếng vang. Trong khoảng thời gian này Lục Vân trải qua sinh tử, đao quang kiếm ảnh bên trong mấy chuyến bồi hồi, giờ khắc này ở hai nữ dịu dàng phục thị hạng, căng cứng tâm thần rốt cục hoàn toàn lỏng xuống. Thật lâu, Hứa Thanh cùng Hoán Khê ngủ thật say, Lục Vân thì ngồi xếp bằng, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Như thế lại qua mấy ngày, thần quang rốt cục trở về, hắn đem một cái linh văn giới giao cho Lục Vân tay. Lục sư đệ, cái này mai linh văn giới là trong môn chỗ bán không gian lớn nhất một cái, ước 100 mét vuông, tổng cộng hao tốn 20 vạn điểm công hiến. Trong giới chỉ đã sắp xếp gọn vì ngươi mua các loại vật tư, ngươi nhỏ máu nhận chủ xem xét một phen. Linh văn giới tại chưa nhận chủ trước, bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý sử dụng. Lục Vân tiếp nhận chiếc nhẫn, lặp đi lặp lại tường tận xem xét, trong mắt khó nén vẻ yêu thích, lúc này đâm rách đầu ngón tay, nhỏ máu nhận chủ. Theo ý thức chìm vào chiếc nhẫn không gian, một mảnh 100 mét vuông không gian bao la hiện lên hiện tại hắn trước mắt, trong đó chất đầy các thứ vật tư, phía trên còn chỉnh tề trưng bày vật liệu danh sách cùng giới mục biểu, có thể thấy được thần quang vì thế phí hết không ít tâm tư. Nhìn qua như thế rộng rãi không gian chứa vật, Lục Vân trong lòng hết sức hài lòng. 10 mét vuông không gian cuối cùng có hạn, mà 100 mét vuông thì hoàn toàn khác biệt, đủ để dung nạp hải lượng tài nguyên. Như dự trữ sung túc, cho dù bị vây ở mê vụ thế giới bên trong, hắn cũng không cần lo lắng tài nguyên thiếu thốn. Thấy Lục Vân vẻ mặt hài lòng, thần quang lại lấy ra thân phận của mình bài, cười nói, những vật tư này tổng cộng tốn hao ước 200 vạn điểm công hiến, bán vật phẩm sau còn lại hơn 150 vạn, ta hiện tại chuyển giao cho ngươi. Lục Vân mỉm cười nói, thần sư minh, ngươi lưu lại 5 vạn điểm công hiến xem như thủ lao a. Thần Quang lại khoát tay chối từ, không cần không cần, lần giao dịch này bên trong mua bán song phương đều đã cho ta tương ứng chỗ tốt, lục sư đệ không cần lại ngoài định mức tốn kém. Ngày sau nếu có cùng loại sự vụ, cứ việc lại tìm ta chính là. Lục Vân trong lòng đối Thần Quang làm người càng thêm kính nể, lần nữa trịnh trọng cảm ơn. Ngày kế tiếp, Lục Vân liền dẫn Tô Thanh cùng Ố Hợi khởi hành tiến về Tiểu Hồ Lô đảo. Về phần Hứa Thanh cùng Hoa Khê, thì bị hắn an bài trở về Trung Châu thế giới. Dù sao mang theo các nàng đóng giữ mê vụ điểm, khó tránh khỏi sẽ làm nhiễu tự thân tu hành. Đây là Tô Thanh cùng Ố Hợi lần thứ hai cưỡi cơ quan điểu, hai người như cũng cảm thấy mới lạ không thôi, ghé vào cửa sổ vừa nhìn bên ngoài quần quận biển vây cùng vô biên đại dương mênh mông. Sau một ngày, cơ quan điểu rốt cục đến Tiểu Hồ Lô đảo trên không. Lúc này Tiểu Hồ Lô đảo bên trên, chú đóng ước hơn 100 tên Thái Huyền môn đệ tử, trong đó 8 thành tả hữu là tiên thiên cảnh giới. Trước mắt nơi đây tạm thời người quản lý là Mã Đại Lực, hắn tu luyện Xích Diễm Tỏa Long Quyết uy lực cường hành, mặc dù tại lần đầu khiêu chiến Hàn Sấm lúc là bại, lại không người dám khinh thường thực lực của hắn. Giờ phút này, Mã Đại Lực ngay tại Mê Vụ đảo khu nghỉ ngơi cùng một đám tiên thiên cảnh giới sư huynh đệ uống rượu. Đám người sớm đã quen biết, lời nói ở giữa có chút tùy ý, một tên đệ tử mở miệng nói: "Mã ca, nghe nói Hàn sư huynh sau khi đi, quản lý ti lại phái một vị mới người quản lý tới. Muốn ta nói, có ngài ở chỗ này tọa trấn, làm gì lại phái người khác đến?" Một người khác cũng phụ hòa nói: "Không sai, chỗ này Mê Vụ điểm thật là Nam Sơn thế giới chúng quy mô hình khá lớn, đối người quản lý thực lực yêu cầu cực cao. Chẳng lẽ người người cũng giống như Hàn sư huynh như vậy cường hãn?" "Nói đúng, cũng không biết quản lý ti là nghĩ như thế nào." Vừa đem Mã ca để bạt làm quản lý, đảo mắt lại ngoại phái một người tới, cái này không bày rõ ra không tín nhiệm Mã ca thực lực sao? Mã Đại Lực nghe đám người nghị luận, trong lòng cũng có chút không vui, đành phải cắm đầu uống rượu. Hắn đối thực lực của mình có phần có lòng tin, tự nhận đảm nhiệm một chỗ Mê Vụ điểm quản lý dư xài. Nếu không phải lúc trước gặp phải Hàn Sấm như thế kiếm ý thức tỉnh kiếm đạo cao thủ, đổi lại người bên ngoài, hắn chưa chắc sẽ thua. Bây giờ lại muốn không hàng một vị mới người quản lý đặt ở trên đầu mình, cái này khiến hắn như thế nào chịu phục. Mã Đại Lực vốn là tính tình nóng nảy, lúc trước liền Hàn Sấm đều chưa từng nhường tâm hắn phục, như thế nào lại tùy tiện khuất phục tại một người chưa từng gặp mặt người. Hừ, ta cũng không tin mới tới có thể so sánh Hàn sư huynh còn mạnh. Chỉ hy vọng không phải đại gia tộc nào cá nhân liên quan, chạy tới chỗ này bất công lao. Mã Đại Lực lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Mọi người ở đây nâng ly cả chén, nghị luận ở mỹ lúc, một gã hậu thiên cảnh giới sư đệ đội vàng chạy vào khu nghỉ ngơi, bẩm báo nói: "Mã sư huynh, các vị sư huynh, mới tới quản lý sư huynh đã đến trú điểm bên ngoài." Mã Đại Lực nhíu nhíu mày, ngữ khí không kiên nhẫn hỏi: "Bọn hắn hết thảy tới mấy người?" Hắn dự định theo nhân số bên trên phòng đoán lai lịch của đối phương, nếu là con em đại gia tộc, chắc chắn sẽ có tiên thiên cựu trọng người hộ đạo tùy hành, nếu là không có, kia đại khái chính là thực lực hơi mạnh tán tu đệ tử. Về Mã sư huynh, hết thảy ba người, một vị tiên thiên cảnh sư huynh, mang theo hai cái hậu thiên ngũ trọng tà hữu trai thiếu niên. Mã Đại Lực nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt giọng địa mai độ cong: "À, đi thôi, chư vị theo ta cùng đi nên đón vị này mới nhậm chức quản lý, miễn cho bị người khác nói chúng ta không hiểu quy củ." Dứt lời, hắn dẫn hơn 20 vị tiên thiên cảnh sư huynh đệ, trùng trùng điệp điệp đi ra chú điểm. Chú điểm bên ngoài trên quảng trường, Lục Vân đứng chắp tay, đưa lưng về phía đám người, ánh mắt sâu xa nhìn về phía hồ lô đảo bên ngoài kia phiến bị hỗn độn mê vụ bao phủ mặt biển. Phía sau hắn, hai tên thiếu niên đệ tử yên tĩnh đứng hầu, thần sắc kính cẩn. Mã Đại Lực ánh mắt rơi vào Lục Vân trên bóng lưng, một chút cảm giác, lông mày liền chăm chú nhăn lại, thấp giọng nói lầm bầm: "Mẹ nó, quản lý ti có phải là có tật xấu hay không? Phái một cái tiên tiên tứ trọng tới, liền xem như cá nhân liên quan, đây cũng quá làm người buồn nôn đi." Chương 483, một chiêu chương 483, một chiêu. Lục Vân ngắm nhìn phía trước quần quận không nghỉ hỗn độn mê vụ, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần dường như đã có mấy đời giống như cảm khái. Bất quá nửa năm trước đó, lối của hắn trải qua này lúc, vẫn chỉ là thực lực thấp, không đáng chú ý tiểu nhân vật. Khi đó Hàn Sấm sư huynh đứng ở trước mặt hắn, hắn chỉ có thể như lâu la giống như túi đầu mà đứng, mặc người cho lựa, liền đại khí cũng không dám nhiều thở. May mà Hàn sư huynh lúc ấy cũng không làm khó hắn, mở một mặt lưới thả hắn rời đi. Nếu là đổi một cái trường hợp, đổi một loại cảnh ngộ, có lẽ cũng sẽ không có hậu tới này liên tiếp cơ duyên cùng chuyển hướng. Nghĩ đến, tất cả đều là vận mệnh đánh, tạo hóa huyền bí, khó mà đoán trước. Đang suy nghĩ ở giữa, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lục Vân khỏe miệng khẽ nhếch, thong dong quay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đi tới Mã Đại Lực một đoàn người. Mã Đại Lực chờ người thần sắc kiêu căng, trong mắt đều là bất thiện. Ở đây tất cả mọi người đã phát giác, vị này mới tới người quản lý bất quá tiên thiên tứ trọng tu vi, thậm chí so trong bọn họ đại đa số người đều muốn thấp. Thực lực như thế, lại muốn tới thống quản bọn họ, để cho người như thế nào tâm phục? Huống chi, người này dung mạo tuấn lãng, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không hiểu tự tin cùng bí khí, xem xét liền biết là ở lâu người bên trên, sống ăn nhàn sung sướng hạng người. Hơn phân nửa là đại gia tộc nào đi ra công tử ca nhi, đây cơ hồ là đám người nhất trí ấn tượng đầu tiên. Lục Vân vẫn như cũ đứng chắc tay, không có chút nào chủ động ý lên tiếng, chỉ hướng bên cạnh Tô Thanh đưa cái ánh mắt. Tô Thanh hiểu ý, tự trong ngực lấy ra một quyển đóng có quản lý ti ấn giám nghị định bổ nhiệm, mà không đổi sắc đi tới Mã Đại Lực trước mặt, không tiêu ngạo không tự ti nói: "Mã sư huynh, đây là sư tôn bổ nhiệm văn thư. Từ hôm nay trở đi, sư tôn chính là cái này tiểu hồ lô đảo người quản lý, mà Mã sư huynh thì thẹn làm phó tay, hiệp trợ quản lý sự vụ." Mã Đại Lực lại là hư lạnh một tiếng, phất tay liền đem kia nghị định bổ nhiệm đánh rơi xuống đất, niệm ai cười nói: "Muốn ta cho một cái chỉ là tiên tiên tứ trọng người trợ thủ, quản lý ti thật sự là càng ngày càng hoang đường. Vị này mệnh, ta tiếp không được." Lục Vân khẽ miệng hơi bệnh, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn sớm biết Mã Đại Lực tính tình thế nào, liền Hàn Sấm sư huynh đều không để vào mắt, như thế nào lại cam tâm khuất tại với hắn? Bất quá hắn cũng không tức giận. Lấy hắn thực lực hôm nay, như muốn đối phó Mã Đại Lực, thực sự có chút ức hiếp người. Mã Đại Lực nết miệng cười một tiếng, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, "Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là nhà nào thiếu gia công tử, muốn trèo lên đầu ta cũng được, vậy thì lộ ra bản lĩnh của ngươi tới nhìn một cái. Ngươi muốn như thế nào?" Lục Vân ngữ khí bình thản, "Ngươi nếu có thể tiếp ta một chiêu, vị này mệnh ta liền nhận. Đương nhiên, ngươi như tự nhận không tiếp nổi, đều có thể cầm nghị định bổ nhiệm quốc về, hoặc là lưu lại phụ giúp vào với ta cũng được." Mã Đại Lực giọng mang trêu tức, lấy hắn tiên tiên cửu trọng tu vi, đối phó một cái tiên tiên tứ trọng, đừng nói một chiêu, hắn thậm chí phải cẩn thận khống chế sức mạnh, miễn cho không cẩn thận đem đối phương đánh chết. Mã Đại Lực sau lưng một đám đồng môn cũng nhao nhao hống cười ra tiếng, "Ngươi một lời ta một câu phụ họa, tiểu tử, Mã ca cho ngươi bậc thăng hạng, thức thời liền nhanh đi về a. Loại địa phương này, có thể không phải là các ngươi những công tử ca này đến tới. Ha ha ha, đổi lại là ta, hiện tại liền nhận thua. Nam Sơn thế giới, thực lực vi tôn, Trung Châu bộ kia ở chỗ này có thể không làm được." Lục Vân bên cạnh thân ô hợi nắm chặt nắm đấm, trong mắt lửa giận phun trào, Tô Thanh cũng yên lặng đi trở về sư tôn bên cạnh thân, khuôn mặt nhỏ tức giận đến phình lên. Những người này không khỏi quá coi thường người, sư tôn thực lực chân chính, há lại bọn hắn có thể nhìn thấy. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lục Vân chọn từ bỏ lúc, hắn lại chỉ là hời hợt phun ra một chữ. "Tốt." Lần này, mọi người đều là sững sờ. Mã Đại Lực dáng người khôi ngô, trợn tròn trong mắt, lập tức mang theo vài phần trêu chọc ngữ khí hỏi, "Ngươi có biết ta là cảnh giới gì?" Tiên Tiên cửu trọng, lúc đến liền đã biết. Lục Vân vẫn như cũ mặt mỉm cười, ung dung không đổi. Mã Đại Lực nhướng mày, quan sát tỉ mỉ Lục Vân, cảm giác hắn khí tức trên thân. Đích thật là Tiên Tiên tứ trọng không giả, có thể trên người đối phương lại mơ hồ tản mát ra một cỗ làm hắn không quá thoải mái khí thế. Hơn nữa tiểu tử này không khỏi cũng quá chấn định, chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình có thể vượt cấp đánh với ta một trận? Nếu thật là thiên tài đứng đầu, lấy Tiên Tiên tứ trọng đánh bại bình thường Tiên Tiên cửu trọng, cũng là không phải là không được. Có thể vậy cũng phải nhìn đối thủ là ai, ta Mã Đại Lực cũng không phải cái gì món hàng tầm thường. Ai còn không phải một thiên tài, không nghĩ tới lại bị tiểu tử này cho xem thường. "Hảo tiểu tử, có can đảm. Riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này không sợ chết. Yên tâm, coi như ngươi không tiếp nổi, ta cũng sẽ không để ngươi trọng thương." Mã Đại Lực nết miệng cười nói. Lục Vân chỉ nhẹ nhàng nâng tay, "Mời." Mã Đại Lực đại đội trưởng thương cũng không lấy ra, song quyền va chạm, vặn mèo bốn éo cái cổ, vừa chỉ Lục Vân bên người hai người thiếu niên, cười nhạo nói, "Nhường kia hai cái tiểu thí hải cút xa một chút, miễn cho ngộ thương." Lục Vân lại khẽ cười một tiếng, "Kia cũng không cần thiết. Mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tỏa long thương đầu. Lúc này không lấy, chờ một lúc nhưng là không còn cơ hội." Mã Đại Lực nghe vậy, trong lòng một cỗ vô danh lửa cháy, "Tiểu tử, ngươi còn thật sự coi ta quả hồng mềm bóp. Tốt, lao tử liền thành vào ngươi." Dứt lời, hắn rút ra tỏa long thương, một cỗ hừng hực khí thế đột nhiên bộc phát, liền quanh mình không khí đều dường như biến nóng hổi. Mã Đại Lực sau lưng đám người nhao nhao lui lại, trở lại đầy đủ không gian. "Tiểu tử, đợi chút nữa nếu là đả thương ngươi, cũng đừng trách ta không trước đó nhắc nhở." Thấy Lục Vân vẫn như cũ không hề lay động, một bộ mây trôi nước chảy thái độ, Mã Đại Lực lạnh hừ một tiếng, trong lòng ám suy, thật coi mình là Hàn Sấm sư minh không thành. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, mùi thương lắc một cái, màu đỏ hỏa diễm ầm vang dâng lên, rực sóng cuồn cuộn. Liệt diễm tỏa long. Mã Đại Lực cũng không kinh thường, vừa ra tay chính là sát chiêu. Trong không khí dường như truyền đến xiềng xích rung động thanh âm, hắn nâng thương bội sông, thân hình như bị cuốn ác long giống như gào thét mà ra, lao thẳng tới Lục Vân. Trường thương chớp mắt lấn đến Lục Vân trước người, mà Lục Vân chỉ là ngón trỏ cùng ngón giữa cũng làm kiếm chỉ, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt lưu ly quang trạch. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, không tránh không né, lấy hai ngón đón lấy kia mang theo liệt diễm mũi thương. Hắn điên rồi phải không? Mà ngay cả binh khí đều không cần, tay không tiếp thương. Hắn muốn tìm cái chết sao? Giờ phút này, tất cả người đứng xem, bao quát Tô Thanh cùng Ô Hợi đều là cả kinh thất sắc. Nhưng mà sau một khắc, khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra, Mã Đại Lực mũi thương đâm trúng Lục Vân đầu ngón tay, lại khó tiến thêm nữa. Lục Vân trước người phảng phất có một đạo móc ngược dạng cái bắt vô hình vòng bảo hộ, đem hắn cùng hai tên đệ tử vững vàng bảo vệ. Tầng tầng liệt diễm xung kích tại vòng bảo hộ phía trên, lại như sóng kích đá ngầm, nhao nhao tán loạn. Trong ngọn lửa Mã Đại Lực, sắc mặt đã kìm nén đến màu đỏ tím. Trong tay hắn tỏa long thương thân thương uốn cong, càng không có cách nào dùng chuyển Lục Vân nửa phần. Lục Vân vẫn như cũ thần sắc cũng dùng, tay áo chưa loạn. Hắn thân phụ lưu ly giáp trụ, lại tu luyện Hoàng Thiên Hậu Thổ Quyết, lục thân phòng ngự vốn là viễn siêu cùng giai, thêm nữa về sau mấy chục môn công pháp điệp ra rèn luyện, thể phách cường độ sớm đã đạt tới một cái mức nghe nói kinh người, thậm chí không kém hơn bình thường tiên tiên linh khí. Mã Đại Lực lại như thế nào có thể là đối thủ của hắn? Mắt thấy Mã Đại Lực khí lực đem tiệt, Lục Vân bấm tay gảy nhẹ, ken một tiếng vang dọn, Mã Đại Lực liền người mang thương bay ngược mà ra. Hắn ở giữa không trung gấp làm một cái diều hâu xoay người, đem tỏa long thương mạnh mẽ đâm vào mặt đất, ý đồ ổn định thân hình, lại vẫn bị kia cố bàng bạc lực đạo đẩy đến không ngừng lùi lại. Trường thương trên mặt đất cày ra một đạo sâu xa đen nhánh vết tích, bụi mù tràn ngập. Chương 484, truy tung. Chương 484, truy tung. Mã Đại Lực sắc mặt đỏ bừng lên, Lục Vân hiển nhiên thủ hạ lưu tình, vẹn vẹn bằng vào một cố bàng bạc tự lực đem hắn đẩy lui, lại chưa từng thương tới hắn mảy may. Bốn phía lập tức vang lên một mảnh liên tục không ngừng hít khí lạnh âm thanh. Cái này, làm sao có thể? Mã ca thế mà liền một chiêu đều không có nhận hạ, cứ như vậy bị người hời hợt một chỉ bắn bay. Người này thật chỉ là tiên tiên tứ trọng tiên sao? Sẽ không phải là tu luyện cái gì ẩn tàng khí tức bí pháp a? Đứng tại Lục Vân bên cạnh thân Tô Thanh cùng Ô Hợi, lúc trước còn vẻ mặt lo lắng, giờ phút này cũng đã hồng quang đầy mặt, sắc mặt khó nén đắc ý. Bọn hắn mặc dù một mực đối sư tôn lòng mang kính sợ, lại cũng chưa từng ngờ tới Lục Vân thực lực lại đúng như ngoại giới truyền ngôn như vậy sâu không lường được. Trước đây nghe nói Lục Vân độc thân chặn đường hỗn độn thú triều hành động vĩ đại, hai người trong âm thầm còn từng phỏng đoán trong đó có lẽ có quyết đại. Bây giờ tận mắt chứng kiến, mới giật mình truyền ngôn không những chưa từng hư sức, ngược lại còn không bị kịp. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đối Lục Vân sùng bái cùng kính ngưỡng, lại lần nữa kéo lên đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mà ngoại trừ hai tên đệ tử bên ngoài, cảm thụ là khắc sâu nhất, tự nhiên thuộc về Mã Đại Lực bản nhân. Hắn trùng điệp thở hổn hển hai câu chửi thề, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng như máu. Người trước mắt này mang cho hắn cảm giác các bách, cùng Hàn Sấm hoàn toàn khác biệt. Nếu nói Hàn Sấm như cùng một trôi phong mang tất lộ lợi kiếm, như vậy người trước mắt thì dường như một mảnh sâu không thấy đáy đại dương mênh mông. Hắn tất cả lực lượng cùng linh khí tại đụng vào Lục Vân trong nháy mắt, giống như châu đất xuống biển, toàn bộ trừ khử ở vô hình. Hắn thậm chí không thể dò ra Lục Vân tu vi sâu cạn. Một cỗ thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng từ đáy lòng lan tràn ra. Mã Đại Lực trầm mặc thật lâu, rốt cục xì hơi giống như thấp giọng nói: Ngươi thắng. Chớ nói tiếp chiêu tiếp theo, ta căn bản liền sức hoàn thủ đều không có. Lục Vân nhàn nhạt từ một tiếng, lập tức đưa tay chỉ hướng tiểu hồ lô đảo bên trên cao nhất một ngọn núi, hỏi: Phía trên kia nhưng có người ở lại? Mã Đại Lực lắc đầu, lúc trước là Hàn Sấm sư minh ở nơi này. Hắn rời đi lúc từng nói sẽ trở lại, bởi vậy một mực bỏ trống đến nay. Lục Vân khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản: Tốt, vậy ta liền tạm cư nơi đây, chờ Hàn sư minh trở về bàn lại. Nói xong, không đợi đám người hỏi lại, hắn đã mang theo Tô Thanh cùng Ô Hợi lăng không mà lên, trực tiếp bay về phía tòa kia đứng vững sân phong. Cho đến Lục Vân thân ảnh biến mất tại mây mù lượn lờ đỉnh núi, người phía dưới quần tài ầm vang xuống lại tới. Mã ca, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vị sư minh kia thật chỉ có tiên tiên tứ trọng, hắn làm sao có thể tay không đón lấy ngươi tỏa long thương? Cái này không hợp với lẽ thường a. Mã ca, ngươi sẽ không phải là cố ý đổ nước đi? Tiên tiên tứ trọng lại có thực lực như thế, không phải là cái nào thế gia đại tộc tuyết tàng tiên tiêu? Nghị định bổ nhiệm đâu? Nhanh lấy tới xem một chút, đến tận cùng là thần thánh phương nào? Mã Đại Lực nhếch miệng, ánh mắt từ xa sơn thu hồi, rơi xuống lúc trước bị hắn kích rơi xuống đất nghị định bổ nhiệm bên trên. Hắn đi lên trước, túi người đem nó nhặt lên. Trung quanh các sư huynh đệ lập tức cùng nhau tiến lên, nguyên một đám giớn cổ lên, không kịp chờ đợi mong muốn tìm tòi hư thực. Chỉ thấy nghị định bổ nhiệm trang đầu, hai cái thiếp vàng chữ lớn thình lình ánh vào đám người tầm mắt. Lục Vân, Lục Vân. Ngoại trừ vị kia trong truyền thuyết Lục Vân, còn có thể là ai? Trong chốc lát, tất cả mọi người trong lòng rộng rãi sáng sủa. Đây là Lục sư huynh. Ông trời của ta, vậy mà thật là Lục sư huynh. Nhất định là hắn. Cũng chỉ có Lục sư huynh khả năng nắm giữ thực lực như vậy, mới có tư cách tiếp nhận Hàn sư huynh vị trí. Đã sớm nghe nói Lục sư huynh chưa vẫn lạc, ta một mực chờ đợi có thể gặp hắn một lần, không nghĩ tới hôm nay lại đang ở trước mắt. Nguy rồi, ta mới vừa rồi là không phải còn mở miệng chào phúng tới. Đều tại ngươi, ai bảo ngươi trước dẫn đầu? Đám người ngươi một lời ta một câu, nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Mã ca, đừng nản chí. Bại bởi Lục sư huynh không mất mặt. Hắn nhưng là có thể lấy sức một mình ngăn cản thú triều tồn tại, đổi lấy ngươi, ngươi được không? Mã Đại Lực gãi đầu một cái, thở dài một tiếng. Coi là thật ứng câu cách ngôn kia, người so với người, tức chết người. Mới đi một cái vượt ép Nam Sơn thế giới Hàn sư mình, cái này lại tới một cái độc cản thú triều Lục sư mình. Tông môn chi lớn, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, chính mình quả nhiên còn kém xa lắm á, bất quá hắn cũng không bởi vậy nhục chí, ngược lại xoay người rời đi, trực tiếp trở về vùi đầu khổ tu. Đến tận đây, Lục Vân cuối cùng có thể bước vào một cái an ổn mà thoải mái dễ chịu tu hành hoàn cảnh. Nơi đây có thể vì hắn cung cấp đại lượng không bị quấy rầy bế quan thời gian, mà hắn kế tiếp việc cần phải làm, thực sự không ít. Đứng núi chịu sào, chính là luyện chế số lớn đan dược, nhất là dung linh đan cùng thanh nguyên đan. Tiếp theo thì là đem trước đây thu thập trên trăm bản thượng phẩm cùng công pháp cực phẩm dần dần tu luyện hoàn tất, đem Hỗn Nguyên Đạo Kinh công pháp dung hợp số lần, đẩy tới trăm lần đại quan. Trước đó dung hợp 10 bản lúc, ngũ hành linh khí uy năng liền đã tăng lên trên diện rộng, không biết tu luyện dung hợp trăm bản về sau, lại sẽ dẫn phát như thế nào kinh người thủy biến. Điểm này, liền công pháp bản thân cũng không từng trở mình, chỉ vì trước đó, trong tông môn còn theo không có người chân chính đem môn công pháp này tu luyện thành công. Ngoài ra, hắn còn cần đem Hỗn Nguyên Đạo Kinh tiên 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 tu luyện đến đệ cửu trọng. Cứ việc bây giờ thực lực của hắn đã viễn siêu đa số tiên tiên cửu trọng cao thủ, nhưng hắn tin tưởng, một khi chính mình chân chính đột phá tới cửu trọng tiên, thực lực chắc chắn lại lần nữa nên đón bay vọt về trước. Cuối cùng một cái cực kỳ trọng yếu sự tình, chính là huyết mạch tiến hóa. Lần này hắn hao phí hơn 200 vạn điểm cống hiến, mua sắm đại lượng tiên tiên linh huyết. Sớm tại hậu thiên giai đoạn, hắn liền đã xem linh huyết tiến hóa đến trung đẳng tầng thứ, trước sau tổng cộng hao phí 900 sợi linh huyết. Như muốn đem trung đẳng huyết mạch tăng lên đến cao đẳng, dựa theo 3 sợi dung hợp thành 1 sợi quy tắc, thì cần muốn chọn vẹn 2700 sợi thấp kém linh huyết. Hấp thu luyện hóa khổng lồ như thế linh huyết, cần thiết thời gian giống nhau không thể khinh thường. Lục Vân không dám có chút buông lỏng, lập tức khua chiêng gõ trống vùi đầu vào luyện đan cùng trong tu luyện. Thời gian thấm thoát, 2 tháng thoáng qua liền mất, Trung Châu thế giới cũng đi qua dòng dã 7 ngày. Một ngày này, tự Trung Châu thế giới tới một đoàn người. Người cầm đầu tên là Thẩm Yến Quy, đi theo phía sau 9 tên tu vi đều tại tiên tiên cao giai thuộc hạng, trong đó càng có 4 người đã đạt tiên tiên cửu trọng. 10 người đồng thời hiện thân tại Nam Sơn thế giới. Thẩm Yến Quy xuất thân từ Nam Cung gia phụ thuộc gia tộc Thẩm gia, chính là gia chủ Thẩm Thanh Sơn trưởng tử. Hắn tu vi sớm đã đạt đến tiên tiên cửu trọng, càng mấu chốt chính là tại cả tộc chi lực duy trì dưới, 2 năm trước huyết mạch của hắn đã từ cao đẳng tấn thăng đến binh cấp. Tại làm cái tông môn tiên tiên cảnh giới đệ tử bên trong, hắn có thể xưng tuyệt đối thiên tiêu, có thể ổn vượt qua hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ tông môn đại trưởng lão Tiền Tinh Hà thân truyền đệ tử Thanh Huyền có thể thắng dễ dàng hắn một bậc bên ngoài, đối đám người còn lại, hắn tự nhận đều có lực đánh một trận. Nguyên bản hắn đã chuẩn bị bắt đầu xung kích Kim Đan cảnh, không ngờ mấy ngày trước, thân cô Thẩm Hương Quân tìm tới cửa, mệnh hắn đến đây Nam Sơn thế giới điều tra biểu đệ Nam Cung Thần mất tích một chuyện. Mặc dù trong lòng không thích, nhưng cô cùng phụ thân đồng thời lên tiếng, hắn cũng đành phải đi chuyến này. Đối với vị kia biểu đệ Nam Cung Thần, Thẩm Yến Quy cũng không có bao nhiêu kính ý, bây giờ Nam Cung Thần bỏ mình, trong lòng của hắn cũng không nửa phần bi thương, dù sao hắn cũng chưa từng trông cậy vào Nam Cung gia cái gì. Bất quá không sao, mục đích của chuyến này, chỉ cần tìm được bất kỳ bất lợi cho Đông Phương Uyển Nhi chứng cứ, hắn liền có thể thu được phong phú khen thưởng. Cho nên, cho dù không có chứng cứ, vậy cũng nhất định phải có. Đến Nam Sơn thế giới sau, Thẩm Yến Quy làm chuyện thứ nhất, chính là triệu tập Nam Cung gia ở chỗ này thế lực, hỏi thăm Đông Phương Uyển Nhi sau khi đến hành tung. Về Thẩm đại nhân, Đông Phương Uyển Nhi chuyến này là vì tế điện Lục Vân, bởi vậy trước tiên liền đi mỏ quặng số 102. Lục Vân? Kia là ai? Thẩm Yến Quy nhướng mày. Cái kia thuộc hạ lúc này đem Lục Vân lai lịch cùng sự tích giản yếu trần thuật một lần. Nghe, Thẩm Yến Quy không khỏi há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Cái gì? Ngươi nói kia Lục Vân thế mà không chết? Nam Cung gia là thế nào điều tra? Lại đã bỏ sót như vậy một đầu cá lớn. Bất quá đã tới, dứt khoát liền dọc theo Uyển Nhi tiểu thư lộ tuyến đi một lần. Hắn ngược lại muốn xem, nàng tới này Nam Sơn thế giới, đến tột cùng âm thầm đã làm những gì. Chương 485, lớn ngũ hành linh khí chương 485, lớn ngũ hành linh khí lúc tu luyện quang luân luôn chạy qua phá lệ nhanh chóng. Tiểu hồ lô đảo bên trên, đám người đã khó được nhìn thấy Lục Vân một mặt. Hắn thâm cư không ra ngoài, chỉ có tại tiên tiên cấp bậc hỗn độn linh thú xuất hiện lúc, mới có thể ngẫu nhiên ra tay. Kia nhìn thoáng qua kiếm quang, thành rất nhiều đồng môn trong miệng nói chuyện say xưa để tải câu chuyện. Không ít mong muốn đến nhà bái phỏng, thỉnh giáo đệ tử, cũng đều nhất bị hắn từ chối nhã nhặn. Ở tại hồ lô đảo bên trên đồng môn, thường xuyên có thể trông thấy Lục Vân ở trên ngọn núi kia kiếm khí lở lở, giang khắp nơi. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, kia đỉnh núi khi thì sẽ không có dấu hiệu nào nổi lên cuồng phong, hạ xuống mưa nặng hạt, thậm chí bốn phía cảnh trí cũng biết tùy theo biến ảo, dường như bốn mùa ở mảnh này nhỏ tiểu thiên địa ở giữa luân chuyển không ngớt. Mã Đại Lực đứng tại trụ sở biên giới, ngẫu nhiên ngẩng đầu, liền có thể cảm nhận được từ đỉnh núi truyền đến sắc bén kiếm ý, kia hàn ý dường như có thể xuyên vào cốt tủy, làm hắn không tự chủ được dùng mình. Hắn vốn cho là Lục Vân là một gã thể tu, nhục thân cường hãn, lực lượng kinh người. Có thể về sau mắt thấy trên đỉnh núi kia ngũ quang thập sắc, linh khí lưu chuyển mỹ lệ cảnh tượng, lại để cho hắn cảm thấy Lục Vân tại thuật pháp bên trên tạo nghệ có lẽ càng thêm xuất chúng. Mà bây giờ, kia tiện tay huy sái lại sắc bén vô song kiếm quang, càng làm cho hắn âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ Lục Vân mạnh nhất, cũng không phải là thể phách cùng pháp thuật, mà là kiếm đạo? Kia từng đạo kiếm khí, lại nhường hắn cảm giác không kém hơn Hàn Sấm sư huynh thi triển kiếm chiêu. Lúc này đỉnh núi, trong phòng Tô Thanh cùng Ô Hợi đang tĩnh tâm nhắm mắt, đắm chìm ở trong tu luyện. Lục Vân thì dựa nghiêng ở một trương trúc chế trên ghế nằm, cầm trong tay một bản kiếm phổ tinh tế thành phẩm đọc. Hắn một bên đọc, một bên lấy kiếm chỉ lăng không qua tay, thôi diễn trong đó tinh nghĩa. Bản này kiếm phổ chính là Hàn Sấm sư huynh ngày xưa còn sót lại, chưa từng mang đi, trang sách ở giữa còn giữ lại có không ít hắn thân bút viết đặt cược thả cùng tâm đắc. Lục Vân từ đó biết thêm không ít. Hàn Sấm sư huynh đọc rất nhiều sách, bất luận công pháp cao thấp, chỉ cần trong đó có độc đáo kiến giải, hắn đều sẽ lấy ra nghiên cứu một phen, theo không câu nệ tại phẩm giai cao thấp. Ngay tại Lục Vân tiện tay khoa tay lúc, bầu trời phía trên đỉnh núi, từng đạo hơi mở kiếm khí như du ngư xuyên thẳng qua không trường, khi thì lẫn nhau truy đuổi, khi thì bảy trận biến ảo, khi thì đụng vào nhau, khuấy động ra âm vàng kiếm minh. Hệ thống, đem Thanh Phong kiếm quyết tu luyện đến tiên tiên cảnh giới sau một lát, hệ thống chuyển đến đáp lại. Chúc mừng tốc chủ, Thanh Phong kiếm quyết đã thành công tu luyện đến tiên tiên cảnh giới Hỗn Nguyên đạo kinh công pháp dung hợp, 1000 Hỗn Nguyên công pháp dung hợp số lần đạt tới 100 lần, chúc mừng tốc chủ thể nội ngũ hành linh khí tiến hóa làm đại ngũ hành linh khí cuối cùng 2 tháng, Lục Vân mượn nhờ hệ thống chi lực, hao phí ước 3000 năm Phật thời gian, rốt cục đem sở tu công pháp chủng loại dung hợp đến 100 số lượng. Theo tu luyện cảm nộ cùng tu vi tăng lên kinh nghiệm tràn vào thức hải, Lục Vân trên mặt rốt cục hiện ra một vệt nụ cười vui mừng. Cuối cùng thành. Không nghĩ tới dung hợp 100 môn công pháp về sau, có thể nhường ngũ hành linh khí lộ sắc thành đại ngũ hành linh khí. Hắn trong lòng thầm nghĩ, chẳng biết lúc nào mới có thể đi vào một bước tấn thăng làm Hỗn Nguyên linh khí. Xem ra, đường phải đi còn rất dài. Liền đi thử một chút cái này đại ngũ hành linh khí huyền diệu. Lục Vân tâm niệm vừa động, chập ngón tay như kiếm, hướng không trung một đạo bình thường thủy phân thân nhẹ nhàng điểm một cái. Phốc một tiếng vang nhỏ, lúc trước lấy ngũ hành linh khí ngưng tụ kiếm khí, tại cùng lớn ngũ hành kiếm khí tiếp xúc sát na, tựa như lưu ly giống như từng khúc vỡ nát. Lục Vân hơi chút đánh giá, linh khí uy năng ước chừng tăng lên hơn gấp 10 lần. Cái loại này tăng phúc, cơ hồ tương đương với huyết mạch tiến hóa 2 lần mang đến tăng lên. Nói cách khác, nếu không cân nhắc công pháp chờ những nhân tố khác, chỉ bằng vào linh khí phẩm chất, hắn đã đủ để cùng huyết mạch tiến hóa đến binh cực cấp độ tu sĩ chống lại. Nếu là lại tính cả hắn sở tu công pháp cực phẩm, kiếm ý hóa hình chi cảnh gia trì, cùng ngũ hành kiếm trận huyền diệu, hắn năng lực thực chiến còn đem nâng cao một bước. Chỉ sợ bây giờ cho dù là Liên Hoa sư tỷ, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Lục Vân trong lòng yên lặng suy nghĩ, chỉ là không biết, cùng Nguyễn Nhi trong miệng bị kia Thanh Huyền sư minh so sánh, lại nên làm như thế nào. Nghe nói Thanh Huyền tại tiên tiên cảnh giới lúc, đã xem huyết mạch tiến hóa đến tướng cấp, sở tu công pháp cũng là tông môn nhóm đứng đầu, chính là danh xứng với thực tiên thiên đại sư minh, thực lực sâu không lường được. Gần 2 tháng qua, hỗn độn mê vụ bên trong hiện lên cao giai hỗn độn linh thú càng thêm thường xuyên, khiến trong lòng mọi người lo sợ bất an. May mà có Lục Vân tọa trấn, mỗi lần ra tay, luôn có thể biến nguy thành an. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, cơ cơ hồ tất cả xuất hiện hỗn độn linh thú đều bị hắn nhất nhân chằm diện, ngẫu nhiên lọt lưới, cũng chỉ là chút đê dài tồn tại. Là trấn an chúng người cảm xúc, Lục Vân sẽ đem thu hoạch hỗn độn tinh hạch lấy ra một bộ phận, điểm cho đám người. Kể từ đó, đại gia đã có thể an tâm tu hành, lại không cần lúc nào cũng lo lắng an nguy, còn có thể điểm chỗ tốt, thời gian cũng là nhẹ nhõm. Chỉ là, những cái kia khát vọng thông qua săn giết linh thú đến ma luyện tự thân đệ tử, liền lần lượt xin rời nơi đây. Ngược lại dẫn tới một chút ý tại an ổn tu luyện, không muốn mạo hiểm đầu đường xó chợ ngưng lại nơi này. Đem ngũ hành linh khí tăng lên đến đại ngũ hành linh khí sau, Lục Vân bắt đầu đem các loại tiên thiên công pháp tu luyện đến cửu trọng thiên cảnh giới. Hắn đầu tiên tu luyện, tự nhiên là Hỗn Nguyên Đạo Kinh, quá trình này tuy không quá lớn trở ngại, nhưng cũng hao phí dòng dã 300 năm thời gian, mới đem đẩy tới tiên thiên cửu trọng thiên. Đột phá tới cửu trọng thiên sau, Hỗn Nguyên Đạo Kinh mang tới tăng lên có chút rõ rệt. Đầu tiên là linh khí uy năng cùng chứa được lượng lại lần nữa tăng trưởng, tiếp theo, mô phỏng công pháp cường độ cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Đem Hỗn Nguyên Đạo Kinh tu luyện viên mãn sau, Lục Vân ngược lại tu luyện nhất là thực dụng ngũ hành công pháp, dần dần đem nó đẩy tới tiên thiên cửu trọng thiên. Quá trình này hao phí tới tận hắn 3000 năm thời gian. May mắn hắn trước đây chém giết linh thú số lượng đủ nhiều, tích lũy tài nguyên hoàn toàn có thể chèo chống cái này thật lớn tiêu hao. Nếu có thể lại đem trăm môn công pháp toàn bộ tu tới tiên thiên cửu trọng, ta đại ngũ hành linh khí uy năng nên còn có thể tăng thêm một bước. Lục Vân âm thầm suy nghĩ, chỉ là trăm môn công pháp, bằng vào ta trước mắt còn lại hơn 1 vạn năm Phật thời gian, chỉ sợ cũng chưa hẳn đầy đủ. Hỗn Nguyên Đạo Kinh trưởng thành hạn mức cao nhất, thực sự cao đến kinh người. Mà thôi, vẫn là trước bắt đầu tăng lên huyết mạch tiến hóa, phương diện này đồng dạng là tiêu hao tài nguyên đầu to. Hắn rất nhanh làm ra quyết định. Thời gian kế tiếp bên trong, Lục Vân bắt đầu chuyên chú vào huyết mạch tu luyện cùng tiến hóa. Trước đây đột phá lúc, huyết mạch của hắn đã tiến hóa đến trung đẳng tầng thứ, lần này hắn hy vọng có thể tiến thêm một bước, đạt tới cao đẳng huyết mạch. Hơn 1 vạn năm Phật thời gian, nên đủ để hoàn thành cái này một mục tiêu, dù sao Hỗn Nguyên Đạo Kinh đối huyết mạch tăng lên yêu cầu cực cao, đối linh huyết chất lượng cùng số lượng đều cực kỳ hà khắc. Thế là, Lục Vân đem toàn bộ Phật thời gian đầu nhập huyết mạch luyện hóa bên trong. Cùng lúc đó, đi vào Nam Sơn thế giới Thẩm Nam Quy nhất đường vừa đi vừa nghỉ. Dọc theo Đông Phương Uyển Nhi đã từng hành tung truy tra mà đến. Tất cả đầu mối chỉ hướng, cuối cùng đều hội tụ ở trên người một người, Lục Vân. Mà cuối cùng tiếp xúc qua Nam Cung Thần Lôi báo cùng với một tên khác thủ hạ, cũng bị Thẩm Nam về tìm kiếm. Tại Thẩm Vệ Yến Uy bức lợi dụ phía dưới, hai người rốt cục thổ lộ tình hình thực tế, thì ra Nam Cung Thần ngày đó là trước đi đối phó Lục Vân, ai ngờ lại tại Phù Quang Sơn bên trong ngoài ý muốn mất tích. Mà Lục Vân cùng Đông Phương Uyển Nhi lại bình yên vô sự trở về. Thẩm Vệ Yến nghe xong bẩm báo, trong lòng biết chuyến này cũng không đi không được gì. Bất luận Đông Phương Uyển Nhi cùng Lục Vân ở giữa đến tuột cùng có gì liên quan, chỉ bằng vào cái tin tức này, hắn đã có thể hướng cô Thẩm Hương Quân có chỗ bàn giao. Nên đến ban thưởng, đương nhiên sẽ không thiếu. Về phần Lục Vân, mặc dù may mắn thu hoạch được Nam Sơn hộ đạo giả xưng hào, nhưng một cái chỉ có tiên thiên tứ trọng thiên tu vi ra hỏa, cho dù có thể đánh bại lôi báo, lại đáng là gì? Cần biết tiên thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh ở giữa, trên lệch đâu chỉ trời vực, công pháp ưu quyết, huyết mạch trình độ tiến hóa, linh khí số lượng dự trữ cùng uy năng, đều là ngày đêm khác biệt. Bây giờ tại cái này Nam Sơn thế giới, ngoại trừ Từ Khôn cùng Hàn Sấm còn có thể nhập hắn chi nhãn, đám người còn lại đều không đáng để lo. Nghe nói Hàn Sấm đã rời đi, như vậy chỉ dựa vào một cái Từ Khôn còn ngăn không được hắn. Đi thôi, Thẩm Vệ Yến nhàn nhạt mở miệng, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Chúng ta liền đem cái này Lục Vân bắt về đi, giao cho cô xử lý. Vô luận như thế nào, cái này dê thế tội, hắn là đương định. Chương 486, khách không mời mà đến. Chương 486, khách không mời mà đến. Tại linh huyết dự trữ sung túc dưới tình huống, Lục Vân mượn nhờ phù đồ thời gian tiến hành luyện hóa, hiệu suất có thể nói tiến triển cực nhanh đến kinh người. Hồi tưởng trước đây điểm cống hiến giật gấu và vài thời điểm, hắn chỉ có thể dựa vào hấp thu huyền kim linh khoáng đến chậm chạp ngưng luyện bản nguyên huyết mạch, trước sau không biết hao phí nhiều ít thời gian, mới miễn cưỡng đem huyết mạch tăng lên đến trung đẳng tầng thứ. Mà bây giờ, hắn thân gia đã phong phú, hoàn toàn có năng lực gánh chịu theo cao đẳng huyết mạch tăng thêm một bước cần thiết tiêu hao điểm cống hiến. Phẩm chất tốt hơn một chút linh huyết, thậm chí cực phẩm ngũ hành linh huyết, giá bán đại khái tại 1500 đến 2000 điểm cống hiến ở giữa. Lục Vân nếu muốn đột phá tới cao đẳng huyết mạch, tổng cộng cần 2700 sợi ngũ hành linh huyết. Khấu trừ trước mắt hắn đã có được trung đẳng linh huyết, vẫn chênh lệch 1800 sợi. Huống chi, hắn sử dụng linh huyết phẩm chất cực cao, thực tế lượng tiêu hao chỉ sợ còn muốn ở đây trên cơ sở tăng lên rất nhiều. Tựa như đồng dạng là tăng lên tới cao đẳng linh huyết, như lấy chân long linh huyết cùng thổ cầu linh huyết so sánh, cái trước phẩm giai cao hơn nhiều cái sau, tự nhiên cần thiết cơ sở linh huyết số lượng cũng càng là khổng lồ. Mà Lục Vân sử dụng ngũ hành linh huyết, không hề nghi ngờ thuộc về đứng đầu nhất linh huyết một trong, lượng tiêu hao càng là viễn siêu bình thường. Lục Vân hy vọng có thể tại 500 vạn điểm cống hiến bên trong hoàn thành lần này tăng lên. Lấy trước mắt hắn tài nguyên dự trữ, còn có thể gánh vác con số này. Nhưng nếu muốn theo cao đẳng huyết mạch đột phá tới binh cấp, thô sơ giản lược đoán chừng chỉ sợ cần hơn vạn sợi linh huyết. Đến lúc đó điểm cống hiến tiêu hao đem lấy ngàn vạn mà tính, càng không cần nói đến tiếp sau tướng cấp, vương cấp, hoàng cấp thậm chí tổ cấp, đây quả thực là một cái sâu không thấy đáy hang không đáy. Lục Vân không khỏi thấp giọng cảm thán, lập tức gọi ra hệ thống, bắt đầu ngưng luyện linh huyết. Từng sợi linh huyết phi tốc tiêu hao, may mà tại 2 tháng này ở giữa, hắn lại ủy thác Thần Quang Sư Minh xuất thủ một nhóm tài nguyên, cũng đưa tới bộ phận linh huyết. Cuối cùng gom góp tăng lên đến cao đẳng huyết mạch cần thiết cơ sở linh huyết. Lục Vân chút nào không tiếc rẻ thôi động phù đồ thời gian, mặc kệ như nước chảy tan biến. Cuối cùng, đang tiêu hao dòng giá 2500 sợi linh huyết về sau, hắn rốt cục hoàn thành huyết mạch dung hợp cùng tăng lên. Toàn bộ luyện hóa cùng huyết mạch dung hợp quá trình, Lục Vân đại khái hao tốn 7000 năm tả hữu phù đồ thời gian. công pháp này thực sự biến thái, ai có thể tu luyện thành công? Bây giờ ta mặc dù tu luyện đến cao đẳng huyết mạch, lại cũng bất quá vừa mới đạt tới đột phá kim đan kỳ thấp nhất huyết mạch cánh cửa mà thôi. Vẹn vẹn như thế, liền hao phí ta 7000 năm thời gian. Thử hỏi cái nào tiên tiên sinh linh có thể sống 7000 năm? Trừ phi là linh thực, có thể linh thực một khi khai linh, lại sẽ bị giới hạn hồn thể tuổi thọ, như cũng rất khó sống sót lâu như thế. Bước vào cao đẳng huyết mạch về sau, Lục Vân thực lực cũng lần nữa kéo lên. Cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt huyết mạch chi lực, Lục Vân trong lòng thoải mái vô cùng. Cứ việc huyết mạch của hắn tầng cấp vẫn dừng lại tại cao đẳng, nhưng dung hợp linh huyết số lượng khổng lồ, thuộc tính cũng cực kỳ phong phú, thậm chí liền mê vụ chi lực đều bao dung trong đó. Hắn đoán chừng chính mình linh huyết thực tế uy năng, ứng đã viễn siêu bình thường bình cấp linh huyết, chỉ là không biết cùng tướng cấp so sánh lại như thế nào. Ngày sau có cơ hội, đều có thể tìm người thử một lần. Phóng nhãn toàn bộ Nam Sơn thế giới, ngoại trừ Từ Khôn bên ngoài, nên đã không người là đối thủ của hắn. Lục Vân đi ra tĩnh thất tu luyện, thấy Tô Thanh cùng Ố Hợi ngay tại bên ngoài luận bàn xóa chiêu. Hai vị này đệ tử cũng cực kỳ chăm chỉ, theo hắn ở đây tu hành, cơ hồ vứt bỏ tất cả giải trí, toàn tâm đầu nhập buồn tẻ mà dài dằng dặc trong tu luyện. Hai người thấy Lục Vân xuất quan, lập tức thu thế hành lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Lục Vân khẽ gật đầu, hai người các ngươi sở tu công pháp có chút phù hợp, tiến cảnh cũng không tệ lắm. Ta dự tính tại Nam Sơn thế giới sẽ còn dừng lại chừng một năm này ta sẽ tương đối thanh nhàn, ổn thỏa tận tâm chỉ đạo các ngươi tu hành. Tô Thanh cùng Ô Hợi nghe vậy đều mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này quỳ xuống đất bái tạ, nhiều tạ ơn sư tôn. Lục Vân cười nhạt một tiếng, thân hình lăng không bay lên. Trên mặt biển, một cái nguyên bản ngồi xếp bằng phân thân trong chớp mắt trở về bản thể. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, phân thân lại lần nữa theo trong cơ thể hắn tách rời mà ra. Mặc dù chỉ trong chốc lát, tản ra uy thế lại mắt trần có thể thấy tăng lên rất nhiều. Lục Vân đã sớm đem thủy ẩn vụ huyễn quyết tu tới tiên thiên cửu trọng, bây giờ môn này đỉnh tiêm công pháp có khả năng ngưng tụ thủy phân thân hạn mức cao nhất, cũng đã theo 10 cái gia tăng đến 20 cái. Mỗi một bộ phân thân đều có bình thường tiên thiên cửu trọng cao thủ thực lực, đương nhiên, nếu là loại trình độ này phân thân, hắn lật tay ở giữa liền có thể toàn bộ đánh tan. Nhưng nếu hắn toàn lực ngưng ra một bộ phân thân, hắn thực lực đủ để so sánh đỉnh tiêm tiên thiên cửu trọng cao thủ. Thậm chí phân thân cơ hồ miễn dịch vật lý tổn thương, khoác trên người lưu ly giáp trụ, thể nội chất chứa lớn ngũ hành linh huyết, càng có kiếm ý tùy thân, phối hợp thủy thuộc tính hắc tử kiếm, cho dù là Lục Vân bản thể, đối mặt toàn lực xuất thủ phân thân, giải quyết cũng có chút khó giải quyết. Dù dạng này phân thân chấn thủ hỗn độn mê vụ, thực sự có chút đại tài tiểu dụng. Lưu lại phân thân ứng đối sự vụ ngày thường sau, Lục Vân lặng yên rời đi trụ sở. Hắn đến Nam Sơn thế giới đã lâu, vẫn còn chưa từng đặt chân xung quanh hải vực. Ngày xưa cưới cơ quan điều lúc, từng gặp trong biển tiên thiên linh thú nhảy ra mặt nước tập kích, có thể thấy được trong biển tiên thiên linh thú số lượng nên không ít. Ngày thường chấn thủ hỗn độn mê vụ bên ngoài, có khả năng chém giết hỗn độn thú số lượng có hạn. Cứ việc bởi vì hắn nguyên cớ, một lần dẫn tới càng nhiều hỗn độn linh thú, nhưng theo trong cơ thể hắn hấp thu mê vụ chi lực càng lúc càng nhiều, cái này tập kích tần suất cũng dần dần giảm xuống, không biết phải chăng là cái kia quỷ dị màu đỏ cự nhãn đã dần dần không để ý đến hắn tồn tại. Hỗn độn thú giảm bớt, phù đồ thời gian tiêu hao lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Bây giờ trong hệ thống còn sót lại hơn 4000 năm dự trữ, thực sự ít đến tương cảm. Như muốn đem huyết mạch tiến hóa đến binh cấp, chỉ sợ còn cần chuẩn bị trên vạn năm phù đồ thời gian. Lục Vân không thể không khởi hành ra biển, thay tích lũy chi đạo. Ngay tại Lục Vân rời đi mấy ngày sau, một đám khách không mời mà đến bỗng nhiên giáng lâm tiểu hồ lô đảo. Thẩm Yến Quy xuất lĩnh 9 tên cao thủ bay tới ở trên đảo không, thấy trụ sở hoàn toàn yên tĩnh, hắn vận chuyển linh khí, tiếng như hồng lôi quần quần đè xuống, "Lục Vân, lan ra đây thấy ta." "Lục Vân, lan ra đây thấy ta." Sóng âm như nước thủy triều, chấn động đến phía dưới đang tu luyện trong thai mọi người bù bù, tâm thần động đãng. Rất nhanh, Mã Đại Lực xuất lĩnh trên 100 tên trụ sở nhân viên nhao nhao theo chỗ ở bay ra. Mã Đại Lực đứng ở trước mọi người, cau mày. Vẹn vẹn từ đối phương vừa rồi tán phát khí tức phán đoán, hắn liền tự biết không được lại. Kia có nguồn gốc từ huyết mạch phương diện áp chế, càng làm hắn hơn lưng rét run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cao thủ, tuyệt đối là viễn siêu tại cao thủ của hắn, thực lực chỉ sợ không kém hơn Hàn Sấm sư mình. Liên tiếp tại Hàn Sấm cùng Lục Vân trong tay thua thiệt qua Mã Đại Lực, bây giờ cũng đã có kinh nghiệm. Hắn chắp tay thi lễ, cung kính hỏi, không biết là vị sư minh nào giá lâm, tìm Lục sư minh cần làm chuyện gì? Thái Huyền môn bên trong lấy thực lực vi tôn, hậu thiên cùng tiên thiên đệ tử ở giữa, theo thực lực lẫn nhau xưng sư minh sư đệ, sư tỷ sư muội. Như tu vi đột phá tới kim đăng cảnh, thì cần tôn xưng sư thúc, sư bá, mà một khi tiến vào tử phụ cảnh, đều không ngoại lệ đều là tông môn trưởng lão. Bởi vậy, tự Lục Vân ở trên đảo chiến thắng Mã Đại Lực sau, mọi người đều đổi giọng gọi hắn là Lục sư minh. Chương 487, một kiếm chém giết chương 487, một kiếm chém giết Thẩm Yến Quy cười lạnh, tay áo tùy ý vung lên, Mã Đại Lực trước người bỗng nhiên tràn ra một vòng gợn nước. Kia gợn sóng nhộn nhạo bộ dáng, giống như một cục đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ. Gợn nước tầng tầng quyết tán, mang theo một cổ phái nhiên lực lượng, đem lăng không phi hành đám người toàn bộ đánh rơi xuống mặt đất. Chỉ có Mã Đại Lực cắn chặt răng, quanh thân linh khí phồng lên, vẫn đang khổ cực chèo chống. Trên mặt hắn vẻ tức giận càng đậm, nhìn chằm chằm Thẩm Yến Quy, trong thanh âm đè nén vẫn ướt, sư minh không khỏi quá mức bá đạo. Nơi đây là tiểu hồ lô đảo, là tông môn chú điểm, cho dù ngươi thực lực mạnh mẽ, cũng không phải ngươi có thể tùy ý hồ vi chỗ. Thẩm Yến Quy những năm gần đây ngang ngược quen rồi, chớ nói trước mắt những này chút nào không bối cảnh phổ thông đệ tử, chính là địa vị cao hơn hắn Nam Cung Thần, hắn cũng chưa chắc để vào mắt. Khi dễ những người trước mắt này, lại có thể thế nào? Nam Sơn thế giới, còn không có ta Thẩm Yến Quy không dám làm ẩu địa phương. Hắn giọng mang kinh miệt, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, các ngươi quản lý người Lục Vân đâu? Gọi hắn lăn ra đầy thấy ta. Mã Đại Lực trong lòng một cơn lửa giận cuộn, ngự khí cũng khó tránh khỏi mang tới mấy phần không khách khí. Lục sư Minh đang tại phía trước chấn thủ hỗn độn mê vụ, ngươi có chuyện gì? Thẩm Yến Quy ánh mắt chuyển hướng tiểu hồ lô đảo phía trước nhất, nhìn về phía kia biển cả chỗ sâu. Hỗn độn mê vụ lăn lộn ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một đạo thân mang áo đen trường bào thân ảnh khoanh chân ngồi trên bầu trời, tựa hồ đối với hòn đảo bên trên ồn ào náo động không có chút nào cảm ứng. Giả vờ giả vịt. Thẩm Yến Quy trong lòng hừ lạnh. Bên ta mới thanh âm to lớn như thế, toàn bộ tiểu hồ lô đảo đều có thể nghe nói, cái này Lục Vân lại giả vờ giả không biết, quả thực chưa đem ta để vào mắt. Hắn hơi suy nghĩ, đã sinh kế so sánh. Hừ, chờ bị bắt hạ ngươi lại nói. Hắn cũng không quay đầu lại, đối với sau lưng đứng hầu bốn tên tiên tiên cựu trọng cao thủ dặn dò nói, đi, cho ta đem kia Lục Vân cầm tới. Là, thiếu gia. Bốn người cùng kêu lên đáp lời, thân hình phát một cái, hóa thành bốn đạo lưu quang, hướng phía trên biển Lục Vân vị trí bay đi. Mã Đại Lực thấy khó thở, cao giọng quát, các ngươi không có quản lý Ti Văn Thư, liền dám xông vào chú điểm bắt quản lý người, liền không sợ tông môn hạ xuống trách phạt sao? Thẩm Yến Quy Lăng không hư lập, tay áo tung bay theo gió, nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo ngạo mạn. Quy tắc? Cái gì là quy tắc? Nắm đấm chính là quy tắc. Bên ngoài như thế, Nam Sơn thế giới cũng giống vậy. Trong lòng của hắn tự có tính toán, như thật theo tông môn quá trình làm việc, muốn động cái này Lục Vân không thiếu được muốn phí một phen chắc trở. Dù sao Lục Vân đỉnh lấy Nam Sơn hộ đạo giả thế tuổi, đối tông môn có chỗ cống hiến, cũng không phải là có thể tùy ý nắm hạng người. Đã như vậy, không bằng dứt khoát làm ác nhân, trước đem Lục Vân làm đi ra giao nộp lại nói. Về phần tông môn khả năng trách phạt, cùng kia phong phú tài nguyên so sánh, lại đáng là gì? Tông môn tổng không đến mức bởi vì hắn tùy ý bắt một người, liền đối với hắn cái loại này thiên tiêu làm trọng trừng phạt. Hừ. Mã Đại Lực nổi giận nói, ở đây nhiều như vậy sư minh đệ tận mắt chứng kiến, nếu như Lục sư minh có mất mắt gì, chúng ta nhất định ký một lá thư, hướng tông môn trần minh sự thật. Tùy ngươi. Thẩm Yến Quy căn bản không quan tâm cái loại này uy hiếp. Mã Đại Lực thở dài một hơi, trong lòng chỉ cảm thấy những người này làm việc quá mức vô sỉ, lại cũng không biết Lục sư minh đến tuột cùng như thế nào đắc tội bọn hắn, lại dẫn đối phương phái ra nhiều như vậy cao thủ cùng nhau trước tới đối phó. Lục sư minh, hắn có thể đỡ nổi sao? Trung quanh những cái kia bị chấn rơi xuống đất đồng môn, giờ phút này cũng phần lớn mặt lộ vẻ oán giận, lại đều là giận mà không dám nói gì. Mã Đại Lực lặng lẽ gọi qua bên cạnh một vị sư đệ, hạ giọng nói, nhanh đi thông qua linh văn đưa tin trận, đem nơi đây tình huống cáo chi Tử Khôn sư minh. Cái kia sư đệ nghe vậy, lập tức gật đầu, quay người liền hướng phía truyền tống trận phương hướng chạy gấp mà đi. Lần này động tĩnh tự nhiên chạy không khỏi Thẩm Yến Quy lô hai, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí vui thấy kỳ thành. Chờ kia Tử Khôn chạy đến, hắn đã sớm đem Lục Vân cầm xuống. Nơi xa ngọn núi bên trên, Tô Thanh cùng Ô Hợi hai người cũng sẽ chú điểm truyền đến động tĩnh nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn đứng ở chỗ cao, đem phía dưới tình hình thu hết vào mắt, mắt thấy bốn tên cao thủ lao thẳng tới Lục Vân mà đi, không khỏi trong lòng siết chặt. Những người kia là ai? Không phải là sư tôn Cửu gia? Tô Thanh kinh nghi nói. Cho dù là Cửu gia, bên trong tông môn cũng không phải tùy ý chém giết chi địa, nếu muốn quyết sinh tử, cũng cần lập xuống khế ước chiến tiếp mới có thể. Ô Hợi mặc dù nói như thế, lông mày lại chăm chú nhíu lên. Kia Thẩm gia phái ra bốn tên tiên thiên cựu trọng cao thủ, sát thực từng cái khí tức trầm ngưng, thực lực không tầm thường, huyết mạch đều đã tiến hóa đến trung đẳng cấp bậc, sở tu công pháp cũng không phải món hàng tầm thường. Bốn người qua trong giây lát liền bay tới Lục Vân cách đó không xa, lăng không dừng lại. Một người trong đó vượt qua đám người ra, thanh âm băng lãnh, mang theo giọng ra lệnh, "Lục Vân, theo chúng ta đi một chuyến a." Vừa dứt tiếng, đối diện kia ngồi xếp bằng thân ảnh vẫn như cũ lặng im, bừng tỉnh như không nghe thấy. "Lục Vân, nghe không được ta đang gọi ngươi sao?" Người kia ngữ khí tăng thêm, mang tới mấy phần tăng gốc. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Bốn người trao đổi một ánh mắt, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt không kiên nhẫn. Lúc trước mở miệng người kia lạnh hừ một tiếng, đột nhiên rút ra bên hông trường đao, cách không chính là một đao bổ tới. Sắc bén đao quang xé rách không khí, thẳng đến Lục Vân. Ngay tại đao quang sắp tới người sát na, kia ngồi xếp bằng thân ảnh lại như quỷ mị giống như, lặng yên không một tiếng động ngang bình di ra mấy chục mét, tinh chuẩn tránh đi một kích này. Sau đó, một mực tính tỏa áo bào đen Lục Vân, đem đặt trên gối trôi này toàn thân đen nhánh hắc tử kiếm nhấc lên, chậm rãi đứng lên. Hắn xoay người, ánh mắt bê nghệ đảo qua bốn người sau lưng, trong mắt cũng không quá nhiều tình cảm chấn động, chỉ đem lấy một tia như có như không xem kỹ. Bốn người bị cái này ánh mắt chằm chằm đến lại có chút đáy lòng run rẩy. Bọn hắn tự nhiên nghe nói qua Lục Vân trước đây độc mặt thú triều nghe đồn, mặc dù nghe nói hắn chỉ là tiên thiên tứ trọng, nhưng cũng suy đoán trong đó có lẽ có khuyết đại chỗ. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, cảm nhận được Lục Vân trên thân kia không che giấu chút nào, thuộc về tiên thiên cựu trọng khí thế mạnh mẽ, bốn trong lòng người lập tức giật mình. Trước đó Lục Vân, tất nhiên là che giấu thực lực. Tiên thiên cựu trọng, lúc này mới hợp tình lý. Nhưng mà, cho dù xác nhận Lục Vân cảnh giới, bọn hắn cũng hoàn toàn không sợ hãi. Bốn người liên thủ, chẳng lẽ còn bắt không được một cái cùng giai? Lục Vân, thiếu gia của chúng ta muốn dẫn ngươi đi tra hỏi. Thức thời liền thúc thủ chịu chói, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Người kia lần nữa nghiêm nghị quát. Lục Vân phân thân có chút nhíu mày, vẫn như cũ không nói một lời. Hắn chỉ là đem trong tay hắc tử kiếm hướng bên cạnh thân tùy ý vung lên, một cỗ lăng liệt như trời đông giá rét giống như khí thế bỗng nhiên tự trong cơ thể hắn bắn ra ra. Cỗ này phân thân cũng không gánh chịu Lục Vân quá nhiều thần hồn chi lực, linh trí có hạn, chỉ có thuần túy bản năng chiến đấu tồn tại. Ha ha, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các minh đệ, bên trên. Bốn người không cần phải nhiều lời nữa, hoặc đao hoặc kiếm, linh khí bừng bừng phân chấn. Theo bốn cái phương hướng khác nhau ngang nhiên phát động công kích, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành mạng, trong nháy mắt đem Lục Vân tất cả đường lui khóa chặt. Thử, không cần lưu thủ, trực tiếp cầm xuống. Bên mông linh khí kịch liệt phun trào, hào quang chói sáng đem Lục Vân thân ảnh hoàn toàn nuốt hết. Bành! Một tiếng vang thật lớn, linh khí loạn lưu điên cuồng tứ ngược, Lục Vân nguyên bản vị trí, không gian tựa hồ cũng có chút bặm mẻo, thân ảnh của hắn ở đằng kia cuồng bạo năng lượng xen lẫn hạ, lại bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Sư tôn, nơi xa trên ngọn núi, Tô Thanh cùng Ô Hợi mắt thấy cảnh này, đều là muốn rách cả mí mắt, là Thất Thanh. Ngay cả xa xa Thẩm Yến Vi cũng là hơi sửng sở, có chút kinh ngạc, cái này, chết, không khỏi cũng quá không trải qua đánh a. Mã Đại Lực lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn biết rõ Lục Vân thực lực, tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế liền bị. Quả nhiên, ngay tại bốn người hợp kích chi lực thoáng tiêu tán sát na, tại vòng vây bên ngoài, cái kia đạo đen nhánh thân ảnh như nét mực ngưng tụ giống như, lần nữa lặng yên hiện hiện. Phân thân y theo bản năng chiến đấu, lựa chọn nhất tiết kiệm lực lượng phương thức, trực tiếp tránh đi chí mạng hợp kích. Bốn người thấy thế, sắc mặt biến hóa, lập tức thôi động thân hình, muốn lần nữa vây kín công bên trên. Không sai mà lần này, ra tay trước là Lục Vân. Chỉ thấy hắn đứng yên nguyên địa, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong hắc tử kiếm, hướng phía bốn người vị trí, nhìn như tùy ý vung lên. Một đạo đen như mực, dường như có thể thôn vệ chỗ có tia sáng nguyệt hồ kiếm cương chống rông xuất hiện, im hơi lặng tiếng, lại mau đến siêu việt phản ứng, trong nháy mắt đem bốn người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chính là Lục Vân theo Hàn Sấm sư minh giữ lại hạ thủ chắc bên trong tập được hồ nguyệt kiếm. Kiếm cương chưa đến, một cú cực kỳ nguy hiểm, làm người sợ hãi hàn ý đã giáng lâm. Bốn người sắc mặt kỳ biến, trong lòng còi báo động đại tác. Không tốt. Nguyên bản thế công tấn manh bốn người, không hẹn mà cùng cưỡng ép thay đổi linh khí, đem toàn bộ lực lượng dùng cho phòng thủ, đao kiếm đủ vượng, che ở trước người. Vành, 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 vành. Bốn tiếng cơ hồ không phân tuần tự giòn vang truyền đến. Trong tay bọn họ kia nhất định không phải phàm vật tiên thiên linh khí, tại cùng kia đen nhánh kiếm cương tiếp xúc trong nháy mắt, lại như cùng gỗ mục giống như từng khúc vỡ nát. Cái gì? Cái này sao có thể? Kinh hai tiếng hô vừa mới bật thốt lên, còn sót lại đen nhánh kiếm quang đã mất tình lực qua. Phốc phốc bốn người cùng nhau há miệng phun ra máu tươi. Thân hình như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Trong đó hai người phản ứng hơi nhanh, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc miễn cưỡng tránh đi yếu hại, nhưng một người làm cánh tay sóng vai mà đứt, máu chảy như suối, một người khác thì là một cái chân tự đầu gối trở xuống bị sinh sinh chém xuống. Mà hai người khác, thậm chí liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền tại trong kiếm quang bị chặn ngang chém thành hai nửa, thân thể tàn phế rơi hướng phía dưới biển rộng mênh mông. Chương 488, phân thân chi uy chương 488, phân thân chi uy không khí dường như tại thời khắc này hoàn toàn ngưng kết, nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Tô Thanh cùng Ô Hợi gắt gao che miệng của mình, hoảng sợ đến nỗi ngay cả một tia thanh âm đều không phát ra được. Mã Đại Lực cùng chung quanh hơn trăm tên đồng môn cùng nhau thân thể run lên, con người bỗng nhiên co vào như cây kim, một cỗ khó nói lên lời sợ hãi từ đáy lòng điên cuồng lan tràn. Giết, giết người. Lục sư huynh vậy mà thẳng tiếp nhận sát thủ. Vẹn vẹn hời hợt một kiếm, liền trọng thương hai người, chém giết hai người. Lục sư huynh hắn trong lòng mọi người mặc dù lướt qua một tia thống khoái, nhưng thoáng qua liền bị nồng đậm sầu lo bao phủ. Nếu là tông môn truy cứu tới, Lục sư huynh nên như thế nào tự xử? Kỳ Phong, Song Ca, Thẩm Yến Quy sau lưng kia năm tên cao thủ muốn rách cả mí mắt, hiển nhiên chết đi hai người cùng bọn hắn giao tình không ít. Mà một mực đứng lơ lửng trên không, sống chết mặc bay Thẩm Yến Quy, giờ phút này nhịp tim cơ hồ đình trệ. Bốn người này đều là hắn trung thành tuyệt đối bộ hạ, lại bị Lục Vân dễ dàng như vậy chém giết cùng phế bỏ. Lấy lại tinh thần Thẩm Yến Quy, tức giận như nham tương giống như dâng trào, trong nháy mắt lấp kín bộ ngực của hắn cùng náo hải. Hắn tự linh văn giới bên trong đột nhiên rút ra một thanh nhạt trường thương màu xanh lam, bắp thịt trên mặt bởi vì cực độ phẫn nộ mà vặn vẹo biến hình. Lục Vân, ta muốn ngươi chết. Thẩm Yến Quy cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu này gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng cùng sát ý bành. Bành. Dưới chân hắn liền đạp, không khí bị kịch liệt áp xúc, phát ra đinh thái nhức óc không bạo thanh âm. Trên mặt đất tiên tiên đệ tử nhóm nhau nhau che hai lỗ tai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Đây cũng là đỉnh tiêm tiên tiên cao thủ mang đến kinh khủng ý áp sao? Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ này. Liên Mã Đại Lực cũng vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Thẩm Yến Quy vội xông thân ảnh, kia cố khí thế cường đại, lại nhường hắn không sinh ra nửa phần lòng kháng cự. Tô Thanh cùng Ô Hợi tức thì bị không khí đánh nổ âm thanh ép tới phục trên đất, không thể động đậy. Người này, thật mạnh. Sư tôn có thể hay không ngăn cản được? Lục Vân Vân thân nhìn chăm chú cầm súng gọt mạnh mà đến Thẩm Yến Quy, có chút nhíu mày, hiển nhiên cũng cảm giác được đối phương là không thể khinh thường cường địch. Nhưng mà Vân thân cũng không lùi bước chi ý, quanh thân trong nháy mắt bao trùm lên một tầng lưu ly giáp trụ, cầm trong tay hắc tử kiếm, ngang nhiên lên kích. Vân thân cùng Thẩm Yến Quy đều thuộc thủy hệ, tốc độ cực nhanh, kiếm cùng thương trên không trung ầm vang tương giao. Xuy, thương kiếm va chạm chỗ bắn ra chướng mắt hỏa hoa. Một cỗ trăm mét khí lãng tự hai người vũ khí giao kích chỗ ầm vang nổ tung, quét sạch tứ phương. Hai thân ảnh đồng thời bay ngược mà ra. Lục Vân phân thân xoay người giữa không trung, một chân duỗi thẳng, một chân hư đạp, quanh thân khí thế không có nửa phần suy giảm. Trái lại Thẩm Yến Quy, lửa giận chưa giảm phản tăng, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, người trước mắt thực lực lại như thế cường hãn. Hắn cúi đầu nhìn mình trong tay tiên tiên linh thương, trên thân thương thình lình hiện đầy dày đặc vết cắt. Thẩm Yến Quy ánh mắt đột nhiên ngưng, gắt gao tiếp cận Lục Vân trong tay trôi này đen nhánh trường kiếm. Như thế nào phẩm giai bảo kiếm? Không phải là thủy thuộc tính cực phẩm linh kiếm? Có thể ta trường thương này cũng là cực phẩm, như thế nào một kích liền bị hao tổn đến tận đây? Cảm nhận được kia trong hắc kiếm ẩn chứa bàng bạc thủy nguyên lực, Thẩm Yến Quy trong mắt lóe lên ghen ghét cùng tham lam. Hừ, Lục Vân giết hai ta tên hộ vệ, đã phạm tông môn sát giới, ta giờ phút này đem hắn đánh giết, hợp tình hợp lý. Đến lúc đó, trôi kiếm này liền thuộc về ta. Tâm niệm đến tận đây, Thẩm Yến Quy trường thương chấn động, thanh hắc nói: "Thủy Long Âm." Trên thân thương, một cánh tay phẩm chất thủy long uốn lượn quay quanh, dần dần ngưng tụ thành hình. Qua trong giây lát, thủy long thoát ly thân thương, cùng Thẩm Yến Quy cùng với trường thương hợp làm một thể, lấy tốc độ kinh người hướng Lục Vân đánh tới. "Chịu chết đi." Đối mặt cái này một đòn mãnh liệt, Lục Vân Vân thân vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, chỉ là hơi hợt vung ra một kiếm. Chỉ một thoáng, phía sau hắn hiện ra lít nha lít nhít hắc sắc kiếm quang, giống như thủy triều hội tụ thành một đầu dữ tợn kiếm quang cự long. Đại Diễn Kiếm Kinh xem như cùng bạn nhận quyết cùng nhau tu luyện đỉnh tiêm công pháp, dùng thời gian không nhiều. Quyển công pháp này chủ kiếm quang biến hóa, phân thân cũng là gặp chiêu phá chiêu, vậy mà dùng ra quyển công pháp này chiêu thức. Ngày xưa Lục Vân tại hậu thiên giai đoạn, liền thường lấy tử thủy độc mãng đối địch, lựa chọn Đại Diễn Kiếm Kinh cũng chính là nhìn chung kiếm quang biến hóa chi năng. Thêm nữa Đại Diễn Kiếm Kinh cùng bạn nhận quyết phối hợp thi triển, uy lực càng thêm năm thành. Bên trên bầu trời, một lam tối sầm hai cái cự long uốn lượn xoay quanh, long ngâm kiếm rít xé lẫn, nhìn nổi phương đám người tâm thần kịch chấn. Cái này, đây thật là tiên tiên cảnh giới ở giữa quyết đấu sao? Bành, kiếm quang cùng thủy long ngang nhiên chạm vào nhau, vô số kiếm khí cùng hơi nước hướng bốn phía bắn ra. Cho dù cách xa nhau rất xa, quan chiến đám người cũng không thể không nhau nhau chống lên phòng hộ lồng khí, ngăn cản cái này kinh khủng dữ ba. Mã Đại Lực biến sắc, thầm nghĩ không tốt, trên ngọn núi còn có Lục Vân hai tên đệ tử. Hắn vội vàng phi thân cấp lên đỉnh núi, thấy Tô Thanh cùng Ô Hợi đã cơ cảnh trốn, cũng không bị tác động đến, lúc này mới hơi buông lòng một hơi. Hắn lập tức đỉnh thương mà đứng, đem cuốn tới kiếm quang cùng hơi nước toàn bộ ngăn lại. Cho dù là chiến đấu dữ ba, cũng đã để Mã Đại Lực kinh hãi không thôi, không dám tưởng tượng kia trong vòng chiến lại nên là bực nào dọa người cảnh tượng. Thủy Long cùng kiếm quang cuối cùng song song tán loạn, Thẩm Yến Quy mũi thương cùng Lục Vân mũi kiếm lại lần nữa tinh chuẩn chống đỡ. Thẩm Yến Quy trong lòng hãi nhiên, liền Thủy Long ngâm đều không làm gì được Lục Vân, lại bị hắn hoàn toàn đoạt lấy. Kẻ này sự đáng sợ của thực lực, viễn siêu dự đoán. Khó trách có thể độc cản thú triều, nhẹ nhõm đánh bại Lôi Báo. Thực lực xác thực không tầm thường. Nhưng lựa chọn cùng ta cận chiến, chính là ngươi tự tìm đường chết. Thẩm Yến Quy mạnh nhất, chính là cận thân thương thuật. Bành, bành, bành. Thương kiếm giao kích, hỏa hoa vang khắp nơi. Thẩm Yến Quy thương thế nặng nề, lực đạo thiên quân. Nhưng mà hắn cũng cảm nhận được rõ ràng, Lục Vân kiếm bên trên truyền đến lực phản chấn, giống nhau bàng bạc kinh người. Làm sao có thể? Hắn một cái kiếm tu, nhục thân lực lượng lại cũng mạnh mẽ như thế. Kịch đấu một lát, Thẩm Yến Quy khiếp sợ phát hiện, chính mình lại mảy may không chiếm được thượng phong. Mà đối diện Lục Vân, nhưng như cũng lộ ra thành thạo điều luyện. Hắn nào biết Lục Vân tu luyện công pháp đã có hơn 100 bản. Mấy ngàn năm lúc tu luyện quang, mặc kệ thuật pháp vẫn là kiếm pháp, hoặc là cận thân chiến đấu, chỗ nào lại có nhược điểm. Hắn thế công hơi chậm, Lục Vân phân thân lại sẽ không ngừng. Phân thân cũng không quá nhiều độc lập suy nghĩ chi năng, chỉ có đơn giản ý thức chiến đấu. Đã biết người này muốn giết chính mình, tự nhiên toàn lực ứng chiến. Trước đây phân thân cũng không sử xuất toàn lực, giờ phút này thấy đánh lâu không xong, liền quyết ý tăng lên thế công. Chỉ thấy phân thân phía sau quang hoa đại thịnh, ngũ sát kiếm trận đống nhiên hiện hiện, nam chuôi nhan sắc khác nhau trường kiếm quay tròn xoay tròn không ngớt. Phân thân vung lên hắc tử kiếm, sau lưng kiếm trận trong nháy mắt mở rộng đến 100 mét chi cự. Trong trận đạo đạo ngũ sắc kiếm quang như mưa như chút nước, hướng phía cách đó không xa Thẩm Yến Quy kích bắn đi. Kiếm trận hiện thế sát na, Thẩm Yến Quy liền cảm giác được cẩn chứa trong đó khí tức hủy diệt. Hán đội vàng đem trường thương nằm ngang ở trước ngực, chắp tay trước ngực, một tiếng rồng gầm rung trời vang tận mây xanh. Thẩm Yến Quy thân hình đột nhiên biến hóa, hóa thành một đầu dài đến 200 mét nước lam sắc cự long. Huyết mạch hóa hình. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến ngũ hành kiếm khí, cự long há mồm phun ra ngập trời hồng lưu, ý đồ phá tan kiếm trận. Xuy, xuy, xuy. Kiếm quang cùng dòng nước điên cuồng va chạm, lại phát ra kim thiết giao kích giống như chói tai rợn vang. Mấy hơi thở qua đi hồng lưu liền bị đánh tan. Làm sao có thể? Tại Thẩm Yến Quy kịch liệt phóng đại trong con mắt, vô số kiếm quang đã tới người, như bàn kéo giống như vòng quanh hắn qua lại cắt chém. Giống. Cự Long phát ra vang vọng đất trời thống khổ kêu rên. Thà ta một mạng. Chương 489, chọc thủng trời chương 489, chọc thủng trời tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng tại toàn bộ tiểu hồ lô đảo trên không, vang vọng thật lâu. Đúng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh mặt sắc mặt ngưng trọng tự điểm chuyển tống bên trong hiện, chính là Từ Khôn cùng Thần Quang. Từ Khôn cùng Thần Quang vừa hiện thân, liền nghe từ bầu trời xa xa truyền đến trận trận kêu thảm, thanh âm kia bên trong tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, làm người sợ hãi. Đáng chết. Thẩm Yến Quy nếu dám đem Lục Vân làm phế, lao tử tuyệt không tha cho hắn. Từ Khôn giận quát một tiếng, lời còn chưa dứt, thân hình đã như mũi tên rời cùng tự điểm chuyển tống bắn ra, nguyên địa vẹn vẹn lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Xem như Nam Sơn thế giới người quản lý, đồng thời cũng là giới này công nhận người mạnh nhất, Từ Khôn thực lực không thể nghi ngờ, thân pháp nhanh chóng, cơ hồ siêu việt mắt thường có khả năng bắt giữ cực hạn. Thần Quang cũng cau mày, trong lòng nặng nề. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cùng Lục Vân chung đụng được vô cùng tốt, dựa vào là Lục Vân chân chạy làm việc, cũng tranh không ít thu nhập thêm. Giữa hai người sớm đã thành lập được một phần giao tình. Giờ phút này nghe nói Thẩm Yến Quy lại truy sát đến tận đây, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng minh bạch, cái này nhất định là Nam Cung Thần Thân sau khi chết, Nam Cung gia an bài chuẩn bị ở sau. Nam Cung gia tộc tại Thái Huyền môn bên trong thế lực khổng lồ, Thẩm Yến Quy chi danh, Thần Quang cũng sớm có nghe thấy. Người này tại trong tông môn cũng không phải là hạng người vô danh, thực lực mạnh mẽ, làm việc càng là bá đạo. Như hắn thật muốn ở chỗ này đối Lục Vân ra tay bạc, Lục Vân tỉnh cảnh sợ là tràn ngập nguy hiểm. Nghe nơi xa không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Thần Quang trong lòng càng thêm bất an, chỉ hy vọng Lục Vân tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Hắn không dám trì hoãn, lập tức lăng không mà lên, theo sát Từ Khôn về sau đuổi theo. Mấy cái gào thét ở giữa, Từ Khôn đã dẫn đầu đến hai người giao chiến chỗ. Nhưng mà nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, lại khiến Từ Khôn hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Giữa không trung, một tòa cự đại ngũ hành kiếm trận đang chiếu sáng rạng rỡ, sắc sỡ lóa mắt, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức bén nhọn. Kiếm trận phía dưới, đúng là một đầu dài đến chừng 200 thước lam sắc cự long thân ảnh, giờ phút này cự long quanh thân bị vô số ngũ sắc kiếm quang vờn quanh quấn quanh, lâm vào một trường từ kiếm khí dệt thành thiên la địa võng. Mà làm hắn khiếp sợ hơn chính là, kia truyền ra tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là Lục Vân, Lục Vân giờ phút này đang đứng yên hư không, thần sắc lạnh lùng chủ trì kiếm trận. Kia Thẩm Yến Quy lại ở nơi nào? Hiển nhiên, đầu kia bị nhốt lam sắc cự long chính là Thẩm Yến Quy biến thành. Cái này sao có thể? Giống. Tha mạng, thả ta một mạng a. Ta chính là Thẩm gia gia chủ chi tử, ngươi như giết ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cự long trong miệng phát ra thê lương tiếng cầu xin tha thứ, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Từ Khôn trong lòng trầm xuống, lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đội vàng toàn lực ra tay, đồng thời hét lớn một tiếng, "Lục Vân, dừng tay." Hắn liên tiếp đánh ra chín trường, trường phong sắc bén, ý đồ đánh sơ sắc quấn quanh ở Thẩm Yến Quy trên người ngũ sắc kiếm quang. Nhưng mà trường kình mới vừa cùng kiếm quang tiếp xúc, lại trong nháy mắt bị quấy đến nát bấy, Từ Khôn không khỏi hãi nhiên thất sắc. Mặc dù hắn lo lắng thương tới Thẩm Yến Quy bản thể, chỉ sử xuất 5 phần lực, có thể cái này trường kình cũng không phải bình thường tiên tiên có khả năng ngăn cản, chớ nói chi là bị dễ dàng như vậy xoắn nát. Đáng chết. Ngay tại hắn chần chờ một sát na, Lục Vân cố kia phân thân ánh mắt lạnh lẽo, năm ngón tay đột nhiên một nắm. Chỉ một thoáng, vô số ngũ sắc kiếm quang cùng nhau hướng vào phía trong một đâm. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Lưỡi dao xuyên qua nhục thể thanh âm liên tiếp vang lên, Thẩm Yến Quy biến thành cự long trong nháy mắt bị kiếm quang đâm thành tổ ong vỏ vẽ, máu tươi như mưa vẩy xuống. Thiếu gia, công tử. Còn thừa 5 tên cao thủ hộ vệ sắc mặt kỳ biến, liều lĩnh hướng Lục Vân công tới, ý đồ ngăn cản hắn tiến một bước ra tay. Thẩm Yến Quy mà chết, bọn hắn những hộ vệ này cũng khó thoát khỏi cái chết. Lục Vân phân thân chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, tiện tay vung lên, phân ra một bộ phận ngũ sắc kiếm quang hướng 5 người chạy tới. 5 người này bên trong liền một cái tiên thiên cựu trọng cao thủ đều không có, lại như thế nào chống đỡ được bén nhọn như vậy ngũ hành kiếm khí? Bất quá 2 cái hô hấp ở giữa, 5 bộ thi thể đã từ không trung rơi xuống. Thẩm Yến Quy kia tàn phá không chịu nổi thân rồng cũng theo đó rơi xuống. Mà tại thi thể rơi xuống lúc, Lục Vân phân thân vẫn không quên lăng không một chảo, đem mấy người trên tay linh văn giới chỉ thu sạch lấy. Làm xong đây hết thảy, Lục Vân phân thân không nói một lời, quay người liền bay trở về trước kia đóng giữ mê vụ điểm vị trí, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, dường như chuyện gì cũng không từng xảy ra. Một màn này nhường Từ Khôn nhìn trợn mắt hốt mồm. Tiểu tử này biết không biết mình làm cái gì? Con mẹ hắn bình tĩnh như vậy, người đây quả thực là nhanh đem bầu trời đều cho xuyên phá a. Sau đó chạy đến thần quang cũng trên không trung mắt thấy toàn bộ hành trình, hắn nhìn qua trên mặt biển kia ngồi xếp bằng áo bào đen thân ảnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lục Vân ở trên ngọn núi, mã đại lực mạnh mẽ quạt chính mình 2 thai quang, lại dùng sức rủi rủi con mắt, toàn thân run rẩy nói rằng, kết thúc. Kết thúc, lần này có thể chơi lớn rồi. Phía sau hắn, Tô Thanh cùng ố hợi 2 tên tiểu tử lặng lẽ nhô đầu ra. Tô Thanh lạnh hừ một tiếng, thật là sống nên. Ai bảo bọn hắn vây công sư tôn, không nghĩ tới đều bị phản sát đi. Ố hợi cũng ngóc đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo, vẫn là sư tôn lợi hại. Nhiều người như vậy vây công, đều không thể làm bị thương hắn mảy may. Nghe 2 tên tiểu tử thổi phồng, mã đại lực ngồi xổm người xuống, 2 tay ôm đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Hai người các ngươi danh con, căn bản không biết rõ các ngươi sư tôn sông bao lớn họa. Đây chính là Thẩm Yến Quy a. Còn có 9 tên tiên tiên cao giai đệ tử. Thời gian uống cạn chung trà, chết hết ở chỗ này Lục sư minh lần này. Thật đúng là kết thúc nha. Tô Thanh cùng ố hợi trợn tròn trong mắt, miệng há thật to. Tô Thanh giận đùng đùng nói rằng, Mã sư minh, ngươi cũng nhìn thấy, mới vừa rồi là bọn hắn cùng một chỗ vây giết sư tôn, chẳng lẽ sư tôn ta không hoàn thủ, nhất định phải vươn cổ chịu chết mới được. Mã đại lực trùng điệp thở dài, các ngươi không hiểu nói xong, hắn liền dẫn 2 tên tiểu tử phi thân xuống núi, tiến đến gặp mặt Từ Khôn. Trụ sở bên trong còn lại hơn 100 tên đệ tử, giờ phút này cũng đều bị sợ choáng váng, thậm chí có người cả kinh đem nắm đấm nhét vào miệng bên trong, vẫn khó nén chấn kinh chi tình. Tông môn cấm sát lệnh cực kỳ nghiêm ngặt, Lục sư minh giết có thể không chỉ một người, hơn nữa còn là tông môn thiên tiêu, càng là có lai lịch lớn người. Từ Khôn đi đến đã một lần nữa hóa thành nhân hình Thẩm Yến Quy thi thể bên cạnh, cẩn thận xem xét sau, khe khẽ lắc đầu. Thẩm Yến Quy đã chết đến mức không thể chết thêm, còn lại tất cả hộ vệ cũng toàn bộ bỏ mình. Mà thân là người trong cuộc Lục Vân, nhưng vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Từ Khôn chậm rãi bay tới Lục Vân phân thân mấy chục mét bên ngoài, vừa giận lại tiếp rẻ nói, "Lục sư đệ, ngươi có biết kia Thẩm Yến Quy thân phận? Ngươi vừa rồi quá lỗ mãng, coi như hắn đắc tội ngươi, cũng không đến nỗi giết hắn a." Lục Vân phân thân quay đầu, dùng một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Từ Khôn, lặng im không nói. Từ Khôn thấy Lục Vân không trả lời, tiếp tục nói, "Lục sư đệ, chuyện này Nam Cung gia cùng Thẩm gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng liền Nam Cung thần cái chết cũng biết cùng nhau đẩy lên trên người ngươi. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi muốn lên Trảm Yêu Đài." Lục Vân phân thân vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm Từ Khôn, phản phất tại suy đoán người trước mắt ý đồ. Từ Khôn lại nói vài câu, phát hiện Lục Vân từ đầu đến cuối không có đáp lại. Rất nhanh, hắn theo Lục Vân trong ánh mắt đã nhận ra cái gì, thử thăm dò kêu, "Lục sư đệ, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao?" "Ân, Lục sư đệ." Hắn liên tiếp kêu mấy âm thanh, Lục Vân đều không có phản ứng. Từ Khôn cẩn thận chu đáo một lát, cuối cùng được ra một cái liền chính hắn đều cảm thấy rung động kết luận. Người này không phải Lục Vân, mà chỉ là Lục Vân một đạo phân thân. Từ Khôn đối Lục Vân thủ đoạn có hiểu biết, trước đó tại 23 hào mê vụ điểm lúc đối chiến, rất nhiều người đều từng tận mắt nhìn thấy Lục Vân thi triển phân thân công pháp, nghe nói phân thân thậm chí có thể ngạnh kháng tiên tiên cao giai võ giả. Kết hợp nhìn thấy trước mắt cùng đã biết tin tức, hắn lập tức suy đoán ra, người trước mắt này cũng không phải là Lục Vân bản tôn, mà bèn bèn một bộ phân thân. Nhưng cái kết luận này thực sự quá không hợp thói thường. Nói cách khác, vừa rồi chém giết Thẩm Yến Quy chỉ là Lục Vân một bộ phân thân. Cái này sao có thể? Thẩm Yến Quy thực lực hắn là rõ ràng, tại tông môn tiên tiên cảnh giới bên trong tuyệt không phải kẻ yếu, có thể xưng thiên chi tiêu tử, huyết mạch càng là tiến hóa đến binh cấp, mặc dù so với hắn kém hơn một chút, nhưng cũng tuyệt không thể khinh thường. Lục Vân thực lực chân thật, đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Chẳng lẽ hắn cho tới nay đều tại ẩn giấu thực lực? Chương 490, quyết định chương 490, quyết định Thần Quang cùng Mã Đại Lực hai người vẻ mặt cầu xin, trơ mắt nhìn xem Từ Khôn bay người lên trước, cùng Lục Vân trò chuyện vài câu sau, lại sát mặt âm trầm bay trở về. Thần Quang trong lòng đống cảm giác ngoài ý muốn, vội vàng tiến lên một bước, thấp giọng dò hỏi: "Từ sư minh, Lục sư đệ nói thế nào? Chuyện này chúng ta nên ứng đối ra sao?" Từ Khôn trầm mặt thật lâu, phản phất tại châm trước tìm từ, cuối cùng chậm rãi mở miệng, nói ra: "Các ngươi có lẽ không tin, kia người ở phía trên cũng không phải là Lục sư đệ bản nhân." Lời vừa nói ra, Thần Quang cùng Mã Đại Lực đều là rung động, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Mã Đại Lực mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bật thốt lên hỏi: "Đây không phải là Lục sư minh, còn có thể là ai?" Thần Quang cũng nhíu mày phụ họa, thân hình hình dạng rõ ràng chính là Lục sư đệ, vì sao lại có sai? Từ Khôn thở dài một tiếng, trong giọng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, phía trên người kia cũng không thường nhân suy nghĩ ăn cướp, chỉ biết chấn thủ hỗn độn mê vụ, đánh giết địch tới đánh. Mã Đại Lực vẫn là vẻ mặt mờ mịt, Thần Quang lại tâm tư xoay chuyển càng nhanh, trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nghĩ đến nào đó loại khả năng. Hắn há to mồm, thanh âm khẽ run, mang theo không thể tin ngữ khí hỏi: "Chẳng lẽ nói, đây chẳng qua là Lục sư đệ Từ Khôn gặp hắn đã đoán ra mánh khóe?" Khẽ bước cằm, "Không tệ, đây chẳng qua là Lục sư đệ giữ lại ở chỗ này một bộ phân thân. Về phần hắn bản tôn hiện ở nơi nào, ánh mắt của hắn chuyển hướng Mã Đại Lực, chỉ sợ cũng muốn hỏi các ngươi." "Phân thân?" Mã Đại Lực gượng cười hai tiếng, khóe miệng mất tự nhiên co rúm, "Từ sư huynh, ngài chớ không phải là đang nói cười. Vừa rồi chém giết Thẩm Yến Quy, đây chính là một vị tiên tiên cựu trọng tiên, huyết mạch tiến hóa đến binh cấp cao thủ, như thế Lục sư huynh lại chỉ là một bộ phân thân." Hắn lắc đầu liên tục, ngữ khí càng thêm kích động, "Không có khả năng, tuyệt không có khả năng." Từ Khôn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt như dao, "Mã Đại Lực, ngươi là đang chất vấn phán đoán của ta?" "Sư minh, ta tự nhiên tin ngài, chỉ là..." "Cái này, đây cũng quá mức ly kỳ." Mã Đại Lực bắp thịt trên mặt cơ hồ vận thành một đoàn, lộ ra cực kỳ dãy rủa. Từ Khôn nhẹ than một hơn, ngữ khí hơi chậm, "Cái này cũng không kỳ quái. Trong tông môn vốn là có không ít có thể tu luyện phân thân công pháp, phân thân kém nhất cũng có thể kế thừa bản thể 5 thành thực lực. Có chút thượng thừa công pháp, thậm chí tại tiên tiên cảnh giới liền có thể kế thừa 8 thành thực lực, như lại dựa vào một ít thủ đoạn đặc thù, xuất hiện phân thân mạnh hơn bản tôn tình hình, cũng không phải không có khả năng." Mã Đại Lực vẫn cảm giác khó có thể tin, nhưng hồi tưởng lại vừa rồi Lục Vân nhìn thấy Từ Khôn cũng không tiến lên bái kiến, ngược lại trực tiếp trở về. Lại nghĩ cùng hắn trong chiến đấu từ đầu đến cuối không nói một lời, thêm nữa Từ Khôn chính miệng xác nhận, hắn cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Thì ra một mực trấn thủ tại hỗn độn mê vụ trước đó, lại chỉ là Lục sư huynh một bộ phân thân. Thì ra đánh giết Thẩm Yến Quy cái này các cao thủ, Lục sư huynh chỉ dựa vào một bộ phân thân liền đã đầy đủ. Như chênh lệch không lớn, hắn còn cảm giác có đuổi theo cơ hội, nhưng nếu chênh lệch như là trời, liền chỉ còn lại ngưỡng vọng chỗ trống. Từ Khôn giờ phút này cũng không có lòng cùng Mã Đại Lực nhiều lời, vội vàng truy vấn, "Ngươi cũng đã biết Lục sư đệ đi nơi nào?" Mã Đại Lực mở mịt lắc đầu. Từ Khôn lại nhìn về phía Lục Vân hai tên đệ tử, "Các ngươi đâu? Có biết sư tôn đi hướng?" Tô Thanh cùng Ô Hợi cũng là vẻ mặt mở mịt lắc đầu. Hai người giống nhau bị vừa rồi mẩu đối thoại đó rung động, đánh giết đầu kia cự lòng, chấn nhiếp đám người, lại chỉ là sư tôn một bộ phân thân. Từ Khôn trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua Mã Đại Lực, lại nhìn phía cách đó không xa hơn 100 vị tiên tiên đồng môn, cao giọng mở miệng nói: "Chư vị mời xuống lại tới, ta có việc muốn hỏi." Đám người cấp tốc tụ lại, làm thành một vòng. Chờ đám người đứng vững, Từ Khôn liền bắt đầu hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Mã Đại Lực dẫn đầu đứng ra, trầm giọng nói: "Thẩm Yến Quy dẫn đầu 9 tên tiên tiên cao thủ, làm việc cực kỳ bá đạo, chưa nắm bất kỳ quản lý ti văn thư liền xông thẳng chủ điểm, không nói lời gì liền đem tất cả sư minh đệ tử không trung đánh rơi xuống. Sau đó càng phái ra 4 tên tiên tiên cựu trọng cao thủ toàn lực ra tay, vây giết Lục sư minh." Từ Khôn cùng Thần Quang liếc nhau, vẻ mặt nghiêm túc: "Mã Đại Lực, như lời ngươi nói có thể là thật. Thật là Thẩm Yến Quy động thủ trước vây giết Lục Vân." Mã Đại Lực chỉ thiên lập thệ: "Từ sư minh, bên ta mới nói nếu có nửa câu hư giả, ác gặp thiên khiển, chết không yên lành. Sau lưng trăm dư sư minh đệ đều có thể là ta làm chứng." Từ Khôn đảo mắt đám người, cất giọng nói: "Mã Đại Lực lời nói, nhưng có hư giả. Mã sư minh câu câu là thật, chúng ta đều có thể làm chứng. Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, tuyệt vô hư ngôn." "Không sai. Kia họ Thẩm còn khẩu suất của ngôn, nói tông môn quy củ đều là bài trí, làm việc lớn lối như thế, chết không có gì đáng tiếc." Đám người lao nhao, cảm xúc xúc động phẫn nộ. Từ Khôn lấy ra một quyển sách, trầm giọng nói: "Mã Đại Lực, đưa ngươi vừa rồi thuật chi tiết viết xuống, tất cả mọi người ký tên đồng ý hôm nay thường vòng không nhỏ, tông môn chắc chắn sẽ truy tra. Ta ở đây công chính hỏi ý, như có dị nghị hiện tại liền có thể đưa ra, như sau đó hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không nể tình. Mọi người đều rõ lý lẽ, biết rõ trong đó lợi hại." Mã Đại Lực theo lời đem trải qua chi tiết viết xuống, ký tính danh. Sau đó, chúng đệ tử từng cái duyệt qua lời khai, cùng nhau nhau ký tên xác nhận. Mã Đại Lực trần thuật đều là thật tình, không người có thể đưa ra phản bác. Từ Khôn cất ký lời khai, hướng Mã Đại Lực dặn dò nói: "Ngươi lưu ý Lục sư đệ động tĩnh, như hắn trở về, trước tiên thông qua đưa tin trận cho ta biết." "Là." Từ Khôn quay người, lại sâu sắc nhìn một cái nơi xa Lục Vân kia tĩnh ngồi như chuông phân thần, lập tức cùng thần quang cùng nhau bước vào truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Hai người sau khi rời đi, Mã Đại Lực vẫn có chút hoảng hốt, suy nghĩ xuất thần. Một bên có đệ tử thấp giọng hỏi, "Mã sư huynh, từ sư huynh vừa rồi lời kia là ý gì? Lục sư huynh không phải liền ở nơi đó sao? Vì sao còn nói chờ hắn trở về?" Mã Đại Lực trùng điệp thở dài, ngựa khí phức tạp, trên trời bị kia cũng không phải là Lục sư huynh bản nhân, chỉ là hắn một bộ phân thân. "Cái gì?" Tê Trăm Dư sư huynh đệ nghe vậy, lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. "Lục sư huynh chỉ dựa vào một bộ phân thân, liền chém giết Thẩm Yến Quy." Lời nói này ra ngoài, chỉ sợ không người dám tin. Thẩm Yến Quy là thực lực cỡ nào, như thế nào thân phận? Như thế nào liền một bộ phân thân đều đánh không lại? Có thể sự thật đang ở trước mắt. Trên bầu trời cái kia đạo tóc đen phất phới, tính toán như vực sâu thân ảnh, bình tĩnh như trước như lúc ban đầu, dường như tất cả chưa hề xảy ra. Từ Khôn cùng Thần Quang trở lại quản lý thi, lập tức bắt đầu thương nghị đối sách. Lục Vân việc này nguyên náo quá lớn, sợ rằng sẽ được mời lên Trạm Yêu Đài. Đến lúc đó Thái Huyền môn thế lực khắp nơi đem liên hợp bỏ phiếu, quyết định phải chăng chém yêu. Từ Khôn ngữ khí nghiêm trọng, có thể được mời lên Trạm Yêu Đài người, đều là tạo thành ảnh hưởng cực lớn cùng dung chuyển người. Đại nhân, tuy có những này lời chứng, nhưng Thẩm Yến Quy lai lịch không nhỏ, lại là Thẩm gia gia chủ con trai độc nhất. Tăng thêm vừa mới chết tại Nam Sơn thế giới Nam Cung Thần, Nam Cung gia chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, thề phải chạm trừ Lục sư đệ. Từ Khôn gật đầu, ta sao lại không biết? Kế sách hiện nay chỉ có phát động tất cả có thể vận dụng thế lực cùng tài nguyên, có thể tranh thủ nhiều ít, liền coi như nhiều ít. Thần Quang trịnh trọng đáp ứng. Từ Khôn đứng dậy, trong tay kia phần lời khai vỗ nhẹ nhẹ đánh lòng bàn tay, dặn dò nói, Thần Quang, ngươi trở về tìm phụ thân ngươi, hết sức thuyết phục Thần gia ra mặt. Là, ta cũng biết mời Từ gia ra tay. Ta Từ gia mặc dù không kịp Nam Cung gia thế lớn, nhưng cũng mạnh hơn Thẩm gia. Ngoài ra, ta sẽ đi cầu kiến ta sư tôn Nguyên Hành. Từ Khôn hơi chút trầm ngâm, lại bổ sung, mặt khác, ngươi lại đi Đông Phương gia một chuyến, thông chi Đông Phương Nguyễn Nhi. Nàng cùng Lục sư đệ giao tình không ít, việc này như thiếu Đông Phương gia duy trì, chỉ sợ khó mà thành sự. Chương 491, ngàn đao bẩm thây. Chương 491, ngàn đao bẩm thây. Thần Quang nghe vậy, cau mày, đem thanh âm lại giảm thấp xuống mấy phần. Từ sư minh, Đông Phương gia lão tổ mới vẫn lạc không lâu, bây giờ bọn hắn tại trong môn địa vị đã không lớn bằng lúc trước, chính là một lòng mong muốn phụ thuộc Nam Cung gia, vượt qua dưới mắt nan quan thời điểm. Tình hình như vậy hạ, bọn hắn làm sao có thể bằng lòng vì một cái Lục sư đệ đi đắc tội như mặt trời ban trưa Nam Cung gia? Điểm này, ta tự nhiên tin tưởng. Từ Khôn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lướt qua một tia thâm thúy, nhưng bây giờ tình thế bức người, chúng ta cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đông Phương gia cùng Đông Phương Uyển Nhi có nguyện ý hay không ra mặt, toàn xem chính bọn hắn ánh mắt cùng dứt khoát. Đầu tư Lục Vân cơ hội, chỉ lần này một lần, bỏ lỡ liền lại không còn. Thần Quang chấn động trong lòng. Từ Khôn lời này tuy nói bình tĩnh, lại rõ ràng cũng là tại chỉ điểm hắn. Thái Huyền môn bên trong thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cách mỗi mấy năm, luôn có như vậy mấy vị hạ người kinh tài tuyệt diễm trổ hết tài năng, sau đó từng bước một đạp thượng tông cửa quyền lực cao phong. Tựa như đương kim chấp trưởng tông môn tài nguyên điều hành, là cao quý tử phủ cựu trọng cảnh đại trưởng lão, Thiền Tinh Hà. Hắn trước kia cũng bất quá là chút nào không có căn cơ đệ tử thiên tài. Tại hắn không quan trọng thời điểm liền có cho người duy trì, bây giờ đều không ngoại lệ, đều đã trong môn thân cư yếu trước. Mà Từ gia lão tổ, năm đó chính là Thiền Tinh Hà lúc tuổi còn trẻ bạn tri kỷ một trong. Cứ việc lão tổ sớm đã đi về coi tiền, có thể lưu lại hương hòa tình, lại làm cho Từ Khôn có thể chấp trưởng Thái Huyền môn bên trong chất béo phong phú nhất Nam Sơn thế giới. Nguyên nhân chính là hưởng qua như vậy lúc đầu đầu tư mang tới ngon ngọt, từ ra trên dưới, nhất là hiểu được tại thích hợp thời điểm đặt cược. Cho nên, là minh đệ của hắn Dạ Kiêu đem lúc ấy còn không có danh tiếng gì Lục Vân dẫn tiến tới dưới trướng hắn lúc, Từ Khôn cũng không chút do dự đưa cho chiếu cố. Hữu sạ tự nhiên hương, duệ tất nhiên hiện. Thiên tài chân chính, là ép không được. Tại Từ Khôn trong mắt, Lục Vân liền là như vậy tuyệt đỉnh chi tài, càng hiếm thấy hơn, là phía sau hắn cũng không có cái gì thế ra bối cảnh. Lúc này như kiên định đứng ở bên phía hắn, tương lai có khả năng thu hoạch hồi báo, đem không thể đo lường. Về phần Nam Cung gia, tại Từ Khôn xem ra, bọn hắn cùng bây giờ Đông Phương gia cũng không bản chất khác nhau, bất quá là lại một cái ngày càng cổng kề uy tín lâu năm thế gia mà thôi. Ai có thể cam đoan, Nam Cung gia vị lao tổ kia sẽ không bước Đông Phương gia theo gót, một khi vẫn lạc. Như thật đến lúc đó, kết quả của bọn hắn, chỉ sợ so hiện nay Đông Phương gia còn thê thảm hơn mấy lần. Thái Huyền môn lập tông quá lâu, trong môn sớm đã cổng kề không chịu nổi, thế lực chung quanh lại nhìn chằm chằm, dần dần quật khởi. Mảnh này điên lặng nước hồ, là thời điểm nên đầu nhập một cục đá, kích thích một chút gợn sóng. Hai người lập tức chia ra hành động. Thần Quang đội vàng trở về gia tộc, gặp mặt tộc trưởng đương nhiệm, phụ thân của hắn Thần Cảnh, đem tiền căn hậu quả tinh tế nói tới. Thần Cảnh từ đầu đến cuối chân mày nhíu chẳng nghe, thẳng đến Thần Quang nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Chiếu ngươi thuyết pháp như vậy, kia Lục Vân Tiên Tư thực lực, xác thực có thể xưng đỉnh tiêm, chỉ sợ không kém hơn Thanh Huyền. Nhưng dù cho như thế, muốn chúng ta Thần gia vì hắn đi mở tội Nam Cung gia, cái này đại giới, chưa hẳn nhận gánh chịu nổi." Thần Quang nhớ tới Từ Khôn dặn dò, lập tức bổ sung, "Phụ thân, Từ sư minh để cho ta chuyển cáo ngài, đầu tư Lục sư đệ cơ hội, chỉ lần này một lần, qua thôn này, liền không có tiệm này." Từ gia tiểu tử kia, Thần Cảnh ánh mắt ngưng tụ, lập tức đứng dậy, chắp tay tại trong sảnh đi qua đi lại, trầm ngâm không nói, cẩn thận cân nhắc lấy trong đó lợi hại quan hệ. Đúng lúc này, Thần Kỳ cũng thở hồng hộc vào. Hắn cùng Thần Quang liếc nhau, lúc này mở miệng, "Phụ thân, Lục Vân sư đệ là ta tự mình dẫn vào tông môn. Bây giờ hắn bị này đại họa sát thân, chúng ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn." Thần Cảnh nhìn trước mắt hai đứa con trai này, không nghĩ tới bọn hắn đều cùng kia Lục Vân đều có giao tình. Hắn thật dài thở dài, dường như một nháy mắt già nua mấy tuổi, sau đó khỏe miệng nổi lên một tia quyết nhiên ý cười, tốt, đã ta hai cái hài nhi đều coi trọng hắn như vậy, vậy ta thần cảnh. Liên đại biểu thần gia ra mặt lần này. Đắc tội Nam Cung gia, liền đắc tội đi. Một bên khác, Từ Khôn cũng ngay đầu tiên tìm tới bạn tri kỷ Dạ Kiêu. Hai người đều là tâm tư thông thấu hạng người, không cần nhiều lời, liền riêng phần mình phát động trong tay nhân mạch cùng thế lực, bắt đầu đun đầu. Dạ Kiêu càng nhớ tới hơn Liên Hoa sư tỷ dường như cũng cùng Lục Vân có chút giao tình, thế là cũng đem việc này cáo chi nàng. Liên Hoa đến tin tức sau, không nói hai lời, lập tức khẩn mời mình sư tôn một mạch xuất thủ tương trợ. Từng tầng quan hệ bị cấp tốc điều động, một chương vô hình nhân tình mạng lưới là Lục Vân lặng yên mở ra. Tất cả mọi người đều đang vì hắn đun đầu. Mà cùng lúc đó, Nam Sơn thế giới bên trong phát sinh tất cả, cũng như một hồi như gió lốc, cấp tốc chuyển khắp các phương. Thẩm gia đại điện. Thẩm Thanh Sơn nghe được nhi tử tin chết sát na, con người bỗng nhiên co bảo. Hắn mấy bước vượt dưới chủ tọa, một thanh nắm chặt lên quỳ xuống đất bẩm báo hạ nhân, giận quá mà cười, ngươi nói bậy bạ gì đó? Yến Quy làm sao có thể chết? Hắn chỉ là đi một chuyến Nam Sơn thế giới, làm sao có thể chết? Gia chủ, tin tức là theo Nam Sơn truyền về, là Nam Cung gia tự mình thông chi chúng ta. Thiếu gia hắn sát thực anh. Thẩm Thanh Sơn như một đầu nổi giận hùng sư, đột nhiên đem hạ nhân đẩy ra, quay người một quyền đánh phía bên cạnh lưng trụ. Toàn bộ điện tường ứng thanh phá vỡ một cái độc lớn, mảnh vụn bay tán loạn. Hắn lảo đảo lùi lại, che ngực, phát ra một tiếng dường như khóc dường như gào gào thét. Hắn chỉ như vậy một cái nhi tử. Thẩm Yến Quy là hắn Thẩm gia trăm năm không ra thiên chi tiêu tử, là hắn toàn bộ hy vọng cùng tiêu ngạo. Nhưng bây giờ lại có người nói cho hắn biết Yến Quy chết, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Thẩm Thanh Sơn giống như điên dại, tại trong đại điện điên cuồng phát tiết, thật lâu năng lực kiệt giống như dừng lại. Hắn quẹt mắt lại chảy xuống hai hàng huyết lệ, giữa hàm răng gạt ra rét lạnh tiếng nói, con ta là chết như thế nào? Đừng lại nói cho ta, là kia gặp quỷ mê vụ khuyết trương. Kia hạ nhân toàn thân run rẩy, chỗ mai phục không dám ngẩng đầu, hồi gia chủ. Thiếu gia là tại Nam Sơn thế giới, bị một cái tên là Lục Vân người giết chết. Lục Vân. Thẩm Thanh Sơn ánh mắt mãnh liệt, là kim đan cảnh. Tại hắn nghĩ đến, chỉ có Nam Sơn thế giới thổ dân, đi hướng Trung Châu tu luyện đến kim đan cảnh sau lại trở về cường giả, mới có thể giết con của hắn. Không, kia Lục Vân cũng chỉ là tiên thiên cửu trọng, không có khả năng. Thẩm Thanh Sơn giận dữ gào thét, lấy Yến Quy thực lực, tiên thiên cảnh bên trong, ngoại trừ Thanh Huyền, còn có ai có thể giết hắn? Gia chủ. Thiên chân vạn sắc ga kia thuộc hạ nơm nớp lo sợ, đem Nam Cung gia truyền về tin tức từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Thẩm Thanh Sơn sau khi nghe xong, năm ngón tay mạnh mẽ nắm chặt, càng đem lòng bàn tay bóp đến máu thịt bé bét. Tốt, tốt một cái Lục Vân. Mặc kệ sau lưng của hắn là ai, coi như liều lên ta Thẩm Thanh Sơn đầu này mạng già, ta cũng nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, vì con ta báo thù. Đúng lúc này, một thân ảnh theo ngoài điện bay nhanh mà vào, chính là nghe hỏi chạy tới Thẩm Hướng Quân. Nàng vừa thấy được tóc thai bù xù, hai mắt máu chảy hướng trường, lập tức nhào tới trước, ôm lấy hắn quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Ca, là ta hại Yến Quy, là ta hại Yến Quy a, ta là gia tộc tội nhân. Thẩm Thanh Sơn hận cô muội muội này sao? Có thể nào không hận? Nếu không phải nàng nhiều lần thần cầu, Yến Quy như thế nào lại đi kia Nam Sơn thế giới? Có thể lại hận? Nhi tử liền có thể sống sót sao? Ca, thần nhi chết, Yến Quy cũng đã chết, đều là lỗi của ta. Ta cái này xuống dưới cùng bọn họ. Thẩm Hương Quân buồn bã cười một tiếng, đưa tay liền hướng chính mình thiên linh vỗ tới. Lại tại một khắc cuối cùng, bị Thẩm Thanh Sơn gắt gao bắt lấy cổ tay. Hắn ngữ khí băng lãnh như sắt, nhi tử ta đã không có, ngươi còn muốn cho ta nhìn tận mắt thân muội muội chết ở trước mặt ta sao? Thẩm Hương Quân oa một tiếng, hoàn toàn sụp đổ, gào khóc. Hương Quân Thẩm Thanh Sơn đỡ dậy nàng, thanh âm khàn khàn lại mang theo khắc cốt sát ý, hung phạm đã tìm được, gọi Lục Vân. Nói không chừng, liền thân nhi chết cũng cùng hắn có quan hệ. Ngươi nói, chúng ta có thể buông tha hắn sao? Thẩm Hương Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng tay áo mạnh mẽ lau đi nước mắt, trong mắt chỉ còn lại ngập trời oán độc, ta muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Chương 492, cự tuyệt. Chương 492, cự tuyệt. Đông Phương gia tộc trong phủ đệ, Thần Quang tự mình đến nhà bái phỏng, đem Lục Vân sự tỉnh từ đầu chí cuối cáo chi Đông Phương Kình Thương cùng Đông Phương Nguyễn Nhi. Việc này lập tức đưa tới Đông Phương gia tộc cao tầng coi trọng. Đúng tại cùng thời khắc đó, Nam Cung gia tộc cũng sai người đưa tin mà đến, công bố đã tìm được sát hại Nam Cung thần chân hung, mà người này bây giờ lại phạm phải án mạng, sát hại Thẩm gia thiếu gia Thẩm Yến Quy. Nam Cung gia cùng Thẩm gia đã quyết định liên thủ đem tên này hung thủ áp lên trạm yêu đài, cũng mời Đông Phương gia tộc chớ có nhúng tay, để tránh tự nhiên đông ngang. Can hệ trọng đại, Đông Phương gia tộc cấp tốc triệu tập Đông Phương Khê, Đông Phương Nguyễn Nhi cùng vừa mới đến Thần Quang, cử hành một trận khẩn cấp ngắn sẽ. Thần Quang đem Lục Vân một chuyện từ đầu tới đuôi, chi tiết trần thuật. Đông Phương Nguyễn Nhi biết rõ Lục Vân thực lực, nghe nói phân thân có thể đánh giết Thẩm Yến Quy 10 người, rung động trong lòng khó tả. Tùy theo dâng lên, là khó mà ức chế sầu lo, Nam Cung gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thần Quang chắp tay thi lễ, trầm giọng nói, Đông Phương gia chư vị tiền bối, Nguyễn Nhi tiểu thư, Lục sư đệ lần này chém giết Thẩm Yến Quy, đã hoàn toàn làm tức giận Thẩm gia. Lấy Thẩm gia cùng Nam Cung gia quan hệ chặt chẽ, đơn dựa vào chúng ta Nam Sơn thế giới một phương chi lực, chỉ sợ khó mà bảo toàn Lục sư đệ. Dựa theo này tình thế, hắn vô cùng có khả năng bị đưa lên trạm yêu đài, đến lúc đó sinh tử khó dò. Trạm yêu đài, ba chữ này như băng truy đâm vào Uyển Nhi trong lòng. Nàng như thế nào không biết trạm yêu đài ý vị như thế nào? Phàm là được mời lên phương kia hình đài người, lại có bao nhiêu người có thể còn sống đi xuống? Nghĩ đến Lục Vân hoặc đem bỏ mình, nàng trong lòng run lên, hốc mắt trong nháy mắt phím hồng. Phu phu một tiếng, Đông Phương Uyển Nhi quỳ xuống trong đại sảnh, hướng phía chủ vị Tam Thúc Tổ Đông Phương Liệt cùng mấy vị khác tộc lão liên tục dập đầu, âm thanh run rẩy cầu khẩn: "Lục Vân là ta hảo hữu chí giao, hắn sở dĩ đắc tội Nam Cung gia, cũng đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Uyển Nhi khẩn cầu các vị lão tổ tông ra tay, cứu hắn một mạng." Chủ trì hội nghị Đông Phương Liệt ánh mắt đảo qua thần quang cùng Uyển Nhi, chậm rãi mở miệng: "Cái này Lục Vân, xuất thân cái nào thế gia? Sư thừa người nào? Phía sau có thể có chỗ dựa." Thần quang cùng Đông Phương Uyển Nhi liếc nhau, vẫn là thần quang tiến lên một bước, chi tiết hồi bẩm: "Về tiền bối, Lục sư đệ xuất thân dương thực giới, là từ Uyển Nhi tiểu thư dẫn vào tông môn." Lời vừa nói ra, trong sảnh chúng người thần sắc khác nhau, lại đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Mấy vị tộc lao thấp giọng nghị luận một lát, Đông Phương Liệt chậm rãi lắc đầu, ngữ khí bình thản: "Uyển Nhi, ngay tại vừa rồi, Nam Cung gia đã lần nữa đưa tin, nói rõ muốn ta Đông Phương gia không được nhúng tay việc này. Ngươi nên tin tưởng, chúng ta bây giờ phụ thuộc vào Nam Cung gia, nếu như mất đi ủng hộ của bọn hắn, Đông Phương gia tộc chỉ sợ treo chống không được bao lâu." Bên cạnh hắn một vị khác tộc lão lạnh hừ một tiếng, giọng mang khuyên bảo: "Uyển Nhi, thời khắc mấu chốt, ngươi chỉ cần phân rõ nặng nhẹ. Hữu nghị tất nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng gia tộc sinh tử tồn vong, há lại cho trò đùa." Lại có người tiếp lời nói: "Đúng vậy a, Uyển Nhi. Cho dù kia Lục Vân sắc thực có mấy phần thiên tư, có thể thái huyền môn giữa bầu trời mới nhiều không kể xiết. Chỉ có chân chính trưởng thành, mới xứng đáng là thiên tài. Bây giờ hắn đồng thời đắc tội Nam Cung cùng Thẩm gia, ngươi cho rằng hắn còn có trưởng thành cơ hội sao? Tại một cái đã định trước vẫn là thiên tài, cùng hoàn toàn đắc tội như mặt trời ban trưa Nam Cung gia ở giữa, chúng ta cơ hồ không cần do dự." Lời nói này như trọng truy kích ở trong lòng, Đông Phương Uyển Nhi cơ hồ co quắp ngồi trên đất, nước mắt tràn mi mà ra. Là nàng tự tay đem Lục Vân theo dưỡng thực giới mang ra, Lục Vân ở đây không chỗ nương tựa, mà Nam Cung gia thế lực lại trải rộng trong tông môn bên ngoài. Một khi bị áp lên Trảm Yêu Đài, hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Như Đông Phương gia tộc nguyện ra mặt của nhau, bằng vào nhiều năm kinh doanh nhân mạch thế lực, có lẽ còn có thể tranh đến một chút hy vọng sống. Nhưng nếu liền Đông Phương gia cũng lựa chọn từ bỏ, kia Lục Vân liền thật kết thúc. Thấp giọng khóc nức nở bên trong, Đông Phương Uyển Nhi nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía một bên ánh mắt phức tạp phụ thân Đông Phương Khê. Nàng quỳ đi tới chân hắn bên cạnh, giữ chặt ống quần của hắn, tiếng buồn bã kêu: "Cha, cầu ngài khuyên nhủ thúc tổ, mời bọn họ mau cứu Lục Vân." Đông Phương Khê đau lòng nhìn qua nữ nhi. Hắn chưa bao giờ thấy qua nàng như thế hèn mọn bộ dáng, nếu như chỉ là bình thường hữu nghị, có thể làm cho nàng làm đến nước này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị vẻ mặt bình thản tộc lao nhóm, cuối cùng là thật dài thở dài: "Uyển Nhi, cha cũng bất lực. Gia tộc không thể là vì một cái chưa trưởng thành người ngoài đi mở tội Nam Cung gia. Làm như vậy, Đông Phương gia chắc chắn tiếp nhận khó mà lường được tổn thất." Đông Phương Liệt đem tất cả để ở trong mắt, không khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc: "Uyển Nhi, ngươi đối với người này như thế lo lắng, coi là thật chỉ là bằng hữu tình nghĩa?" Đông Phương Uyển Nhi trầm mặc một lát, cuối cùng là ngẩng đầu, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng đáp: "Uyển Nhi, trung tình tại Lục Vân." Ngồi ở hạng chót thần quang trong mắt lóe lên dị sắc, mặt lộ vẻ giật mình, thì ra Lục sư đệ cùng Uyển Nhi tiểu thư sớm đã lẫn nhau hứa tâm ý, trong sảnh đám người nghe vậy, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đông Phương Uyển Nhi thân làm Đông Phương gia dòng chính trưởng nữ, thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên chi kiều nữ, tình huống của nàng trong tộc phần lớn biết được. Nàng không phải luôn luôn ngưỡng mộ trong lòng Thanh Huyền sao? Thanh Huyền thân làm Thái Huyền môn đại trưởng lao thân truyền đệ tử, lại là huyền điệu nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, mặc dù còn tại tiên thiên cảnh giới, huyết mạch cũng đã tiến hóa đến tướng cấp, đang hướng vương cấp đột phá. Sở tu càng là tông môn đỉnh tiêm công pháp. Hắn như muốn đột phá kim đan, bất quá một ý niệm. Như vậy bối cảnh, gia thế, thiên phú đều thuộc đỉnh tiêm nhân vật, phương xứng với Đông Phương gia đại tiểu thư. Có thể kia Lục Vân, bất quá là đến từ dưỡng thực giới, chút nào không có căn cơ tử đệ, không biết dùng thủ đoạn gì, lại thắng được Uyển Nhi phương tâm. Đông Phương Liệt nghe thấy lời ấy, vẻ mặt lạnh hơn, đứng dậy hướng Thần Quang thản nhiên nói: "Thần Quang, mời trở về đi. Việc này, ta Đông Phương gia tộc thực khó ra mặt." Thần Quang mặc dù ngờ tới Đông Phương gia sẽ tự tuyệt, lại không nghĩ tới lại không một tia khoan nhượng. Hắn đứng dậy mỉm cười, vẫn làm cuối cùng nếm thử: "Phương Đông tộc lão, quý tộc tình cảnh bán bối tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng mà phụ thuộc Nam Cung gia, cuối cùng chỉ là tạm hoãn xu hướng suy tàn. Lục Vân chi thiên phú, chưa hẳn kém Thanh Huyền. Như bỏ lỡ lần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội, ngày sau chỉ sợ lại khó có này duyên." Đông Phương Liệt lạnh lùng cười một tiếng: "Đông Phương gia sự tình, không nhọc người ngoài hao tâm tổn trí. Về phần cái gọi là thiên phú, lão phu thấy qua thiên tài nhiều, cũng không gì hơn cái này." Thần Quang đụng phải một cái mũi xám, sắc mặt không ngờ, phất tay áo rời đi. Đợi hắn sau khi đi, Đông Phương Liệt ánh mắt chuyển hướng vẫn quỳ ngồi trên đất Đông Phương Uyển Nhi cùng một bên Đông Phương Khê, trong giọng nói lộ ra mấy phần không vui: "Uyển Nhi, cho dù Nam Cung thần đã chết, cũng không có nghĩa là hôn sự của ngươi có thể tự làm quyết định. Thân làm Đông Phương gia trưởng nữ, gia tộc tự sẽ vì ngươi chọn định lương phối." Hắn lại đối Đông Phương Khê dặn dò nói: "Xem trọng Uyển Nhi, chớ để nàng tùy ý đi lại. Nếu vì thế trêu đến Nam Cung gia không vui, liền không xong." "Là." Đông Phương Khê thấp giọng đáp. Chờ đám người tán đi, Đông Phương Uyển Nhi vẫn ngồi liệt nguyên địa, nước mắt chưa khô. Đông Phương Khê ngồi xổm người xuống, đem nữ nhi nhẹ nhàng ôm vào lòng, khoe miệng nổi lên một tia đắng chát: "Uyển Nhi, gia tộc này bên trong, cha cũng không nói nên lời. Ngươi đừng oán cha." Đông Phương Uyển Nhi nằm ở phụ thân trong ngực thấp giọng nức nở. Đông Phương Khê than nhẹ một tiếng, ôn nhu hỏi: "Uyển Nhi, ngươi làm thật ưa thích kia Lục Vân?" Đông Phương Uyển Nhi mím chặt đôi môi, nặng nề mà ừ một tiếng. Nhìn qua nữ nhi thần tình nghiêm túc, Đông Phương Khê khẽ vuốt sợi tóc của nàng, cười khổ càng lớn: "Ngươi lúc trước một lòng ưa thích Thanh Huyền, cha cũng không đồng ý, về sau chuyện thông ra, cha cũng không thích kia Nam Cung Thần. Cái này Lục Vân nghe tới, giống như là không tệ người trẻ tuổi. Chỉ tiếc, hắn chút nào không bối cảnh, lại đắc tội Nam Cung gia, chỉ sợ thai kiếp khó thoát.
Ngươi vẫn là quên hắn a. Chương 493, lùng bắt chương 493, lùng bắt làm từ gia, thần gia cùng mấy gia tộc khác đang vì Lục Vân sự tình nhiều mặt buôn đầu lúc, cái này khẽ động hướng tự nhiên cũng truyền vào Nam Cung gia cùng Thẩm gia trong hai. Nam Cung trong phủ đệ, Nam Cung Vân Sơn cùng Thẩm Thanh Sơn hai người đang nghe lấy hạ nhân bẩm báo.
Ngươi nói là, từ gia cố ý bảo vệ cái này Lục Vân.
Nam Cung Vân Sơn trong giọng nói mang theo một tia ngoài ý muốn.
Thẩm Thanh Sơn lạnh hừ một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, từ gia còn chưa tính, thần gia tính là thứ gì, cũng dám đến lội vũng nước đục này, quả thực không biết trời cao đất rộng.
Nam Cung Vân Sơn khẽ bước cằm, trầm ngâm nói, núi xanh, thần gia ngược không đáng để lo, nhưng từ gia lại không thể không đề phòng. Bây giờ bọn hắn phía sau có Thiền Tinh Hà chỗ dựa, đã không phải ngày xưa có thể so sánh.
Huống chi, Nam Sơn thế giới vốn là từ gia địa bàn, nếu bọn họ khăng khăng muốn cứng rắn bảo đảm Lục Vân, chuyện sợ rằng sẽ biến khó giải quyết.
Thẩm Thanh Sơn nghe vậy, không khỏi nộ khí dâng lên, "Vân Sơn, chẳng lẽ thần nhi cùng Yến Quy thủ, cứ tính như vậy không thành?"
Nam Cung Vân Sơn mặt nạ sương lạnh, ngựa khí sừng sững, "Đương nhiên sẽ không như vậy coi như thôi." Hắn quay đầu nhìn về đứng hầu một bên thuộc hạ, hỏi, "Ta nhớ được trong gia tộc Kim Đan khách Khanh Thanh Hà, dường như chính là tới từ Nam Sơn thế giới. Ngươi đi đem hắn mời đến."
"Là." Không bao lâu, một gã thân mang thanh sam, khí chất nho nhã trung niên nhân đi vào đại sảnh, hướng Nam Cung Vân Sơn cùng Thẩm Thanh Sơn chắp tay thi lễ.
"Gặp qua Mây Sơn gia chủ, Thẩm gia chủ."
Nam Cung Vân Sơn khẽ bước cằm, chứa cười hỏi, "Thanh Hà, ngươi rời đi Nam Sơn thế giới đã có bao nhiêu năm rồi?"
Thanh Hà hơi suy nghĩ một chút, mỉm cười đáp, "Hồi gia chủ, đã có gần 50 năm."
Hẳn là Nam Sơn thế giới đã xảy ra chuyện gì?
Trong lòng của hắn đã có suy đoán, trước đây nghe nói tiểu thiếu gia Nam Cung Thần chết tại Nam Sơn thế giới, không phải là muốn phái ta tiến đến điều tra.
Quả nhiên, Nam Cung Vân Sơn ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, lạnh giọng nói rằng, "Thanh Hà, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, thần nhi mệnh tang Nam Sơn thế giới. Bây giờ hung thủ đã điều tra rõ, tên là Lục Vân, giờ phút này còn tại Nam Sơn thế giới, nhưng thực lực không tầm thường. Ta hy vọng ngươi tự mình đi một chuyến, đem hắn bắt về. Như hắn gan dám phản kháng, giết chết bất luận tội."
"Giết chết bất luận tội?"
Thanh Hà lông mày cau lại, trong lòng thầm nghĩ,
tông môn đối với giết chóc chi cấm từ trước đến nay nghiêm khắc, kia Lục Vân đã có thể đánh giết Nam Cung Thần, thực lực tất nhiên bất phàm, chỉ sợ là thiên kiêu cấp một nhân vật. Như sau đó tông môn truy cứu, chỉ sợ khó mà bàn giao.
Ngay tại hắn do dự lúc, Nam Cung Vân Sơn nghiêm nghị bảo đảm nói, "Ngươi yên tâm, cái này Lục Vân đến từ dưỡng thực giới, không có bối cảnh, giết liền giết. Như tông môn truy cứu, tất cả từ ta Nam Cung gia gánh chịu. Cho dù ngươi chịu chút trách phạt, ta cũng chắc chắn trùng điệp đền bù."
Nghe được Nam Cung Vân Sơn như thế hứa hẹn, Thanh Hà lòng nghi ngờ biến mất, lúc này không người lĩnh mệnh, thuộc hạ minh bạch.
Định đem kia Lục Vân mang về, bất luận sinh tử.
"Tốt, nhanh đi mau trở về, để tránh phức tạp."
Cùng lúc đó, xem như Nam Sơn thế giới chân chính trưởng khống giả từ gia, tự nhiên cũng thờ phụng Kim Đan cấp bậc cao thủ.
Từ Khôn khi biết tin tức sau, trước tiên điều động đông đảo tiên tiên cao thủ cùng một gã Kim Đan khách khanh tiến vào Nam Sơn thế giới, tại tiểu hồ lô đảo xung quanh hải vực triển khai tìm kiếm, ý đồ tìm tới Lục Vân hạ lạc. Nhưng mà, cho dù những người này đem hải vực lật cả đáy lên trời, cũng không có thể phát hiện Lục Vân tung tích.
Giờ phút này, Nam Sơn thế giới tới gần đảo quảng số 1 hải vực chỗ sâu, một đầu 100 mét chi cự tiên tiên trương ngư bị Lục Vân kiếm quang bén nhọn chặt đứt tất cả xúc tu.
Kia bạch tuộc đang đau nhức bên trong điên cuồng la lộn, còn muốn hướng biển sâu chạy trốn, lại chưa bơi ra bao xa, liền cảm giác quanh thân nước biển đột nhiên nặng nề như chỉ. Mỗi một giọt nước đều dường như hóa thành một ngọn núi lớn, trung điệp đặt ở thân thể bên trên.
Trong khoảnh khắc, nó thân hình khổng lồ liền bị đè ép thành một đoàn huyết vụ.
Lục Vân lấy ra một cái tiểu ngọc bình, đem tiêu tán tinh thuần linh huyết toàn bộ thu lấy.
Thu hoạch chừng 10 năm sợi linh huyết, coi như không tệ.
Hắn nhẹ giọng nói, "Cái này Tam Thiên Nhược Thủy công pháp tại trong hải vực thi triển, coi là thật như cá gặp nước, uy lực tăng gấp bội."
Đem linh huyết thu thỏa sau, Lục Vân lại lần nữa chui vào đáy biển, tìm một chỗ ẩn nấp hang động ẩn thân trong đó, bắt đầu ngồi xuống luyện hóa mới được linh huyết. Hắn ra biển đã gần đến một tháng, trong thời gian này chém giết gần 100 con tiên thiên linh thú, chung thu hoạch được hơn 2000 sợi tiên thiên linh huyết. Nhưng mà, khoảng cách tiến hóa binh cấp huyết mạch cần thiết 1 vạn đạo linh huyết, vẫn chênh lệch rất xa. Cũng may 100 con tiên thiên linh thú cũng vì hắn tích lũy gần 8000 năm phủ đồ thời gian, vẫn là vô cùng khả quan. Khấu trừ luyện hóa linh huyết tiêu hao, hắn còn dư khoảng chừng 5000 năm phủ đồ thời gian, tăng thêm trước đây tổn chữa bộ phận, bây giờ hắn có phủ đồ thời gian tổng cộng ước 9000 năm. Sau một ngày, Lục Vân mượn nhờ phủ đồ thời gian đem 15 sợi linh huyết hoàn toàn luyện hóa hoàn tất, lập tức rời đi vùng biển này. Xem ra là thời điểm trở về tiểu hồ lô đảo.
Trong lòng của hắn suy nghĩ, gần đây gặp phải tiên thiên linh thú càng ngày càng ít, dường như bọn chúng đã phát giác có người tại săn giết, nhao nhao ẩn nấp không ra.
Sau khi trở về lại nắm thần sư minh hỗ trợ mua mấy ngàn sợi linh huyết, như còn chưa đủ, cũng chỉ có thể bán ra bộ phận đan dược đến tiếp cận.
Hẳn là đủ để đạt tới tấn thăng binh cấp huyết mạch cần thiết.
Lục Vân vận chuyển thủy độn chi thuật, quanh thân dòng nước thôi động hắn hối hạ tiến lên.
Một tuần sau, hắn rốt cục bay về tiểu hồ lô đảo phụ cận hải vực.
Hắn ngưng thần cảm giác, xác nhận phân thân của mình vẫn như cũ hoàn hảo, xem ra tiểu hồ lô đảo bên trên cũng không xảy ra biến cố gì.
Nhưng mà, phụ cận hải vực vì sao nhiều như vậy tuần thú tiên tiên cao thủ? Đây là tình huống như thế nào?
Lục Vân nhìn thấy một đội ngay tại tuần tra tiên tiên đệ tử, liền từ trong nước nhảy ra, dự định tiến lên hỏi thăm.
Chư vị đồng môn,
cái này một đội 5 người thấy trong nước đống nhiên nhảy ra một người, đều là giật mình.
Ngươi là chờ thấy rõ Lục Vân khuôn mặt, cầm đầu tên đệ tử kia sắc mặt đột biến, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà hỏi thăm, thật là Lục Vân sư minh. Lục Vân hơi sững sờ, ngươi nhận ra ta? Thấy Lục Vân thừa nhận thân phận, năm người nhất thời hớn hở ra mặt, bọn hắn phụng từ Khôn Chi mệnh tìm kiếm Lục Vân, như có thể tìm tới, ban thưởng thật là cực kỳ phong phú. Lục sư minh, ngài cái này một khi thất tung chính là gần 2 tháng, chúng ta cơ hồ đem hải vực lật toàn bộ. Tên đệ tử kia cười khổ nói, tìm ta? Cần làm chuyện gì? Lục Vân vẻ mặt không hiểu. Năm người đưa mắt nhìn nhau, náo ra động tĩnh lớn như vậy, chính chủ lại còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế là, người cầm đầu đem Lục Vân phân thân chạm giết Thẩm Yến Quy cùng cái khác 9 tên tiên tiên cao giai tu sĩ sự tình, giản lược nói tới. Lục Vân sau khi nghe xong, cả người giật mình tại nguyên chỗ, khó có thể tin nói, cái gì? Ngươi nói phân thân của ta giết Thiên Kiêu Thẩm Yến Quy, còn có mặt khác 9 tên tiên tiên cao giai tu sĩ? Đây không có khả năng. Ta cho phân thân chỉ lệnh chỉ là trông coi hỗn độn mê vụ, sao sẽ vô cớ ra tay giết người? Tên đệ tử kia thở dài một tiếng, giải thích nói, là kia Thẩm Yến Quy trước đối với ngài ra tay, ngài phân thân mới phản kích đem nó chém giết. Lục Vân trầm mặc một lát, thầm nghĩ trong lòng, khó trách trước đó vài ngày tại trong hải vực lúc nghỉ ngơi, đột nhiên thêm ra 2000 năm phủ đồ thời gian. Ta còn âm thầm thích thú, tưởng rằng phân thân chạm giết vài đầu hỗn độn linh thú bố trí, không nghĩ tới đúng là như thế. Hắn nhịn không được thấp giọng phàn nàn, thực lực không đủ còn tới trêu chọc, không phải tự tìm đường chết ta. Phân thân lại không có phần rõ chi năng. Ai, chính mình mất mạng không nói, còn đem ta cũng lôi xuống nước. Lục Vân trong lòng biết, liên tiếp chém giết 10 người, trong đó càng có một gã bối cảnh bất phàm thiên tiêu, lần này là thật chọc phiền phải lớn. Khó trách những người này như thế vội vàng tìm kiếm mình. Chương 494, Kim Đan Chi Uy chương 494, Kim Đan Chi Uy các ngươi là ai phải tới? Bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào? Lục Vân đầu ngón tay khẽ bước cằm, trầm giọng hỏi. Dưới mắt thế cục như coi là thật nghiêm trọng đến khó lấy cứu vãn, hắn vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn vi diệu. Dù sao trên tay lây dính hơn 10 tên tiên tiên cao giai đồng môn tính mệnh, nếu là bị áp lên trạm yêu đài, đó cũng không phải là đùa giỡn. Vạn bất đắc dĩ lúc, hắn đều có thể trốn vào hỗn độn mê vụ bên trong, duy nhất cần phải đề phòng chính là cái kia quỷ dị mắt đỏ điều động kim đan cao thủ đến đây truy sát. Lần trước toàn bằng trường thanh kiếm tiên còn sót lại kiếm ý giữ được tính mạng, lần tiếp theo chưa hẳn còn có vận khí như thế. Nhưng mà trốn hỗn độn mê vụ, chung quy là sơn cùng thủy tận lúc lựa chọn. Một khi bị người phát giác hắn có thể tự do xuất nhập cái này cấm kỵ chi địa, tin tức truyền ra, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều đem xem hắn là dị đoan, đến lúc đó mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Cái kia đồng môn vội vàng không người đáp lại, về Lục sư minh, là từ sư minh phái chúng ta đi ra ngoài tìm ngài. Hắn cố ý dặn dò, nếu tìm được ngài, cần phải xin ngài về trước đi cùng hắn tụ hợp. Bây giờ Nam cung gia cùng Thẩm gia cũng phái ra nhân thủ, trong đó còn có Kim Đan cảnh giới cao thủ đang tìm kiếm ngài tung tích. Lục Vân lông mày phong nhăn lại, Kim Đan cao thủ, chính là tên đệ tử này khẽ miệng nổi lên đắng chát, là theo Nam Sơn thế giới đi ra cao thủ, chuyên bị cầm ngài mà đến. Lục Vân con ngươi hơi co lại, Kim Đan cao thủ hiện ở nơi nào tìm ta? Ngay tại vùng biển này phụ cận. Lục Vân nghe vậy con ngươi đột nhiên co lại, thầm mắng một tiếng, sao không nói sớm? Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang thả người vào biển. Lục sư minh, chấm đã tên đệ tử kia gấp hô chưa rơi, đã thấy chân trời một đạo thanh sam thân ảnh như gió lốc giáng lâm. Người đến chính là Kim Đan tu sĩ Thanh Hà. Hắn lanh đạm liếc nhìn năm người, lập tức nhắm mắt ngưng thần cảm giác. Khóe môi lướt qua một tia cười lạnh, thân hình thoát một cái liền không có vào sóng cả bên trong. Không kéo chính là, Thanh Hà bản thể chính là trong biển bá chủ, Hồ Sa. Tại cái này đại dương mênh mông bên trong cùng hắn so đấu tốc độ bay, không khác tự tìm đường chết. Chờ Thanh Hà rời đi, năm người đưa mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy hãi nhiên. Giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, Lục Vân vì sao không chút do dự bỏ chạy. Nhanh, nhanh đem nơi đây tình hình bẩm báo Phí đại nhân cùng Từ sư minh. Bọn hắn trong miệng Phí đại nhân chính là từ gia phái đến tìm kiếm Lục Vân Kim Đan tu sĩ Phí Y Lý kỳ thật tại vừa rồi cho chuyện lúc, Lục Vân đã cảm giác được một cỗ cường hành khí tức đang áp sát. Chỉ là không nghĩ tới đúng là chuyên đến đây cầm na hắn Kim Đan cao thủ, xem ra tình thế đã phát triển tới khá là nghiêm trọng tình trạng. Lục Vân đem tốc độ bay thúc đến cực hạn, tại dưới biển sâu vạch ra một tia trắng. Nhưng mà bất quá một lát, hắn liền phát giác cái kia Kim Đan cao thủ lại theo đuôi mà tới. Phiền toái, không hổ là Kim Đan cảnh giới, lại nhanh chóng như vậy, Lục Vân âm thầm cắn răng. Sau lưng Thanh Hà giống nhau trong lòng kinh ngạc, kẻ này bất quá tiên tiên tu vi, tốc độ bay lại có thể so với bình thường Kim Đan sơ giai, quả nhiên là tư chất ngút trời. Hắn một bên truy kích, một bên truyền âm nói, "Lục sư điện, ta này tới là dẫn ngươi trở về, cũng vô ác ý, còn mời dừng lại tự thoại." "Vậy ngươi trước dừng bước, chớ lại truy ta." Sư điện dừng lại, "Ta tự nhiên dừng bước." "Ta tin ngươi quỷ." Lục Vân giận dữ mắng mỏ một tiếng, tốc độ bay lại tăng 3 phần. Cùng lúc đó, trong nước biển đột nhiên phân hóa ra hơn 10 đạo thân ảnh, hướng phía phương hướng khác nhau phi nhanh. Thanh Hà một chút cảm giác, cười khẽ lắc đầu, "Đáng tiếc, ta hổ xa nhất tộc cảm giác lực, am hiểu nhất phân rõ thật giả." Hắn khóa chặt trong đó một thân ảnh theo đuổi không bỏ. Ngay tại cái này đuổi trốn ở giữa, tòa trấn tiểu hồ lô đảo từ Khôn rất nhanh thu được tin tức, lúc này mang theo thần quang cùng Dạ Kiều phi nhanh mà ra. Đồng thời đang tìm kiếm Lục Vân Phí Y Y cũng phát giác được Thanh Hà dị động, lập tức chuyển hướng đuổi theo. Lục Vân không ngờ tới phân thân lại bị đối phương tùy tiện nhìn thấu, lúc này tan hết huyết ảnh, ngược lại điều khiển phân thân tập kích quấy rối truy mình. Nghe nói ngươi lấy phân thân chạm giết Thẩm Yến Quy, hẳn là còn muốn lập lại chiêu cũ. Thanh Hà cao giọng cười to, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Lục Vân phân thân mặt trầm như nước, hai tay kết ấn, phương viên một dặm nước biển bỗng nhiên biến nặng tựa và cân. Nhược thủy chi lực, có chút ý tứ. Thanh Hà cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá lấy tiên tiên linh khí thôi động, cuối cùng khó có thành tựu. Ngay sau đó, Lục Vân sau lưng hiện ngũ hành kiếm trận, lạnh thấu xương kiếm ý ngưng tụ thành thực chất. Vũ sát kiếm quang vọt ra khỏi mặt nước, đâm thẳng Thanh Hà. Đã ngươi khăng khăng động thủ, liền đừng trách ta vô tình. Thanh Hà quanh thân đẩy ra tầng tầng sóng nước, cùng kiếm quang ầm vang chạm vào nhau. Làm hắn khiếp sợ là, cái này ngũ sắc kiếm quang lại chống đỡ mấy tức mới tán loạn, mà cái này vẹn vẹn một bộ phân thân thi triển uy năng. Thật mạnh kiếm ý, khó trách có thể bằng phân thân chạm giết Thẩm Biến Quy. Như thế thiên tài, càng là không thể để ngươi sống nữa. Sóng nước chấn vỡ kiếm quang sau, trong chớp mắt liền đem Lục Vân phân thân đánh tan. Thanh Hà lại lần nữa tăng tốc đuổi theo. Sau đó Lục Vân không ngừng phân hóa phân thân cản trở, khiến Thanh Hà phiền phức vô cùng. Tiểu tử này trơn trượt như cá, độn thuật bất phàm, phân thân lại không thể khống phòng. Mỗi lần dừng lại ứng đối, đều sẽ bị hắn kéo dài khoảng cách. Càng quỷ dị chính là, kẻ này phân hóa phân thân dường như không cần tiêu hao linh lực, quả thực vô cùng vô tận. Trên thực tế Lục Vân đều nhờ vào lấy Viễn Siêu cùng giai linh khí số lượng dự trữ cùng Hỗn Nguyên Đạo Kinh đặc tính dáng chống đỡ, giờ phút này đã hơi cảm giác chống đỡ hết nổi. Không ổn, như vậy tiêu hao không đáng kể. Người này tinh thông thủy độn, ở trong biển ta không chiếm được lợi lộc gì. Quyết tâm liều mạng, Lục Vân bằng vào 2 tháng này đối hải vực quen thuộc, hướng phía gần nhất cỡ lớn mê vụ điểm phi nhanh. Sau lưng truy binh hiển nhiên là Nam Cung gia cùng Thẩm gia phái tới, cái gọi là mang về bất quá là chu sát trước lý do. Như thật tới tuyệt cảnh, chỉ có xâm nhập hỗn độn mê vụ khả năng bảo mệnh, nhưng này dạng liền mang ý nghĩa lại khó quang minh chính đại hiện thân thái huyền môn, còn muốn trong mê vụ trực diện hồng nhãn quỷ vật truy sát. Đang lúc Lục Vân tại lưỡng nan ở giữa dây rồi lúc, hắn đã trốn đến hỗn độn mê vụ biên giới. Lục Vân, hẳn là còn muốn trốn vào hỗn độn mê vụ. Ha ha, thế thì bất đi ta không ít công phu, xin cứ tự nhiên a. Thanh Hà thanh âm mang theo trào phúng tại sau lưng vang lên. Lục Vân từ đầu đến cuối tại hải vực cùng nhau, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không nguyện đặt chân kia phía đường cùng. Trận này truy đuổi bên trong, Lục Vân tầng tầng lớp lớp thủ đoạn nhường Thanh Hà càng đuổi càng kinh ngạc. Kẻ này sở học thuật pháp tựa như vạn hoa đồng giống như biến ảo khó lường, lại đều cố không tầm thường uy lực. Rất nhiều công pháp đều là nghe nhiều nên thuộc đỉnh tiêm truyền thừa, tại người này trong tay không ngờ đạt đến hóa cảnh. Giờ phút này liền Thanh Hà cũng không khỏi sinh lòng tiếc hận, như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm, hôm nay lại muốn táng thân nơi này. Lục sư điệt, trò chơi nên kết thúc. Hôm nay liền để ngươi kiến thức kim đan cùng tiên tiên khác nhau một trời một vực. Thanh Hà rốt cục dừng bước lại, trong miệng chậm rãi phun ra một quả thủy lam sắc kim đan. Hắn vốn không nguyện vận dụng kim đan bản nguyên chi lực, mỗi hao tổn một sợi đều cần 10 năm khổ tu mới có thể đền bù. Nhưng nếu chờ phí y địa đổi tới, liền lại khó chém giết kẻ này. Ông đang tật độn Lục Vân chợt thấy thân hình trì trệ, tốc độ bay chợt giảm năm thành. Quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một đầu vài trăm mét dáng dấp hổ sa đỉnh lấy sáng chói kim đan, phá sóng mà đến. Chương 495, kiếm đến chương 495, kiếm đến Lục Vân đối kim đan cảnh hiểu rõ có chút có hạn, đối với này cấp độ tu sĩ đủ loại thủ đoạn càng là biết rất ít. Ngay tại đối phương đem kim đan phun ra sát na, Lục Vân lập tức cảm thấy lúc trước kia công pháp mang đến chỉ trệ hiệu quả, lại trong nháy mắt làm lớn ra gần gấp 5 lần nhiều. Uy năng cũng giống nhau tăng vọt gấp 5 lần. Tại dạng này áp chế dưới, cho dù Lục Vân độn pháp tinh diệu, lại bằng vào phân thân không ngừng kiềm chế, cũng cuối cùng khó mà thoát khỏi truy kích của đối phương. To lớn hổ sa lấy tốc độ kinh người tới gần, Lục Vân ngoại trừ thôi động nhược thủy ý đồ trì hoãn hành động, càng ở trong nước gọi ra vô số tráng kiện dây leo, xen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng Thanh Hà bao phủ tới. Nhưng mà, những thủ đoạn này lên đỉnh đầu treo lấy kim đan Thanh Hà trước mặt, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Kim đan cấp bậc linh khí xa không phải tiên thiên cảnh giới có thể so sánh, kia là dung hợp quanh thân tinh nguyên cùng thần hồn chi lực ngưng tụ ra lực lượng, chất cùng lượng đều có lấy cách biệt một trời. Mong muốn vượt qua lớn như thế trên lệnh cảnh giới chiến thắng đối thủ, cho dù là đứng đầu nhất thiên tài, cũng cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Ngươi lại thật đối ta động sát tâm. Lục Vân sắc mặt có chút trắng bệnh, hiển nhiên là linh khí tiêu hao quá độ dấu hiệu. Ha ha, ngươi cho rằng ta tìm ngươi nhà tròi đâu? Thanh Hà ý niệm lạnh lùng truyền đến. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Ngươi muốn lấy tính mạng của ta, liền nhìn ngươi có hay không phần này bản sự. Hổ sa vọt mạnh mà tới, đem trước mặt Lục Vân đụng thành một đoàn huyết vụ, có thể trong nháy mắt, lại một cái Lục Vân tại mấy trăm mét bên ngoài một lần nữa ngưng tụ thành hình. Thanh Hà không khỏi khẽ giật mình, ngươi làm được bằng cách nào? Vừa rồi cô kia phân thân bên trong rõ ràng bao hàm linh huyết cùng thần hồn của ngươi khí tức. Cái này sao có thể? Lục Vân quay người tiếp tục tật đột, khẽ cười một tiếng, ngươi không hiểu sự tình, còn nhiều nữa. Lúc trước những cái kia phân thân bất quá là hắn tiện tay ngưng tụ, mà vừa rồi kia một bộ, Lục Vân thì dung nhập linh huyết cùng nghe thai điểm linh chi thuật, đủ để làm được khó phân thật giả trình độ. Nhưng làm như vậy đối thần hồn của hắn chi lực cũng có chỗ tổn thương, một chiêu này đúng là hắn ban đầu ở 23 hào mê vụ điểm đối kháng hỗn độn linh thú lúc chỗ đã dùng qua. Một lần kia thi triển về sau, phản vệ cực kỳ nghiêm trọng, hắn trọn vẹn nghỉ ngơi gần một tháng mới hoàn toàn khôi phục. Nhưng vào lúc này, Thanh Hà đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đang phía sau cấp tốc đuổi theo. Phí Y Y, tới cũng là nhanh, đáng tiếc, đã muộn. Hắn cùng Phí Y thì hai người cùng nhau tại tiểu hồ lô đảo xung quanh hải vực tìm kiếm, lẫn nhau khí tức cũng hết sức quen thuộc. Tiểu tử, cứu người tới của ngươi, bất quá, đã không còn kịp rồi. Thanh Hà biến thành to lớn hổ sa, đột nhiên hướng viên kia thủy lam sắc kim đan phun ra một ngụm máu tươi. Kim đan thu nạp máu tươi về sau, đột nhiên hào quang tỏa sáng, một đạo thủy lam sắc gợn sóng ầm vang đợi ra. Oanh! Kia cỗ chỉ trệ chi lực đột nhiên lại tăng gấp 10, Lục Vân tại Thanh Hà trước mặt tốc độ, giờ phút này đã chậm như rùa bò. Phía sau sắp chạy đến Phí Y con người đột nhiên co lại, Thanh Hà lại không tiếp vận dụng tinh huyết dung đan chi thuật, cưỡng ép tăng lên pháp thuật uy năng. Phương pháp này một cái giá lớn cực lớn, mặc dù có thể trong thời gian ngắn trên diện rộng tăng cường kim đan thần thông, nhưng tiêu hao tinh huyết tuyệt không phải số lượng nhỏ. Vừa rồi kia một chút, chỉ sợ Thanh Hà phải khổ tu 20 năm, khả năng bù đắp lại. Ha ha ha. Lục Vân, có thể làm cho ta vận dụng tinh huyết dung đan chi thuật, ngươi chính là chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Thanh Hà vốn cho là chém giết Lục Vân xác nhận dễ như trở bàn tay, lại không ngờ tới đối phương thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp. Phân thân thực lực không kém, hắn không cách nào hoàn toàn coi nhẹ, mà Lục Vân thể nội linh khí dường như quần quần không dứt, đánh lâu phía dưới lại không thấy đáy. Nếu không phải Phí Y thì sắp truy đến, hắn muốn có thể chậm rãi đem Lục Vân mà chết, có thể đã viện binh đã gần đến, hắn tự nhiên không thể lại có giữ lại. Lục Vân hướng về phía trước bỏ chạy, thân hình đột nhiên chỉ trệ, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Thế nào còn chưa tới? Hắn cũng cảm giác được một tên khác kim đan cao thủ đang đến gần, lại không biết là địch hay bạn. Lục Vân chờ cũng không phải là vị cao thủ này, mà là một thanh kiếm, hắn mang theo Thanh Hà tại vùng biển này quần nhau thật lâu, chính là đang chờ Hắc Tử kiếm đến. Ân, rốt cuộc đã đến. Chân trời một đạo áo bào đen thân ảnh cầm trong tay Hắc Tử kiếm hiện thân tại hải vực trên không, vừa mới xuất hiện, thân ảnh liền đột nhiên tán loạn. Hắc Tử kiếm hóa thành một đạo hắc mang, thẳng tắp rơi vào trong biển. Muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Lục Vân không còn bỏ chạy, quanh thân ánh lửa hiện lên, hỏa phượng nhất bản chi thuật vận chuyển phía dưới, khí thế của hắn lại lần nữa kéo lên đến đỉnh phong. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra 20 đạo phân thân. Mỗi một đạo phân thân đều dung nhập linh huyết cùng thần hồn chi lực, thực lực không chút nào kém hơn lúc trước tại tiểu hồ lô đảo bên trên xuất hiện kia một bộ. Trước đây bỏ chạy lúc, hắn một mực không dám sử dụng đại ngũ hành linh khí, bởi vì bên trong dung nhập mê vụ chi lực, hắn lo lắng sẽ dẫn phát hỗn độn mê vụ dị động. Nhưng hôm nay sinh tử một đường, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Lục Vân bắt đầu điên cuồng vận chuyển đại ngũ hành linh khí, 20 đạo phân thân phía sau, đồng thời hiện ra 100 mét chi cự ngũ hành kiếm trận. Tương đạo sắc thái khác nhau, dài đến 100 mét ngũ sắc kiếm quang như cối xay giống như xoay chậm chậm, tràn trề đại ngũ hành linh khí ầm vang một phát, đem bốn phía kia như mặt gương giống như ngưng trệ lực lượng xung kích đến phá thành mảnh nhỏ. Lục Vân vẻ mặt buông lỏng, đây là hắn lần đầu trong thực chiến toàn lực thi triển lớn ngũ hành chi lực. Quả nhiên, đại ngũ hành linh khí không để cho hắn thất vọng. Đây chính là dung hợp hơn 100 chồng lên thành phẩm cùng công pháp cực phẩm mới luyện thành, như thế nào bình thường. Bất quá, cái này cũng mèn mèn xông phá kim đan chi lực phong tỏa mà thôi, mà Thanh Hà đã giết tới trước mắt. So Thanh Hà càng nhanh, là đạo hắc quang kia. Hưu Hắc Tử kiếm trước một bước rơi vào Lục Vân trong tay. Thanh này ngũ hành bảo kiếm tại hiện giai đoạn, uy lực hơn xa hắn thường dùng thất tình kiếm. Lục Vân nắm chặt Hắc Tử kiếm sát na, ánh mắt hoàn toàn băng lãnh xuống tới. Mẹ nó, là ngươi bức ta. Vậy cũng đừng trách ta hung ác. Hắn ý thức chìm vào đan điền, nơi đó lơ lửng một thanh tiểu kiếm, là hắn tự thân ngưng luyện kiếm ý mà tại bên cạnh, còn có một đạo nửa trong suốt tàn phá tiểu kiếm, kia là Thanh Hà kiếm tiên lưu lại một đạo đề dài kiếm ý truyền thừa. Hắn từng động tới một lần, bằng chém giết kim đan cảnh hỗn độn linh thú. Khi đó cơ hồ tiêu hao 9 thành kiếm ý, chỉ còn lại một thành uy năng. Lục Vân chưa từng lãng phí, đem nó đưa ở đan điền bên trong tiếp tục thăng nộ. Dù sao tại mê vụ thế giới thời điểm, hắn cũng chỉ là bằng vào phù đồ thời gian phụ trợ, mới sơ bộ lĩnh ngộ ngũ hành kiếm trận. Như giờ phút này vận dụng cuối cùng này một thành kiếm ý, hắn làm mất đi tiếp tục tham nộ cơ duyên, điều này có thể không cho hắn phẫn nộ. Chỉ là không biết cái này một thành kiếm ý uy năng như thế nào, có thể hay không đem đối phương chém giết. Nhưng Lục Vân đã không muốn lại do dự. Coi như cái này một thành kiếm ý không giết được ngươi, lão tử cũng muốn vỡ nát ngươi đầy miệng răng. Ông kiếm ý bốc lên, làm phiến hải vực dòng nước dường như tại thời khắc này ngưng trệ. Đang muốn đánh giết Lục Vân, Thanh Hà con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn từ tiền phương Lục Vân cùng kia 20 đạo phân thân trên thân, cảm nhận được một cỗ cực hạn nguy hiểm. Thậm chí nhường tim của hắn đập, hụt một nhịp. Đây là cái gì? Chương 496, bắt một cái tiên tiên cảnh giới võ giả trong tay, làm sao có thể giấu có đủ để uy hiếp được ta đổ vận. Có thể kia cố cảm giác nguy cơ lại không so chân thực, theo hắn không ngừng tới gần, lạnh thấu xương sát ý cơ hồ muốn xuyên thủng thần hồn, khiến hắn tâm thần đều chấn. Thanh Hà chỉ cảm thấy tử phủ bên trong thần hồn linh hỏa chập chờn bất định, dường như nến tàn trong gió, ngay tiếp theo ý chí của hắn cũng cùng nhau run rẩy lên. Liên ở trong nháy mắt này, cả vùng không gian, bất luận khí lưu, dòng nước, đáy biển tôm cá, vẫn là Thanh Hà chính mình, hay là một bên Lục Vân, thậm chí bao gồm nơi xa đang hối hạ đuổi theo phi ý đi, tất cả mọi người thân hình đều đống nhiên ngưng kết, như là bị bàn tay vô hình nhấn xuống đứng im. Thanh Hà con mắt gian nan chuyển động, chỉ có đỉnh đầu viên kia kim đan còn tại yếu ớt phát sáng, chậm chạp mà trầm trọng xoay tròn. Lục Vân vốn đã vận sức chờ phát động, muốn thôi động trong đan điền đạo kiếm ý kia, lại vào lúc này bỗng nhiên dừng lại. Hắn hãi nhiên phát hiện, ngoại trừ tư duy vẫn đang lưu chuyển, quanh thân vạn vật đều bị đông cứng. Trong chốc lát, tại Lục Vân, Thanh Hà cùng Phí Y Lệ ba người ý thức cảm giác bên trong, một đạo thân mang ngân bạch chế thức trưởng bảo thân ảnh chắp tay lăng không, chậm rãi đạp hư mà đến. Lục Vân cùng Thanh Hà thân thể không bị khống chế tự trong nước biển hiện lên, như là bị sợi tơ dẫn dắt con rối, lơ lửng tại giữa không trung. Lục Vân ánh mắt kinh dị nhìn về phía người kia, hắn nhìn như trung niên, tướng mạo tuấn lãng, bên môi giữ lại một sợi râu xanh, càng lộ vẻ phong thái. Hắn búi tóc lây châm buộc lên, bên trái một sợi rộng bằng hai đốt ngón tay tóc trắng tự trên trán thẳng trải đến sau đầu, bằng thêm mấy phần tang thương cùng uy nghiêm. Nhưng mà nhất khiến Lục Vân tâm thần khẽ nhúc nhích chính là, người này hình dạng lại nhường hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết, phản phất tại nơi nào gặp qua. Hừ. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, bốn phía không gian lập tức chuyển đến tinh mịn mà thanh thúy tiếng vỡ vụn, như là lưu ly vỡ vụn. Lục Vân, Thanh Hà cùng xa xa Phía Y Lệ lập tức toàn thân buông lỏng, miệng lớn thở hổn hển. Ba người đều không phải ngu dốt hạng người, một cái liền nhận ra trung niên nhân mặc chế thức bảo phục, chính là Thái Huyền môn chấp pháp ti phục sức. Người đến thân phận không cần nói cũng biết, nhất định là chấp pháp ti bên trong nhân vật cao tầng, hơn nữa là theo Nam Sơn thế giới bên trong đi ra tiền bối. Bọn hắn không dám thất lễ, cùng nhau không người hướng không trùng trung niên nhân kia hành lễ, bái kiến đại nhân. Gặp qua đại nhân. Vị này khí độ bất phàm trung niên nhân thần sắc đạm mạc, chậm rãi mở miệng, "Ta tên Lãnh Nguyệt, chấp pháp ti tử phủ trưởng lão." Cho dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng chính thai nghe được tử phủ hai chữ, ba người vẫn là không tự chủ được toàn thân run lên. Vừa rồi Lãnh Nguyệt tùy ý ra tay, liền để bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, như rơi vào hầm băng. Kim đan cùng tử phủ chi ở giữa chênh lệch, lại so tiên tiên tới kim đan hồng câu còn muốn to lớn. Đối mặt cái loại này tồn tại, bất kỳ thủ đoạn nào đều lộ ra tái nhợt bất lực, Lục Vân cũng tại thời khắc này hoàn toàn từ bỏ chống cự. Lãnh Nguyệt ánh mắt đầu tiên hướng về Thanh Hà, ánh mắt thanh lãnh như sương, "Là Nam Cung gia phái ngươi tới?" "Là." Thanh Hà không dám có chút giấu giếm. Tại tử phủ cảnh cường giả kia cường đại thần hồn cảm giác phía dưới, bất kỳ hoang ngôn đều không chỗ che thân. Lãnh Nguyệt nhếch miệng lên một vẻ giọng điểm ai. Nam Cung gia cũng coi là truyền thừa nhiều năm thế gia, bây giờ làm việc lại càng thêm không hiểu quy củ. Lúc nào thời điểm, đến phiên hắn Nam Cung gia vòng qua ta chấp pháp ti tự tiện chấp quyền. Thanh Hà cúi đầu trầm mặc, một câu cãi lại cũng không dám xuất khẩu. Cứ việc Nam Cung gia phía sau có một vị động thiên lão tổ tọa trấn, có thể chấp pháp ti đại biểu là Thái Huyền môn ý chí, chấp trưởng ti vụ càng là ba vị động thiên đại năng. Huống chi, tông môn trong lịch sử từng chấp trưởng qua chấp pháp ti động thiên cường giả không phải số ít. Chấp pháp ti chi uy nghiêm, không cho bất kỳ khiêu khích. Sau đó, Lãnh Nguyệt chuyển hướng Lục Vân, mỉm cười, "Lục Vân, Nam Sơn hộ đạo giả. Ta nghe cháu của ta nhắc qua ngươi, thực lực sắc thực không tầm thường, có thể ở kim đan tu sĩ truy sát hạ chạy trốn, truyền luôn không phải hư. Tôn tử của ngài." Lục Vân nao nao, cẩn thận chu đáo đối phương dung mạo, trong đầu đột nhiên hiện lên một thân ảnh. Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, đại nhân không phải là Lãnh Phong sư minh tổ phụ? Lãnh Phong là Lục Vân tiếp xúc đến vị thứ nhất chấp pháp ti nhân viên, là hắn ở khu vực tiên tiên chấp sự. Lúc trước Vạn Xuân gây hấn thời điểm, hai người từng có duyên gặp mặt một lần, Lãnh Phong để lại cho hắn có chút ấn tượng không tồi. Xem ra, đây hết thảy xác nhận Dạ Kiêu sư minh bên kia sở khiên động quan hệ. Lãnh Nguyệt gật đầu, ta trùng hợp xuất thân Nam Sơn thế giới, liền tự mình đi chuyến này. Một bên Thanh Hà nghe vậy, trong lòng nhiệt khổ, không phải nói cái này Lục Vân chút nào không bối cảnh sao? Làm sao lại kinh động tử phụ trưởng lão thân tự ra tay? Tại Thái Huyền môn bên trong, tử phụ cảnh đã là trưởng lão cấp 1 tồn tại. Chính mình truy sát Lục Vân bị Lãnh trưởng lão tại chỗ bắt được, không biết sẽ đối mặt với như thế nào trừng phạt. Lục Vân trong lòng cũng có chút thất vọng, thấp giọng hỏi, đại nhân, không biết mang ta sau khi trở về, đem xử trí như thế nào? Lãnh Nguyệt ngữ khí bình thản, việc này liên quan đến 10 tên tiên tiên cao giai đệ tử bỏ mình, trong đó càng có một gã tông môn thiên tiêu. Chấp pháp ti đã hồi lâu chưa xử lý cái này sự kiện, chúng ta tự sẽ tra ra ngọn nguồn. Về phần đối ngươi xử trí, cần trải qua chấp pháp ti hợp nghị sau quyết định. Lục Vân trong lòng bất ổn, thanh âm khẽ run, sẽ không. Bên trên Trảm Yêu Đài a. Vậy phải xem điều tra kết quả như thế nào, ta hiện tại không cách nào cho ngươi đáp án. Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm Lục Vân một cái. Lục Vân mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc, sớm biết như thế, còn không bằng lúc trước trực tiếp trốn vào hỗn độn mê vụ. Như thật bị đẩy lên Trảm Yêu Đài, cho dù có chín đầu mệnh cũng không đủ chống đỡ. Lãnh Nguyệt chuyển mài nhìn phía xa xa Phi Y, dặn dò nói, ngươi trở về chuyển cáo Tư Khôn, người ta đã mang đi, nhường hắn tự giải quyết cho tốt. Là. Phi Y cung kính những thanh. Sau đó Lãnh Nguyệt tay áo vung lên, mang theo Lục Vân cùng Thanh Hà một bước đặc không. Hưu ba người thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm. Mấy lần lấp lóe ở giữa, liền cấp tốc biến mất tại vùng biển này. Phi Y thẳng đến ba người đi xa, mới đưa tay lau đi cái trán mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Đây cũng là tử phụ tu sĩ bí áp, đem tử phụ thần hồn tu luyện đến cực hạn tồn tại. Thần hồn chi lực trải ra phía dưới, có thể đông kết một vùng không gian bản bật. Trừ phi cùng giai tử phụ, nếu không kim đan tu sĩ tại lực lượng cỡ này trước mặt, quả thực như là sâu kiến. Lục Vân bị chấp pháp ti mang đi, có lẽ đã là kết cục tốt nhất. Mà kia Thanh Hà, chỉ sợ cũng khó thoát trừng phạt. Phía Y thì than nhẹ một tiếng, tuyển định vương hướng bay nhanh mà đi. Hắn nhất định phải nhanh đem việc này cáo chi Tư Khôn, Lục Vân có thể hay không mạng sống, liền xem bọn hắn đến tiếp sau như thế nào vận tác. Không lâu sau đó, Tư Khôn cùng Thần Quang ở nửa đường gặp gỡ Phía Y, gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, hai trong lòng người đều là trầm xuống, chẳng lẽ Lục Vân đã gặp Thanh Hà đầu thủ? Tư Khôn đội vàng tiến lên, phí sư thúc, Lục Vân thế nào? Phía Y thì than nhẹ một tiếng, kia Thanh Hà một đường truy sát Lục Vân, Lục Vân mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng này Thanh Hà vô sỉ đến cực điểm, cuối cùng lại vận dụng tinh huyết dung đan chi thuật. Cái gì? Tư Khôn cùng Thần Quang trong lòng kịch chấn, chẳng lẽ trước đó tất cả cố gắng tận giao chạy về hướng đông? Đã thấy Phi Y Y đột nhiên cười khẽ, cũng may thời khắc mấu chốt, chấp pháp ti Lãnh Nguyệt đại nhân kịp thời đổi tới, cứu Lục Vân. Tư Khôn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Phi Y Y, phí sư thúc, ngài lần sau có thể hay không một hơi nói xong trước đây hắn đi tìm Dạ Kiêu lúc, liền đã dự đoán tới khả năng xuất hiện cục diện, bởi vậy cũng trước tiên vận dụng chấp pháp ti phương diện giao thiệp. Trùng hợp cùng Dạ Kiêu giao tình không ít một vị huynh đệ Lãnh Phong, phụ trách quản hạt bọn hắn một khu vực như vậy. Mà tổ phụ của hắn Lãnh Nguyệt, chính là xuất thân Nam Sơn thế giới. May mà Lãnh Phong đối Lục Vân ấn tượng cũng tệ, thêm nữa Dạ gia cùng Từ gia ra mặt, Lãnh Phong thuận lợi thuyết phục tổ phụ xuất thủ tương trợ. Lãnh Nguyệt đại nhân tới kịp thời, như chế một bước nữa, Lục sư đệ chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Thần Quang cảm khái nói. Phía Y Y gật đầu nói phải, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn còn một tia lo nghĩ. Lúc ấy hắn cách gần nhất, tại Lãnh Nguyệt ra tay trước trong nháy mắt đó, hắn dường như theo Lục Vân trên thân cảm nhận được một cỗ cực hạn uy hiếp, làm hắn thần hồn linh hỏa đều vì đó run rẩy. Nào giống như là Lục Vân ẩn giấu nào đó loại át chủ bài, nhưng cũng có lẽ chỉ là hắn nhất thời ảo giác. Đã Lục sư đệ đã bị mang đi, chúng ta chỉ sợ cũng khó thoát chấp pháp ti gọi đến. Đến mau chóng đem tất cả có lợi chứng cứ chỉnh lý thỏa đáng. Từ Khôn nghiêm nghị nói. Thần Quang trịnh trọng gật đầu. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, ra tốc hướng phía truyền tống nói phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà Lục Vân bị chấp pháp ti mang đi tin tức, cũng như gió, cấp tốc truyền đến chỗ có chú ý việc này thế lực trong hai.